Chương 59, Tỷ Nhìn đi đâu, Lý Thần ánh mắt sắc bén như kiếm, hùng hổ dọa người. Đỗ Viễn sợ đến lưng rét run, ánh mắt né tránh, không dám cùng đối diện. Đỗ Viễn dùng mình một cái, cường thành tơi thần, u a u ơ nói, tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm, hiểu lầm. Đúng. Không giống nhau, không chờ Đỗ Viễn dứt tiếng, Lý Thần trở tay một bạt hai, liền tàn nhẫn mà quất tới. Ha ha, hiểu lầm. Vậy ta bây giờ nói, to mồm quất ngươi, cũng là hiểu lầm, ngươi tin sao? Đỗ Viễn bị Lý Thần này một cái bạt hai, phiến thất điên bắt đảo, mắt nổ đom đóm. Có thể luôn luôn hung hăng càn quấy hắn, lúc này lại liền một thí cũng không dám thả. Tin, tin, ta tin. Đúng. Đỗ Viễn tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, Lý Thần liền lại suy cho hắn một cái tát mạnh tử. Nếu tin tưởng, một bạt hai là hiểu lầm, hai cái bạt hai cũng là hiểu lầm. Vậy ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng? Đỗ Viễn bưng rất mặt, không biết nên làm sao trả lời. Nếu như nói đối với, trước mắt cái người điên này, lại dùng to mồm đánh chính mình làm sao bây giờ? Không, không, không đúng. Đúng. Ngươi dám nói ta không đúng? Ta. Đúng. Ngươi cái gì ngươi? Đỗ Viễn đã bị đánh hoài nghi nhân sinh, hắn cảm giác mình trước kia là đủ hung hăng. Có thể hiện tại nhìn thấy Lý Thần, mới sâu sắc ý thức được, đã từng chính mình, là cỡ nào thâm minh đại nghĩa. Lý Thần đánh ngượng tay đau, cảm thấy gần đủ rồi, liền lên trước vô vô Đỗ Viễn bay, cười ha ha nói, thái tử đúng không? Con người của ta rất giảng đạo lý, nếu là hiểu lầm, đại gia đem vấn đề nói ra, thật dễ giải quyết là được. Nghe được Lý Thần câu nói này, chỉnh căn phòng nhỏ bên trong cảm đều bị kinh rơi mất một chỗ. Rơi ạ, ngươi đều lớn lối như vậy, còn cái quái gì vậy giảng đạo lý? Có điều, bọn họ xem Lý Thần dùng to mồm, mạnh mẽ đi đánh thái tử Đỗ Viễn, trong lòng đều có một loại không tên vui vẻ. Đây chính là thái tử Đỗ Viễn, chỉ sợ hắn hoạt lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị người trước mặt mọi người bạt hai, này đánh như thế thanh tân thoát tục. Này mặt đánh thực sự là đùng đùng hưởng, chỉ nghe thấy cái hưởng, đều cảm giác thật con mẹ nó đã nghiền. Lý Thần nhíu nhíu mày, lại bất thình lình hỏi một câu, "Thái tử, ngươi đây là lần thứ nhất bị người ta bạt hai chứ?" Đỗ Viễn ngây người như phỗng gật gật đầu. Lý Thần thay đổi vừa nãy quyết đoán mãnh liệt khí thế, đổi một bộ lưu manh đặc hữu cười xấu xa. "Ai nha, thật sự rất xin lỗi, không cẩn thận liền muốn ngươi lần thứ nhất. Nay lần thứ nhất phục vụ phí, ngươi có phải là nhìn cho điểm?" Không giống nhau, không chờ Lý Thần câu nói này hạ xuống, ở đây đều kinh rơi mất con ngươi. "Nạp Nhi, lần thứ nhất, còn muốn phục vụ phí?" Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, ở trong lòng tiểu tiểu khinh bị một hồi Lý Thần. Đỗ Viễn nơi nào còn dám nói không, không thể làm gì khác hơn là theo Lý Thần ý tứ, tiểu gà mổ tóc bình thường gật đầu tán thành. "Nhà ta tiểu Tuyết Nhi bị ngươi." Lý Thần vốn là muốn nói Diệp Sơ Tuyết bị hắn buôn bán trở thế, cho sợ đến hoa dung thất sắc, dự định nhân cơ hội lại lừa bịp một điểm tổn thất tinh thần phí. Nhưng hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Sơ Tuyết, chỉ thấy Diệp đại tiểu thư sắc mặt hường hào, chính vụ sáng thiên chân vô tả mắt to, như hiếu kỳ bảo bảo như thế hướng bên này nhìn xung quanh, hắn liền lời vừa ra đến quẹ miệng, cho mạnh mẽ nuốt xuống, lập tức sửa lời nói. "Nhà ta tiểu Tuyết Nhi tiểu tóc đều bị ngươi cho dọa rối loạn, ngươi có muốn hay không bồi thường điểm tổn thất?" "Ế? Tiểu tóc rối loạn? Này con mẹ nó cũng có thể." Lý Thần đồng học trực tiếp đem lừa bịp cảnh giới tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới, khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đỗ Viễn bị Lý Thần cho đánh sợ, mặc kệ hắn nói cái gì, đều chiếu đan toàn thu. Lý Thần thấy Đỗ Viễn vẫn tính tức thời, liền cười ha ha nói, "Con người của ta, phi thường minh lý lẽ. Hiện tại khủng hoảng kinh tế Nhật Vũ nghiêm trọng, đại gia kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng cho nhiều, bách 800.000 đều được. Nếu như cho hơn nhiều, ta có thể cùng ngươi gấp a." "Cái gì gọi là vô liêm sỉ? Cái này kêu là làm vô liêm sỉ." Mặt dày kinh thiên địa, "Vô liêm sỉ khiếp quỷ thần. Rõ ràng đánh ngươi, nhưng còn muốn hỏi ngươi muốn các loại phí dụng. Rõ ràng là dở công phu sư tử ngoạn, nhưng còn cần phải bãi làm ra một bộ minh lý lẽ dáng vẻ. Liên này còn con mẹ nó không dám nói không phục, trên cái nào nói lý đi." Đang lúc này, một trận hung ác âm thanh từ bên ngoài truyền tới. "Ai gan to như vậy, dám đến ta Đỗ manh bại gây sự?" Sau đó, liền thấy trong phòng cửa lớn bị người cho một cước đá văng. Hai mươi mấy mặc áo đen quần đen, mang theo màu đen kính râm đại hán và bỡ, nhanh chóng bật vào, chia nhóm hai bên. Tùy theo, liền thấy một tên sắc mặt hung tàn, lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên, ở bốn tên bảo tiêu chen trúc dưới, xài bước đi vào. Không cần đoán, liền biết người đến là Đông Hoa lòng đất hoàng đế, Đỗ Mạnh. Trương Nguyên Hạo, Tôn Trùng chờ người, nhìn thấy Đỗ Mạnh đến đây, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy, mau mau buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng cho hắn. Đỗ Mạnh thấy bảo bối của chính mình nhi tử đã bị đánh thành đầu heo, liền ngay cả chính hắn đều suýt chút nữa không nhận ra được, đây là chính mình năm đó làm ra đến loại. "Đáng ghét, ngươi lại dám đánh con trai của ta, có còn hay không đem ta Đỗ Mạnh cho để ở trong mắt?" Lý Thần không chút nào yếu thế, trực tiếp liền đón nhận Đỗ Mạnh cái kia hung ác ánh mắt. "Chỉ bằng ngươi Đỗ Mạnh, còn không tư cách này." Đỗ Mạnh khỏe miệng bắp thịt co giật, lửa giận ngút trời quát, "Tiểu tử, ngươi có khí phách. Ở Đông Hoa địa giới trên, ngươi là người thứ nhất dám như vậy cùng ta Đỗ Mạnh người nói chuyện. Ngươi có tin hay không, ta tới tập trung liền phế bỏ ngươi, để ngươi hối hận đi tới trên đời này." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Vậy ngươi có tin hay không, ta tới tập trung để ngươi quỳ xuống để van cầu ta." Nghe được Lý Thần câu này nói khoác không biết ngượng, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi một mặt ngộp bức. Đỗ Mạnh là ai? Đông Hoa lòng đất hoàng đế, Hắc Bạch Thông ăn đại lão. Là dậm chân một cái, toàn bộ Đông Hoa giang hồ cũng phải run rẩy trên ba lần mãnh nhân. Nhưng hắn Lý Thần một thượng vị thành niên học sinh cấp 3, lại dám chỉ mặt gọi tên, muốn như vậy một mãnh nhân quỳ xuống để van cầu chính mình. Thế giới này có phải là quá điên cuồng điểm? Đối diện mọi người ngạc nhiên ánh mắt, Lý Thần vẻ mặt vẫn không nổi chút nào sóng lớn. Hắn xoay người nhìn một chút Đỗ Viễn, nhàn nhạt nói, "Thái tử, ngươi có phải là đã không phát hiện được chính mình tiểu đồng bọn tồn tại?" Nguyên bản Đỗ Viễn còn không có cảm giác gì, nghe được Lý Thần nhắc nhở, không khỏi cảm giác hạ bộ mát lạnh. Còn giống như thật sự không phát hiện được tiểu đồng bọn tồn tại. Trong nháy mắt, hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, tràn ngập hoảng sợ. Đỗ Minh thấy nhi tử vẻ mặt dị dạng, liền gấp giọng hỏi tới, "Nhi tử, ngươi làm sao?" Đỗ Viễn không trả lời, mà lại như phát rồ như thế, hướng trong phòng rửa tay chạy đi. Bởi chạy quá gấp, một lảo đảo, còn kém điểm ngã xuống đất. Thấy tình cảnh này, mặc màu đen thấp ngực của nữ hải, mau tới trước nâng lên Đỗ Viễn, cùng hắn cùng đi phòng rửa tay. Vừa đóng cửa lại, Đỗ Viễn liền không thể chờ đợi được nữa cởi quần. Đập vào mi mắt một màn, bắt hắn cho sợ đến mặt xám như cho tàn. Thấp ngực của nữ hải cũng cả kinh trận to hai mắt, phát sinh a một tiếng thét kinh hãi. Nàng tối ngày hôm qua còn cắn ở trong miệng thuần thịt vị đại kẹo que, dĩ nhiên, biến mất không còn tăm hơi. Đỗ Mạnh nghe được trong phòng vệ sinh kinh ngạc thốt lên, cảm giác sự tình không ổn, liền gấp giọng hỏi một câu. Sa, ngươi làm sao, có quan trọng không? Nói xong, hắn liền nổi trận lôi đình, nộ mạnh mẽ trừng mắt Lý Thần. Đỗ Viễn hắn nếu như có chuyện gì xảy ra, có tin ta hay không để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lý Thần vây vây tay, hứng hờ nói, ta mới vừa nói qua, tới tập trung để ngươi quỳ xuống để van cầu ta. Đúng rồi, thuận tiện tình bạn nhắc nhở một hồi, lần trước nói dọa muốn cho ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể người, hiện tại còn ở trong địa ngục xám hối đây. Đem thiết vì là thu gom không bối cảnh, tự sắc, tên cửa hiệu, song kích, trọng sinh chi cực phẩm tiên đế chương 60, nhận lấy đầu gối đi. Chương 60, nhận lấy đầu gối đi. Nghe được Lý Thần nói khoác không biết ngượng, Đỗ Minh sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn giận dữ cười, từ trong hàm răng bỏ ra ba cái, đằng đằng sát khí thật tự đến. Được. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh hoàng bao tiểu tử, lấy cái gì để ta đi trong địa ngục sám hối. Nói xong, hắn liền hướng về phía bên người hộ vệ áo đen, phất phất tay, tức giận ra lệnh. Phế bỏ tiểu tử này, ta ngược lại muốn xem, hắn còn dám hay không ở trước mặt ta cản rỡ. Nghe được Đỗ Minh thét ra lệnh, vài tên bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau. Thật giống là ở dùng ánh mắt thương lượng, ai đi phế bỏ tiểu tử này. Bọn họ không phải xuất ngũ binh, chính là luyện gia tử. Ở đầu đường hôn chiến thì, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10. Hiện tại đi bắt nạt một chưa dứt sữa học sinh cấp 3, này nếu như chuyển đi, thực sự là có chút khó coi. Lý Thần tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của bọn họ, xoa xoa chóp mũi, nói, cùng lên đi, đỡ phải phiền phức. Bọn cận vệ thấy Lý Thần càng dám như thế bất cẩn, trong lòng lửa giận cũng bị kích lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một tên tính tình nóng nảy bảo tiêu, giữa trời phát sinh như dã thú gào thét, liền vung quyền hướng Lý Thần môn đánh tới. Lý Thần bất động như núi, trực tiếp vung quyền tiến lên liên tiếp. Giang giác, lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, xui xẻo bảo tiêu, cả người lại như là bị ô tô đụng phải như thế, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, còn tiện đường đập nát một cao phảng thành từ bình hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Minh cùng hộ vệ của hắn môn trong lòng đều không khỏi cả kinh. Không trách dám cản rỡ như thế, nguyên tới vẫn là cái luyện gia tử. Bọn cận vệ thấy Lý Thần hung mãnh như vậy, cũng không dám lại có thêm bất kỳ lòng kinh thường. Hai người bọn họ một tổ, chia làm ba cái phương vị, hướng Lý Thần vây lại. Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước. Hắn động, bất động như núi, động như thỏ chạy. Giang giác. Ngay phía trước hai tên hộ vệ áo đen, còn đều chưa kịp làm ra phản ứng, lại đột nhiên cảm giác mình xương bả vai đột nhiên đau xót. Chợt, hai người bọn họ đầu liền tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Mắt nổ đong đóm, mềm nhũn có quắp ngã xuống đất. Đỗ Minh trong lòng hoảng hốt, bản năng tính lui về phía sau hai bước, tay phải theo bản năng bên trong hướng bên hông sờ soạng. Nơi đó ẩn giấu một khẩu súng, là hắn bình thường dùng phòng thân. Hắn vốn cho là, dựa vào chính mình hiện tại giang hồ địa vị, đã không dùng được, không cần này cục sắt vụn. Không nghĩ tới, ngày hôm nay hay là dùng. Hơn nữa, hay là dùng ở một cái chưa dứt sữa học sinh cấp 3 trên người, thật là có điểm càng sống càng rút lui cảm giác. Đừng lúc đích, còn dám tiến lên một bước, có tin ta hay không đánh nổ đầu của ngươi. Đỗ Minh vẻ mặt dữ tợn, hung ác như lang. Trong tay hắn cục sắt vụn, càng là chốt đánh mở lớn, giống như mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt sống người ta dã thú. Thấy Đỗ Minh dĩ nhiên móc ra thương, Trương Nguyên Hạo, Tôn Trùng chờ người, tất cả đều bị dọa cho sợ rồi. Đây chính là thương, chỉ có trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy thương. Diệp Sơ Tuyết một trái tim treo ở cuống họng trên, nàng phấn quyền nắm chặt, tinh tế mồ hôi hột tụ hợp lại một nơi, đùng đùng đi xuống nhỏ xuống. Có điều, Lý Thần trên mặt vẻ mặt lại không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là dùng một loại xem ngớ ngẩn ánh mắt, lặng lặng nhìn Đỗ Minh. Đỗ Minh một mặt cười gằn, đắc ý kêu gào lên: "Tiểu tử, ngươi hẳn nghe nói qua một câu nói như vậy đi, võ công mạnh hơn cũng sợ súng lục." Lý Thần cười không đáp, chỉ là nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay. Vàng xanh xanh viên đạn, lại như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, phích lịch rầm rơi trên mặt đất. "Đỗ lão đại, ngươi nắm một cái không viên đạn không thường, hù dọa ai đó?" Đỗ Minh hoàn toàn biến sắc, theo bản năng bên trong đến xem trong tay ra hỏa. Bạch. Liền ngay cả cái này trước mắt, Lý Thần ra tay như gió, một cái liền trói lại Đỗ Minh nắm cấp thủ đoạn. Lôi kéo. Một duệ. Động tác giống như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Đỗ Minh thân thể trọng tâm, lập tức mất đi cân bằng, một lảo đảo, tàn nhẫn mà quăng ngã cái ngã gục. Hắn vừa định bò lên, lại bị Lý Thần một cước đạp ở trên bả vai, vừa tàn nhẫn địa bò ở trên mặt đất. Lý Thần thao túng thiết ra hỏa, từ bên trong lấy ra chứa đầy viên đạn băng đạn. Thấy thương bên trong vẫn còn có viên đạn, Đỗ Minh cả kinh trận to hai mắt. Này, chuyện này. Lý Thần trở tay vỗ Đỗ Minh khen ngang dọc mặt, như là huấn tôn tử như thế răn dạy lên. Đỗ lão đại, ngươi những năm này có phải là hoạt quá an nhàn? mấy viên món đồ chơi viên đạn liền đem ngươi dọa thành như vậy hùng đạo. Đỗ Mạnh ngẩng đầu đến xem, vừa nãy Lý Thần ném xuống đất viên đạn, quả thật là cục đã làm thành món đồ chơi. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: Đỗ lao đại, vừa nhìn ngươi chính là đọc sách quá ít, tử đã từng nhật quá, sinh ở ưu hoạn, chết vào an nhạc. Ngươi trên là thân thể cường tráng trung niên, liền đem lão tổ tông quên đi đến không còn một ngống. Không đánh ngươi mặt, ta đánh ai mặt? Người xấu nên nhiều đọc sách, nghe thấy sao? Lúc này Đỗ Mạnh, nơi nào còn có giang hồ đại lao khí thế, hoàn toàn chính là một bị lao sư răn dạy học sinh tiểu học. Hơn nữa, vẫn là dài đến rất xấu học sinh tiểu học. Ngay ở Lý Thần đồng học, nha không, là Lý Thần lao sư ở cho Đỗ Mạnh đi học thì, Đỗ Viễn cái kia giống như bị đực như thế cổ họng, liền từ trong phòng rửa tay truyền ra. Ba, ba, ta tí nhìn không còn, tí nhìn không còn. Sau đó không thể chơi gái, không thể chơi gái, ô ô, ô ô. Nghe được chính mình nhi tử tí nhìn không còn, Đỗ Mạnh hoàn toàn biến sắc, gấp giọng vấn đạo, xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không cố trên cái khác, trực tiếp liền bái rơi mất Đỗ Viễn quần. Nguyên bản trường thụ địa phương, lúc này dĩ nhiên chỉ có một. Ok. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Lý Thần ở trên cao nhìn xuống, nhíu nhíu mày, đạo, gặp phải ta Lý Thần, tất cả đều có khả năng. Dầm. Đỗ Viễn liền quần đều không để ý tới để, thẳng tắp quỳ rạp xuống Lý Thần trước mặt, nước mắt một cái, nước mũi một cái khổ sở cầu xin lên. Ta biết sai rồi, van cầu ngươi, đem tỷ nhìn trả lại cho ta đi. Ta còn trẻ, vẫn không có hài tử, không thể mất đi tỷ nhìn. Lý Thần liếc mắt nhìn Đỗ Viễn, lại nhìn một chút Đỗ Mạnh, lạnh giọng nói rằng, Đỗ lao đại, còn nhớ ta mới vừa nói sao? Ta tới tập trung liền có thể cho ngươi quỳ xuống để van cầu ta, hiện tại ngươi nên tin chưa? Đỗ Mạnh không nhịn được giật cả mình, hắn sững sờ nhìn Lý Thần, nửa ngày đều không có bỏ ra một chữ đến. Lý Thần tiện tay kéo qua một cái ghế, trực tiếp liền bệ vệ ngồi xuống, hai chân chéo ngoại, xa xôi nói: Đỗ lao đại, ta Lý Thần làm việc, luôn luôn đều là lôi lệ phong hành. Cho cái thoải mái thoại đi, ngày hôm nay, ngươi quỷ hay là không quỷ? Đỗ lao đại lúc này nội tâm hết sức thống khổ, hắn đang do dự, đang giãy giụa. Nhìn nhi tử hốc cây, Đỗ Mạnh quyết tâm, thẳng tắp quỳ xuống. Hắn đã nhớ không rõ, chính mình lần trước làm cho người ta quỳ xuống là thời điểm. Thật giống là 20 năm trước chứ. Quỳ chính là lúc đó giang hồ đại lão, nguyên giã. Cái kia một quỳ, cho hắn đổi lấy bây giờ giang hồ địa vị. Ngày hôm nay, hắn lại phải lạy. Quỳ nhưng là một chưa dứt sữa hoàng bao tiểu nhi. Điều này làm cho hắn có một loại trước nay chưa từng có khuất đục, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn thấy Đỗ Mạnh thật sự quỳ xuống, Trương Nguyên Hạo, Tôn Trùng chờ người, cả kinh cảm, con ngươi đều ảo ảo rơi xuống một chỗ. Đỗ Mạnh là ai? Đông Hoa giang hồ đại lão, công nhận lòng đất hoàng đế, hắn dĩ nhiên thật sự cho Lý Thần quỳ, này chuyến đi, quả thực chính là hoạt thiên hạ chi đại kê. Trương Nguyên Hạo chờ người nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, từ trước khinh bỉ, biến thành hoảng sợ. Hiện tại lại từ hoảng sợ, chuyển đã biến thành kính nể. Các nữ sinh nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, như nao tản phấn như thế cực nóng sùng bái, còn kém sông lên ôm bắp đùi gọi ô ba. Chuyện này quả thật không phải người. Là thần. Thần A. Xin mời nhận lấy đầu gối đi. Đem thiết vì là thu gom không bối cảnh, tự sắc, tên cửa hiệu, song kích, trọng sinh chi cực phẩm tiên đế chương 61, là môn hạ ta chó san. Cầu thu gom, cầu, chương 61, là môn hạ ta chó san. Đỗ Mạnh quỷ. Lý Thần nở nụ cười. Những người khác ở lại, sướng sở. Chỉnh căn phòng nhỏ bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh, tràn ngập một bầu không khí quái dị. Trầm mặc hồi lâu, Đỗ Mạnh mới chiến hơi mở miệng hỏi, ta đã quỷ, hiện tại ngươi nên đem con trai của ta tỉ mỉ trả về đến rồi chứ? Cái này không nổi. Trước tiên nói chuyện đưa ngươi đi trong địa ngục sám hối sự tình. Lúc nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay ở thưởng thức Đỗ Mạnh cây súng lục kia. Bảo hiểm đã mở ra, chốt đánh cũng đã mở lớn. Chỉ cần ngón tay hắn hơi uốn lượn, Đỗ Mạnh đầu tại chỗ phải mở biểu. Nhìn thấy Lý Thần súng trong tay, Đỗ Mạnh sợ đến cả người một giật mình. Lý Thần, ngươi làm gì thế? Giết người là trọng pháp. Diệp Sơ Tuyết lo lắng Lý Thần thật sự một súng vỡ Đỗ Mạnh, sợ đến hoa dung thất sắc, gấp giọng hô một câu. Lý Thần nhíu môi, phẫn nộ thu hồi súng lục. Xem ở nhà ta Tiểu Tuyết Nhi tình cảm trên, ta tha ngươi lần này. Có điều, không có lần sau. Nghe được Lý Thần, Đỗ Mạnh như chút được gánh nặng. Tuy rằng trong phòng mở ra điều hòa, nhưng hắn cả người vẫn bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nhưng mà, còn không chờ hắn này một hơi thở xong, Lý Thần cái kia giống như tử thần như thế thanh âm lạnh như băng, liền lại vang lên. Đỗ lao đại, này có câu nói đến tốt. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Người trên cổ đầu, đối với ta mà nói, chính là đi tiểu dùng cái bô, bất cứ lúc nào đều có thể đạt được. Hiện tại chỉ có điều, tạm thời ký gửi ở ngươi trên cổ mà thôi, hiểu chưa? Đỗ lao đại tận lực không để cho mình run rẩy, u a u ơ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thần tiến đến Đỗ lao đại lỗ tai trước, gàn từng chữ một, là môn hạ ta chó săn. Môn hạ chó săn bốn chữ, tự như sấm sét, oanh kích Đỗ Mạnh yếu đuối thần kinh. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đường đường giang hồ đại lão, Đông Hoa lòng đất hoàng đế, lại muốn đi cho một học sinh trung học, là môn hạ chó săn. Này nếu như chuyển đi, hắn Đỗ Mạnh còn làm sao có mặt ở trên giang hồ hỗn? Làm sao? Ngươi không muốn? Tốt lắm, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi trong địa ngục sám hối. Lúc nói chuyện, Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, bên trong sát ý hừng hực, giống như hắc vân ép thành, làm cho người ta một loại muốn nghẹt thở kinh sợ cảm. Đỗ Mạnh kiên trì 3 giây đồng hồ sau, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, túi đầu thiếp trên đất. Ta đồng ý. Đỗ lao đại, bằng ngươi điểm ấy năng lực, có thể cho ta làm môn hạ chó săn, đã là tổ tông 18 đời tích đức. Ngươi có thể phải cố gắng quý trọng, không nên làm có lỗi với ta sự tình. Nếu không, tiếng nói chưa rơi xuống đất, Lý Thần liền một cái vỗ vào dậy đặc khay trà bằng thủy tinh trên. Ầm. Phích lịch rầm. Đủ để chống đạn khay trà bằng thủy tinh trên, lập tức xuất hiện mạng nhện như thế dạng nước đồ án, ầm ầm đổ nát. Nếu không, ta bảo đảm, cái thủy tinh này bằng trà, chính là kết cục của ngươi. Đỗ Mánh nhìn đã vỡ vụn thành cặn bã khay trà bằng thủy tinh, sợ đến là run như cầy sấy, hai mắt trợn tròn xoe, đầy mặt khó mà tin nổi. Nhìn Đỗ Mánh trên mặt chấn động, Lý Thần thỏa mãn nở nụ cười. Đây chính là kết quả hắn muốn. Đỗ Mánh những người này, ở Đông Hoa địa giới trên, khả năng còn có mấy phần năng lực. Có thể ở chân chính thế gia đại tộc trước mặt, bọn họ liền cái không bằng cái rắm. Có điều, Lý Thần vẫn là quyết định nhận lấy bọn họ, đến đảm nhiệm môn hạ của chính mình chó săn. Đã từng có một vị rất vĩ đại nhà triết học đã nói, trên đời này không có rác rưởi, chỉ có thả sai vị trí tài nguyên. Dù cho là một đống phân, cũng có chính mình tác dụng. Coi như là đi buồn nôn một hồi đối thủ, cũng là rất không sai mà. Huống chi, Đỗ Mánh tác dụng so với một đống phân còn lợi hại hơn một chút. Nếu như lúc này Đỗ Mánh biết được Lý Thần nắm chính mình như vậy một quát tháo phong vân giang hồ đại lão, đi cùng một đống phân đánh đồng với nhau, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể hay không một con đâm vào trong hầm cầu tự sát. Lý Thần thấy muốn hiệu quả, cũng đã đạt đến, liền vỗ sợ tay, xoay người muốn chạy. Có điều, mới vừa đi hai bước, hắn thật giống lại nghĩ tới điều gì, liền quay đầu lại nói với Đỗ Mánh. Đúng rồi, còn có một việc. Con người của ta yêu thích biết điều. Ngày hôm nay sự tình, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe đến bất kỳ nói bóng nói gió, hiểu chưa? Ta lập cái xoa một chút sát. Lão nhân gia ngài đều trương cùng đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ, lại vẫn nói mình thích biết điều. Có điều những câu nói này, Đỗ Mánh chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, tuyệt không dám phó chi với khẩu. Nếu như chọc giận Lý Thần, cho mình cũng tới trên một cái tát, hắn còn không được ngọn cụ đòi. Đỗ Mánh ổn định tâm thần, lúc này liền như tiểu ga mổ thóc như thế gật đầu liên tục. Vâng, là, ta rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay, một chữ cũng sẽ không chuyện đi ra bên ngoài. Kỳ thực, không cần Lý Thần nhắc nhở, hắn cũng tuyệt không cho phép chuyện ngày hôm nay, chuyện đi ra bên ngoài. Dù sao, hắn Đỗ Mánh còn muốn mặt đây. Lý Thần đi tới Diệp Sơ Tuyết trước mặt, trùng nàng ôn nhu nở nụ cười. Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi, về nhà. Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười, tay nhỏ qua lại lung lay một hồi. Lý Thần một cái liền bắt được nàng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, xoay người đối với một mặt mộng bức Trương Nguyên Hạo chờ người nói, "Trương ít, cảm tạ ngươi khoản đãi, ngày hôm nay chơi đến rất vui vẻ." Đi ra đế hảo cờ tờ bờ sau, Diệp Sơ Tuyết vụ sáng mắt to như nước trong eo, hỏi, "Lý Thần, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật?" Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên không, nói, "Trên đất tinh tinh có bao nhiêu, bí mật của ta liền có bao nhiêu." Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, gắt giọng, "Ngươi thiếu đến, hiện tại là ban ngày, từ đâu tới tinh tinh?" "Hừ, ngươi không muốn nói thì thôi, ta còn không muốn nghe đây." Nói xong, nàng liền đem đầu nhỏ níu đến một bên. "Tiểu Tuyết Nhi, chờ thời cơ thành thục sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, được không?" Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, gật đầu lia lịa, nói, "Được." Nói xong, nàng liền lại duỗi ra trắng non tinh tế ngón tay, ở Lý Thần trước mặt lung lay hai lần. Lý Thần một mặt kinh ngạc, hỏi, "Làm gì?" Diệp Sơ Tuyết bật mồm, nói, "Ngửa tay." Lý Thần một mặt ghét bỏ nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thật là trẻ con." Diệp Sơ Tuyết lườm hắn một cái, chu mỏ nói, "Ngươi ghét bỏ ai đó, không cho nói ta ấu trí." "Được rồi, ngửa tay." Lý Thần cũng thân ra bản thân ngón út, cùng Diệp Sơ Tuyết ngón út câu ở cùng nhau. Ngéo tay thắt cổ, 100 niên không cho biến. Ngéo tay thắt cổ, 100 niên không cho biến. Kéo xong câu sau, Diệp Sơ Tuyết liền vừa giống như là người hiếu kỳ bảo bảo như thế, chớp mắt to, hỏi, "Cái kia Đỗ Viễn, Tín Nhĩn, ngươi cho hắn làm đi đâu rồi?" Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ta sẽ biến ma thuật, ngươi tin sao?" Diệp Sơ Tuyết nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một hồi, lắc lắc đầu, nói, "Không tin." Lý Thần nói, "Tốt lắm, ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi biến cái ma thuật." Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Có điều rất nhanh, nàng liền lại mở. "Không cho đem cái kia buồn nôn ngoạn ý biến đến trên người ta, nghe thấy không?" Lý Thần một tay nâng lên cái chán, một mặt thẹn thùng. "Nha đầu này nghĩ gì thế?" "Hừm, chắc chắn sẽ không, ngươi mau mau nhắm mắt lại đi." Được Lý Thần khẳng định trả lời chắc chắn sau, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới hài lòng nhắm hai mắt lại. Nhìn Diệp Sơ Tuyết dễ lừa gạt như vậy, Lý Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra thượng huyền nguyệt như thế nụ cười. Hắn hơi cúi người, trực tiếp liền hôn Diệp Sơ Tuyết cái kia bạc như cánh ve môi. Diệp Sơ Tuyết đầu có chút choáng váng, đột nhiên mở mắt ra. Có điều, nàng nhưng không có dây rủa, mà là như một đóa mặc cho quân hái ú lan hoa, có chút ngốc đáp lại Lý Thần. Khả năng là quá mức căng thẳng duyên cớ, nàng lông mi thật dài khẽ run lên, có vẻ đẹp đẽ mà vừa đáng yêu. Chương 62, xem ta so với nàng đẹp đẽ. Người xấu, lại bắt nạt ta. Diệp Sơ Tuyết vụ sáng mắt to như nước trong eo, chu mỏ sáng rộng. Lý Thần mang theo vài phần sủng địch mùi vị, nhẹ nhàng nặn nặn Diệp Sơ Tuyết cái kia mập mạp trắng trẻo gò má, xấu xa cười. "Tiểu Tuyết Nhi, ta nào có bắt nạt ngươi." Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, "Hừ, thì có, ngươi thổ ta ngụm nước." Lý Thần nghe được trực nhíu môi, nói, "Ngươi còn cắn ta đầu lưỡi đây." Diệp Sơ Tuyết phiên cái lườm uýt, quệt mồm nói, "Đáng đời, ai bảo ngươi thổ ta ngụm nước?" Lý Thần đưa tay chỉ phía trước, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem phía trước người phụ nữ kia, vóc người cao gầy, ăn mặc gợi cảm, bước đi phong tao, vừa nhìn chính là cái người mẫu." Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, nhìn Lý Thần nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe thấy." Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ta mới vừa nói, phía trước cô gái kia, xấu hay cùng cái xương sườn tinh như thế, vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ." Diệp Sơ Tuyết thỏa mãn gật gật đầu, nói, "Hừ, này còn tạm được. Đừng xem nàng, xem ta, ta so với nàng đẹp đẽ. Lúc nói chuyện, nàng hay dùng tay nhỏ đi lay Lý Thần đầu. Có điều, thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền một lảo đảo, ngã tại Lý Thần trong lồng ngực. Sắp đến tiểu khu thì Diệp Sơ Tuyết nhận được ba ba điện thoại. Cúp điện thoại sau, nàng liền xoay người nói với Lý Thần, cha ta nói, hắn đêm nay có xã giao, không trở lại, muốn ngươi chăm sóc tốt ta. Lý Thần thuận miệng ổ một câu. Diệp đại tiểu thư thấy Lý Thần đồng học tràn đầy qua loa, liền mắt hạnh trợn tròn, giả vờ cáo giận nói, ồ, ngươi đây là mấy cái ý tứ, muốn ngươi chăm sóc ta, ngươi rất không tình nguyện đúng không? Lý Thần nhún vai một cái, nói, nào có. Diệp Sơ Tuyết đại tiểu thư tính khí tới, nhất thời liền ngạo kiểu trả lời một câu, ừ, thì có. Lý Thần nhún vai một cái, nói, được rồi, ngươi nói có là có. Diệp Sơ Tuyết thở phì phò chu mỏ một cái, như là cái náo người tiểu miêu nhi, dương anh múa vuốt liền hướng Lý Thần nào tới. Có điều, Lý Thần trực tiếp liền giang hai cánh tay, đem nàng cho thật chặt ôm vào trong lòng. Diệp Sơ Tuyết dãy rủa một trận, thấy không có tránh thoát, liền từ bỏ chống lại. Tiểu Tuyết Nhi, đừng nghịch, về nhà. Hừ. Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Lý Thần mới mặc kệ nàng kháng nghị đây, trực tiếp chặn ngang ôm lấy, xài bước hướng trong nhà đi đến. Lý Thần cao lớn đẹp trai, coi như là cùng đang hot tiểu thị tươi so với, cũng không kém chút nào. Diệp Sơ Tuyết quốc sắc thiên hương, dù cho là một đường đang hot nữ tinh, đứng trước mặt nàng, cũng đến tự ti mặc cảm. Bọn họ kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, bất kể đi đến nơi nào, đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Hoa, thật là lãng mạn a. Người xem một chút người khác, nhìn lại một chút người, xưa nay đều không ôm lấy ta một lần. Bị oán giận nam sinh, liếc mắt nhìn bạn gái cái kia vượt qua 180 cân thể trọng, đầy mặt ghét bỏ nói, ta cũng muốn ôm ngươi, có thể ngươi này trọng tải, nô tỳ không làm được a. Người ghét bỏ ta đúng không? Không biết mỗi một cái mập chỉ đều là tiềm lực à? Không được, ta muốn giảm béo, ta muốn công chúa ôm. Nữ hải nói lời thề son sắt, còn tàn nhẫn mà cắn một cái trong tay lạp xưởng, lấy này đến biểu thị quyết tâm của chính mình. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Sơ Tuyết nhưng là mặt cười ửng đỏ, theo bản năng bên trong đem đầu nhỏ chôn ở Lý Thần khuỷu tay bên trong, không dám lộ diện. Lặng lặng lắng nghe Lý Thần cái kia mạnh mẽ nhịp tim, nàng có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, khóe miệng bên trên cũng không khỏi cầu đầy cười ngọt ngào ý. Sau khi về đến nhà, Lý Thần liếc mắt nhìn Diệp Sơ Tuyết một chút. "Này, Tiểu Tuyết, về đến nhà, ngươi có phải là nên hạ xuống?" Diệp Sơ Tuyết đang suy nghĩ chính mình cẩn thận sự, bất thình lình nghe được Lý Thần câu nói này, tại chỗ liền sợ hết hồn. "Hả? Được, ta đi rửa giấy, trên người sú chết rồi." Diệp Sơ Tuyết tắm xong sau khi, liền về phòng của mình ngủ đi tới. Ngày đó dằn vặt đủ lui, nàng vừa đụng tới giường, liền tiến vào điểm điểm mộng đẹp. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết thân thể, lại như là mèo con như thế, hơi quyền rúc vào một chỗ. Nắp ở chăn mền trên người, cũng đã có một nửa, rơi trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Lý Thần cười lắc lắc đầu, tiến lên giúp Diệp Sơ Tuyết đắp kín mền. "Sơ Tuyết, một đời trước ta phụ ngươi, kiếp này ta nhất định sẽ chăm sóc tốt ngươi, chắc chắn sẽ không lại để ngươi được đến bất kỳ thương tổn." Diệp Sơ Tuyết trở mình, từ trong lỗ mũi phát sinh một trận ngây thơ. "Hừ hừ." Lý Thần cả kinh, thí do hỏi, "Sơ Tuyết, ngươi tỉnh rồi?" Nhưng mà, Diệp Sơ Tuyết chỉ là trở mình, dầm gì hai tiếng, liền lại ngủ say. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết lại bị chăn cho đạp rơi vào địa, liền không thể làm gì lắc lắc đầu. "Ai, ngươi nha đầu này, ngủ đều không thành thật." Lần thứ hai cho Diệp Sơ Tuyết đắp kín mền sau khi, Lý Thần liền lui ra nàng khuê phòng. Có điều, hắn vẫn chưa trở về phòng ngủ, mà là thẳng đến thiên đài mà đi. Trên thiên đài, gió nhẹ phơ phất. Lý Thần 45 độ giác ngắm nhìn bầu trời. Nguyệt quang trong sáng như nước, giống như một trong suốt thanh tuyển, rơi ra ở hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, dạng người rực rỡ. Lý Thần chọn cái rộng rãi vị trí, bố cái kế tiếp đơn giản tụ linh trận, dùng để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Trận, hắn ngay ở tụ linh trận vị trí trung ương, ngồi khoanh chân. Toàn thân hắn 36,000,500 lỗ chân lông mở lớn, tinh hoa nhật nguyệt lại như là róc rách nước chảy như thế, tiến vào trong thân thể của hắn, hội tụ ở đan điền, lưu chuyển đại tiểu chu thiên, tẩy tủy phát cốt, rèn luyện thể chất. Hắn vận chuyển pháp quyết, tên là Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Đây là năm đó Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại vô thượng tâm pháp, có thể lấy ý niệm đi cảm ngộ tinh thần chi lực, đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kiếp trước Lý Thần là cao quý tiên đế chí tôn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể câu thông mấy chục ức năm ánh sáng ở ngoài tinh thần. Đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ có hậu thiên đại viên mãn tu vi. Đừng nói mấy chục ức năm ánh sáng ở ngoài quần thể sao ngoài hệ ngân hà, phòng trường liền ngay cả khoảng cách địa cầu gần nhất nguyệt quang đều không thể cảm ngộ câu thông. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn, huyền ở trên đỉnh đầu nguyệt quang, quyết định thử một chút. Hắn tĩnh tâm nín hơi, lấy đan điền lực lượng vì là cội nguồn, tam hoa tụ đỉnh. Chợt, cũng chỉ thấy nhất đạo linh quang theo nguyệt quang đi ngược chiều, xông lên tận 9 tầng trời bất tiêu, cảm ngộ vũ trụ mênh mông bên trong tinh thần chi lực. Bạch, có nhất đạo lưu tinh cắt ra bầu trời đêm. Lý Thần trong lòng giật mình, tập trung tinh thần, muốn đi dụng ý niệm câu thông này viên lưu tinh. Nhưng mà, này viên lưu tinh nhưng như là hoặc không lưu thu cá trạch như thế, để hắn liên tục câu thông mấy lần, cuối cùng đều là thất bại. Trở lại, thất bại, trở lại, thất bại. Mẹ kiếp, có điều là một viên tiểu lưu tinh, ta liền không tin, còn hàng phục không được ngươi. Ở Lý Thần thử nghiệm đệ 109 thứ thì, rốt cục câu thông thành công. Lưu tinh nội hàm tàng năng lượng, lại như là bách xuyên hối hải như thế, quần quần không ngừng chạy vào Lý Thần trong cơ thể. Lý Thần mở mắt ra, hoạt động gân cốt một chút, trong cảm giác diện năng lượng tăng cao. Ha ha, rốt cục đột phá bình cảnh, thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới, mình đồng ra sát, trưởng có thể phá núi, quần có thể đá vụn. Có thể nói, đây là võ đạo bên trong người, tha thiết ước mơ cảnh giới. chỉ có thăng cấp tiên tiên mới có thể chân chính xưng là võ đạo tông sư. Lúc này Lý Thần tuy nói vẫn chưa thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ máy bay đại pháo, có thể tưởng tượng muốn ngăn trở phổ thông súng lục viên đạn vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Sau 10 phút, lưu tinh năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo, rơi vào tầng khí quyển bên trong, ma sát thiêu đốt đi ra ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho chiếu rọi thành ban ngày. Ngay kế, các bà mai thể, đài truyền hình lần lượt đưa tin ngày đó văn kỳ quan, xương trăm năm hiếm có. Chương 63, hoa khôi của trường, không ước. Lý Thần từ thiên giới đài đến, đúng dịp thấy Diệp Sơ Tuyết đứng cửa, hai mắt vụ sáng lên nhìn hắn. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đại buổi tối không ngủ, đứng ở chỗ này làm gì? Diệp Sơ Tuyết xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, bĩu môi nói, vừa nãy Tiến Nhi gọi điện thoại, gọi ta lên xem lưu tinh. Lý Thần đầy mặt kinh ngạc, vừa nãy xác thực là có một viên sao chổi, có điều đã bị hắn cho hấp vệ sạch sẽ, trời mới biết, hiện tại rơi đến cái nào dạ vạ quốc đi tới. Cái kia ngươi thấy hay không? Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, không có, vừa ra cửa liền nhìn thấy ngươi. Đúng rồi, ngươi đại buổi tối còn chưa ngủ, mù lắc lư cái gì đây? Lý Thần tiện tay chỉ ngoài cửa sổ, nói, giống như ngươi, xem lưu tinh a. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi, cái kia ngươi nhìn thấy không? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không có, có điều ta thấy một cái câu, còn có hai cái thỏ. Diệp Sơ Tuyết chưa tỉnh ngủ, một mặt mơ hồ. Câu, thỏ. Lý Thần không trả lời, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết cổ phía dưới vị trí xem. Diệp Sơ Tuyết theo Lý Thần tầm mắt xem ra, chính mình áo ngủ mở rộng, lộ ra một đám lớn trắng như tuyết đầy đà. A. Nàng hai tay ôm ngực, tại chỗ liền phát sinh một tràng tốt lên. Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, lại loạn xem, có tin hay không bản cô mãi mãi đem ngươi con người cho ngươi đảo móc ra, làm tán tỉnh dẫm. Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói, đại tiểu thư, rõ ràng là ngươi hơn nửa đêm không ngủ, mặc đồ ngủ đi ra mù lắc lư, cố ý mê hoặc ta này bà thật thanh niên phạm tội, tại sao lại trách ta loạn xem lạc? Lại nói, ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, không phải là cho ta nhìn sao? Lan, ngươi cái tiện nhân, thật là tự yêu mình. Diệp Sơ Tuyết thở phì phò hừ một câu, đánh cái đại đại ngáp, liền xoay người trở về phòng ngủ đi tới. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết cái kia ngây thơ dáng vẻ khả ái, Lý Thần khỏe miệng bên trên không khỏi vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Tiểu Tuyết Nhi, dám như vậy nói với ta lăng người, ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là duy nhất một. Ngay kế, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất. Diệp Sơ Tuyết vẫn cùng thường ngày như vậy lên tạm Lý Thần cửa phòng, gọi hắn đi làm bữa sáng. Bất quá đối với này, Lý Thần cũng làm không biết mệt. Ăn xong điểm tâm sau, hai người bọn họ vẫn là cùng thường ngày đi tới trường học. Lớp 12, 7, ban cửa, một đám nam sinh lại như là nghe thấy được thị sương chó săn như thế, vi cùng nhau. Có một thân tập bạch tí quần dài, phiên phiên như tiên nữ hải, đứng ở trong đám người. Nữ sinh không phải người khác, chính là hoa khôi của trường Lâm Viên Phi. Đối với quanh thân nam sinh, nàng giống nhau làm như không thấy. Chỉ là đại lông mày cao lại, con ngươi lưu chuyển, nhìn chăm chú bên trái hàng thứ ba bàn học. Đó là Lý Thần chỗ ngồi. Triệu Nghị học Anh quốc quý tộc thân sĩ động tác, tiến lên nói rằng, Lâm hoa khôi của trường, có nhu cầu gì để ta ra sức sao? Lâm Viên Phi cười nhạt một tiếng, nói, không cần, cảm tạ. Nói xong, nàng liền đưa ánh mắt, ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới mà đi. Trên mặt nàng hiện ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Triệu Nghị theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đập vào mi mắt bóng người, để hắn vẻ mặt trực tiếp liền chìm xuống. Lý Thần. Lâm Hoa Khôi của trường sáng sớm liền đứng ở chỗ này, dĩ nhiên là vì chờ Lý Thần. Những nam sinh khác cũng đều nhận ra được điểm này, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ. Cám dỗ Diệp Hoa Khôi của trường cũng coi như, thậm chí ngay cả Lâm Hoa Khôi của trường cũng không dung tha. Thực sự là cầm thú. Nha không, không bằng cầm thú. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy lúc này Lý Thần e sợ đã sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. Lý Thần cũng là một mặt một bức, chính mình cái gì cũng không làm, này quân hai hàng đều nhìn ta như vậy làm gì? Thiếu nữ tâm, dị thường mẫn cảm. Diệp Sơ Tuyết nhìn thấy Lâm Viên Phi ánh mắt, tiểu dị rõ ràng là chuyện ra sao. Nhất thời, nàng liền trợn tròn mắt, chua xót nói, ái chà chà, người nào đó diễm phúc không cạn a. Lý Thần biết Diệp đại tiểu thư lại đánh đổ bình dâm chua, liền tùng tùng mũi, nói, này Tây Sơn lão Trần thố mùi vị cũng thật là đủ vị. Tuyệt đối là chính phẩm, không tật xấu. Diệp Sơ Tuyết đẩy Lý Thần một cái, gắt giọng, thiên tài sẽ ghen ngươi đây, hừ hừ hừ. Liên tục hừ ba lần, nàng liền quăng một hồi tóc, bước nhanh hướng trong phòng học đi đến. Ở cùng Lâm Viên Phi gặp thoáng qua thì Diệp Sơ Tuyết còn mang theo một tia lý, hướng nàng liếc quá khứ. Lâm Viên Phi sinh cái thất khiếu linh lung tâm, há có thể không hiểu Diệp Sơ Tuyết ý tứ. Nàng tự nhiên hào phóng, hướng về phía Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười. Ngươi chính là Diệp Sơ Tuyết đi, cũng thật là đẹp đẽ. Diệp Sơ Tuyết cũng nở nụ cười xinh đẹp, nói, cảm ơn, ngươi cũng rất đẹp đẽ, giống như Tô Đát Kỷ đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Nghe được Diệp Sơ Tuyết đem chính mình so sánh Tô Đát Kỷ, dù cho là gia giáo hài lòng Lâm Viên Phi, vẻ mặt cũng không khỏi hơi đổi. Tô Đát Kỷ là ai? Đây chính là để thương trụ vương vong quốc hồ ly tinh. Diệp Sơ Tuyết ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Diệp Sơ Tuyết cùng Lâm Huyên Phi đều là hoa khôi của trường cấp nữ thần. Một đẹp đẽ đáng yêu, trong nước hoa sen, thanh thuần thoát tục. Một người cao quý trang nhã, không cấp cú lan, dáng ngọc yêu kiều. Các nàng hai người có thể nói là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, khiến người ta liếc mắt nhìn đều có thể cảm giác mỹ đến nghẹt thở. Nhưng lúc này các nàng lại vì một nam sinh minh tranh ám đấu lên, làm người trong cuộc Lý Thần nhưng cảm giác rất là buồn phiền. Ai, hết cách rồi, người nếu là quá ưu tú, các loại phiền lòng sự cũng sẽ lũ lượt kéo đến. Diệp Sơ Tuyết hướng về Lý Thần đầu một vệ ý tứ sâu xa ánh mắt sau, liền bước liên tục nhẹ nhàng trở lại chính mình chỗ ngồi. Lý Thần cũng muốn đi theo vào, có điều lại bị Lâm Viên Phi ngăn cản đường đi. Lâm Hoa Khôi của trường, ta thật giống không nợ ngươi tiền chứ? Lâm Viên Phi không nghĩ tới Lý Thần sẽ bất thình lình đến một câu như vậy, đầy mặt ngậm bực lắc lắc đầu. Nếu không nợ ngươi tiền, vậy ngươi chuyên môn ở đây đổ ta làm gì? Không phải là muốn truy ta chứ? Lúc nói chuyện, Lý Thần còn cố ý làm một phòng ngự tính thủ thế, e sợ cho Lâm Viên Phi lại đột nhiên xông lên, đem hắn cho ngay tại chỗ đánh ngủ. Lâm Viên Phi đầy mặt thẹn thùng, một con hắc tuyến. Lời này nói cũng quá xích quả quả chứ. Đừng nói là Lâm Viên Phi như vậy thiên chi tiểu nữ, coi như là phổ thông nữ sinh cũng không chịu nổi. Vậy xem nam sinh cũng đều suýt chút nữa đem cầm trò kinh đi. Giời ạ, này Lý Thần cũng quá tự yêu mình đi, dĩ nhiên nói Lâm Hoa Khôi của trường muốn cũng truy hắn. Lâm Viên Phi nghe được những bạn học khác nghị luận, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, lỗ tai dễ, cái cũng đều đi theo rất năng. Nàng một tay nâng lên cái chán, để cho mình cường thành tơi thần, khoát tay háo một cái. Không phải, ta chỉ là muốn. Lâm Hoa Khôi của trường, không ước, không ước, không ước. Không giống nhau, không chờ Lâm Viên Phi nói hết lời, Lý Thần liền đàng hoàng chỉnh trọng ngắt lời nói. Lâm Viên Phi thẹn thùng, triệt để không có gì để nói. Dù cho là xuất thân từ thư hương môn đệ nàng, lúc này đều sắp ức chế không được chính mình hồng hoang lực lượng, muốn bạo thô miệng. Này đâu chỉ là tự yêu mình, quả thực chính là xú thí. Hơn nữa, còn xú thi đến một loại tân độ cao, so với hệ vợ dẹt còn cao hơn như vậy ném đi ném. Chương 64, Hoa Khôi của trường, ngươi có bệnh đúng không? Lâm Viên Phi mau mau khoát tay áo một cái, nói, Lý Thần, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý này. Không phải ý này, cản ta đường đi làm gì, lãng phí cảm tình. Nói xong, Lý Thần liền đẩy ra Lâm Viên Phi cánh tay, xoay người phải đi. Lý Thần. Lâm Viên Phi cũng lên, dĩ nhiên không để ý nữ thần hình tượng, tiến lên lôi kéo Lý Thần quần áo. Lý Thần xem trực điểm môi, nói, Lâm Viên Phi đồng học, ngươi làm cái gì vậy, dưới con mắt mọi người, ngươi làm sao còn tái máy tay chân? Ta không có. Lâm Viên Phi mặt đỏ lên, trong lòng oan ức cực kỳ. Nàng thở nhỏ chính là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, thiên chi tiêu nữ tồn tại, khi nào bị một nam sinh như vậy ghét bỏ quá. Không có liền buông tay, cô gái ra ra, làm sao không có chút nào biết rụt rẻ đây. Lý Thần cánh tay hơi dùng sức, bỏ qua rồi Lâm Viên Phi tay. Lâm Viên Phi thân thể gầy yếu, lại không tên chịu lớn như vậy oan ức, hiện tại lại thấy Lý Thần đối xử với chính mình như thế, con mắt một đỏ, nổi lên nước mắt. Lý Thần nhíu môi, trịnh trọng việc hỏi, Lâm Viên Phi đồng học, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi làm sao có thể mắng người đây? Lâm Viên Phi dậm chân, thở phì phò chất vấn. Ta mắng ngươi sao? Không có chứ. Ngươi nếu như không bệnh, con mắt làm sao sẽ như vậy hồng? Ta xem ngươi là đạt được hồng nhãn bệnh, dựa theo y học chuyên nghiệp dành từ tới nói, cũng chính là cấp tính viêm kết mạc. Ngươi đừng chừng lớn như vậy con mắt nhìn ta, hồng nhãn bệnh sẽ truyền nhiễm. Được rồi. Lý Thần lại như là cái thầy thuốc chuyên nghiệp như thế, đàng hoàng chỉnh trọng nói. A a a. Lâm Viên Phi phát điên, nổi giận đan sen, ở viền mắt đảo quanh nước mắt, lại như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc như thế, rất có cảm giác tiết tấu đi xuống nhỏ xuống. Được lắm, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu mỹ nhân nhi. Lâm Viên Phi dậm chân, bĩu môi thở phì phò nói, Lý Thần, ngươi cố ý chứ? Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói, ta lại không chạm ngươi, làm sao có thể là cố ý đây? Ngươi không phải là muốn gạt ta tiền chứ? Không đúng, ta đâu so với mặt còn bạch. Lẽ nào? Ngươi muốn gạt ta sắc? Lúc nói chuyện, Lý Thần còn rất là khuyết đại lui về sau một bước, một bộ thật giống lập tức liền cũng bị Hoa Khôi của trường cho cưỡng ít muốn ăn đòn vẻ mặt. Lâm Viên Phi triệt để không nói gì, nàng vạn vạn không nghĩ tới, ở bề ngoài nhìn ngưỡng mộ núi cao Lý Thần, dĩ nhiên là như vậy một kỳ hoa. Hơn nữa, vẫn là siêu cấp tự yêu mình kỳ hoa. Ông nội ta nghe nói ngươi đối với thư pháp trình độ rất cao, hắn muốn gặp ngươi một mặt. Nói xong, Lâm Viên Phi liền trừng mắt mắt to như nước trong eo, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần. Lâm Viên Phi ra ra, tên là Lâm Trần. Toàn quốc thư pháp hiệp hội danh dự hội trưởng, lĩnh quốc gia đặc thù tiền trợ cấp đại sư cấp thư pháp gia. Có thể được Lâm lão gia từ mời, coi như là thị trưởng gia công tử, cũng sẽ có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trong ngay mắt, vây xem đồng học đều đối với Lý Thần tìm đến phía ước ao ghen tị ánh mắt. Nhưng là, Lý Thần nhưng dửng dưng như không khoát tay áo một cái, nói, không tâm tình, không đi. Nghe được Lý Thần lại là lấy không tâm tình vì là do từ chối, Lâm Viên Phi hận đến hàm răng cắn chặt. Lý Thần thấy Lâm Viên Phi trong mắt lại nhấp nhoáng nước mắt, liền nhíu môi, nói, này, Lâm Viên Phi đồng học, ngươi tại sao lại khóc? Ngươi có biết hay không, chính mình lau nước mắt dáng vẻ rất khó coi. Đối với điểm này, ta có thể thề với trời, thật là khó coi, cùng phụ dung tỷ đều có thể liệu một trận. Tên ghê tởm, ngươi. Lâm Viên Phi não đều muốn thổ huyết, nàng lúc này hận không thể xông lên, đem tên khốn này cho tươi sống cắn chết. Ta rất khỏe, cảm tạ. Còn có, Lâm đại tá hoa, ngươi đừng dây dưa nữa ta, được không? Bạn gái của ta liền ở bên cạnh nhìn đây, ngươi như thế xích quả quả trước mặt mọi người đủ quét nền tảng, thật sự được không? Lý Thần bày ra một mặt làm khó dễ vẻ mặt, còn đưa tay hướng Diệp Sơ Tuyết chỉ. Trong ngay mắt, tầm mắt mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết mau mau nắm lên lớp anh ngữ bản che mặt, một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Đừng xem ta cùng tiện nhân kia không quen. Lý Thần, ngươi là người thứ nhất từ chối ta người, ta hận ngươi. Lâm Viên Phi hàm răng cắn chặt, ngậm lấy lệ hô lên câu nói này, liền xoay người chạy. Lý Thần nhìn Lâm Viên Phi đi ra ngoài bóng người, trùng nàng hô một câu. Thần ta nhiều người lắm, nhớ tới xếp hàng Diêu Hảo, có thể đừng chen ngang a. Triệu Nghị thấy Lý Thần đem hắn nữ thần đều cho khí khóc, lúc đó liền nắm chặt nắm đấm, đi tới. Lý Thần, ngươi cái quái gì vậy thật cuồng. Lý Thần nhún vai một cái, lạnh lùng cười nói, cuồng quen rồi, làm sao, ngươi có ý kiến? Triệu Nghị khỏe miệng bắp thịt một trận kịch liệt co giật, vẻ mặt hung tàn như băng, hàm răng cũng cắn đến khanh khách vang vọng. Được, rất tốt. Buổi trưa hôm nay có tiết thể dục, theo trường thấy. Lý Thần không trả lời, chỉ là từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. Ha ha. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý muốn điên Triệu Nghị, xoay người hướng chỗ ngồi đi đến. Liên Triệu Nghị như vậy vai hề, hắn hiện tại động động đầu ngón tay, liền có thể thuấn sát một đám, hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Thật ngươi cái Lý Thần, dám đắc tội ta Triệu Nghị, ta muốn cho ngươi chịu không nổi. Triệu Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi, khép lại trong mắt nhỏ, dần hiện ra một vẻ hung ác tinh mang. Lớp số học đại biểu Cao Hoan vẫn luôn rất yêu thích Triệu Nghị. Nàng thấy Lý Thần một trưởng liền đem bàn đập nát, liền thấp giọng nhắc nhở. Triệu Nghị, Lý Thần hắn luyện qua công phu, lực tay lớn vô cùng, một trưởng liền có thể đem bàn học cho đập nát. Đồng dạng đối với Lý Thần hận thấu xương trình độ, mang theo xem thường giọng điệu ngắt lời nói. Cao Hoan, ngươi lời này nói, nhưng là không đúng. Lý Thần hắn luyện qua công phu, lẽ nào Triệu Nghị liền chưa từng luyện sao? Cái khác nhìn Lý Thần không vừa mắt đồng học, cũng đều lên tiếng phụ họa lên. Toán học tiểu đội trưởng, ngươi phải biết, Triệu Nghị hắn nhưng là luyện qua 10 năm quyền đạo, còn nắm quá thị cấp quyền đạo thi đấu quán quân. Một tiểu Lý Thần, còn hoàn toàn không đáng chú ý. Lực tay đại thì ngon, chiếu nói như vậy, những kia cử tạ đội viên lực tay càng to lớn hơn, cũng chưa từng thấy bọn họ đánh nhau có bao nhiêu thói xấu. Lý Thần hắn mặc dù có thể đập nát bàn, là bởi vì bản chất lượng không được, mà không phải hắn lực tay lớn bao nhiêu. Ca mấy cái, mấy ngày trước tin tức, các ngươi nhìn không, cách đấu cao thủ từ Hiểu Đông, một quyền liền đem Thái Cực tông sư Lôi cho cò, đánh cho hắn máu me đầy mặt, căn bản là bỏ không đứng lên. Theo ta thấy, Lý Thần rồi cùng này Lôi như thế, Triệu Nghị một quyền liền có thể đem hắn làm ngã xuống. Triệu Nghị nguyên bản còn có chút bận tâm, có điều nghe được tiểu các bạn bè thổi phồng, hắn cũng là có chút lâng lâng. Trình độ, đợi lát nữa ngươi đi trường học diễn đàn phát cái tiếp. Ta muốn cho Lý Thần ở toàn giáo sư sinh trước mặt, thân bại danh liệt. Được rồi, chuyện này liền bao ở trên người ta. Trình độ vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói. Chỉ cần có thể để Lý Thần thân bại danh liệt, hắn liền còn có cơ hội đuổi theo nữ thần trong mộng Diệp Sơ Tuyết. Triệu Nghị muốn cùng Lý Thần ở thao trường một mình đấu tin tức, rất nhanh sẽ lan truyền nhanh chóng, ở trong trường học lưu truyền sôi sùng sùng. Lý Thần trích đi Diệp Sơ Tuyết này đóa hoa khôi của trường, lại nhạ khóc hoa khôi của trường Lâm Viên Phi, toàn giáo nam sinh đều coi hắn vì là công địch, hận không thể dâm chim mà yên tâm. Triệu Nghị là danh xứng với thực cao giàu đẹp trai, hơn nữa còn tặng năm quá quyền đạo quán quân, biết ca hát, thành tích học tập cũng rất tốt, là trong trường học nhân vật nổi tiếng, cũng là hoàn toàn xứng đáng giáo thảo. Vô số não tàn nữ sinh đều điên cuồng mê luyến hắn, coi hắn vì là nam thần. Các nàng nghe nói Lý Thần cái này điều kia, dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình, muốn cùng các nàng nam thần một mình đấu. Trong nháy mắt, liền đều hẹn ước đi cho Triệu Nghị đảm nhiệm đội cổ động viên, cố lên trợ uy. Chờ mong Lý Thần bị Triệu Nghị tàn nhẫn mà treo lên đánh. Chương 65, một quyền có 10 giờ rưỡi, tiêu dương như lửa. Lúc này, trên thao trường đã vi người ta tấp nập. Một chút nhìn lại, tất cả đều là tối om bóng đầu. Trong bể người tâm, có hai bóng người. Nhất đạo là Triệu Nghị. Hắn lăng không đến rồi cái tiêu chuẩn quay về đá, lên chân thì, uy thế hùng hực, dẫn tới một đám mê gái nữ sinh sơn hô giống như ủng hộ. Đứng hắn người đối diện ảnh, tự nhiên chính là Lý Thần. Lý Thần thì lại rất là tùy ý đứng ở nơi đó, đứng chắc tay, một mặt nhẹ như mây gió vẻ mặt, rất có vài phần tông sư phong độ. Triệu Nghị làm xong hoa lệ động tác nóng người, liền trợn mắt nhìn, khiêu khích quát hỏi, "Lý Thần, nghe nói ngươi rất duệ." Lý Thần trùng hắn khẽ mỉm cười, lộ ra tám viên chỉnh tề tiểu bạch nha. "Xin mời đem nghe nói hai chữ xóa, cảm tạ." Triệu Nghị giận tím mặt, sắc mặt tái xanh, quát lên, "Lý Thần, đừng tưởng rằng ngươi lực tay lớn thì ngon. Ngày hôm nay ta Triệu Nghị, liền muốn dùng hành động thực tế nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là đánh lộ thuật." Lý Thần cười không nói. "Ha ha." Nhìn thấy Lý Thần ha ha, Triệu Nghị tại chỗ tiểu di phát điên. "Lại là ha ha, ha ha ngươi mã tệ a. Lý Thần, ngươi đã thành công chọc giật ta. Ngày hôm nay không cho ngươi một bài học, ta liền không họ Triệu a." Lý Thần nhìn chằm chằm Triệu Nghị nhìn 3 giây đồng hồ, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Không họ Triệu, ngươi có thể họ Vương. Nếu như vậy, ngươi hàng xóm có lẽ sẽ rất cao hứng." "Ế? Họ Vương? Tại sao là họ Vương đây? Còn có, này cùng hắn sát vách hàng xóm, có quan hệ gì sao?" Đột nhiên có người nghĩ đến trên internet nhật tử, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Sát vách lão Vương." Lý Thần câu nói này ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Đây là ở nhục mạ hắn Triệu Nghị, là sát vách lão Vương loại. Triệu Nghị giận không nhịn nổi, anh tuấn mặt đều đỏ lên thành gan heo. "Lý Thần, ngươi muốn chết." Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Triệu Nghị liền nắm lên sa hoa to bằng nắm đấm, giống như mãnh hổ hạ sơn như thế, hướng Lý Thần mà tới. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Thần đột nhiên đưa tay ra hô một câu, "Chấm đã." Ở Lý Thần vào lúc này đột nhiên kêu ngừng, Triệu Nghị, Trình Độ chờ người vẻ mặt đều là cả kinh. Triệu Nghị đầy mặt xem thường, đắc ý nói, "Lý Thần, ngươi không sẽ sợ, muốn nhận túng chứ?" Trình Độ chờ người lại há sẽ bỏ qua cho châm chọc Lý Thần cơ hội, lúc này liền mở ra quần chào hình thức. "Lý Thần, ngươi không phải rất thói xấu mà, làm sao thời khắc mấu chốt thành túng bao?" "Thần mã thói xấu, hắn chính là cái chỉ có thể thả miệng pháo ngớ ngẩn. Mất mặt hay không a, miệng pháo thả như vậy hưởng. Nên quyết tâm, nhưng sợ đến liền cái giấm cũng không dám thả." Lý Thần không thèm để ý này quần ngớ ngẩn, tiện tay liền đem áo khoác cởi ra, bao vây lại nắm đấm. Triệu Nghị không rõ, "Vấn đạo, ngươi bao nắm đấm làm cái gì?" Lý Thần hững hờ nói, "Ta sợ một quyền đem ngươi cho đánh chết, vẫn là bọc lại điểm được, đỡ phải phiền phức." Nghe được Lý Thần câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ, vẻ mặt đều không khỏi sửng sợ. "Thần mã, ta không nghe lầm chứ? Lý Thần hắn nói sợ một quyền đem Triệu Nghị cho đánh chết. Má ơi, này Lý Thần cũng quá điếu đi, quả thực chính là cầm dao phay chém dây điện, một đường đốm lửa mang chấp giận. Lý Thần, có thể đem Già Châu thổi đến mức như thế thanh tân phát tụ. Huynh đệ ta đi tiểu đều không phụ tưởng, liền phục ngươi. Liền ngay cả Lâm Viên Phi, lúc này cũng không khỏi đại lông mày cau lại. Toán học thành tích thật người, đánh nhau không nhất định cũng lợi hại. Dù sao người tinh lực đều là có hạn, có thể làm tốt một chuyện, đều phi thường không dễ dàng. Liền ngay cả cổ đại thánh hiền, cũng không nói quá mà, nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn nhân. Trong đáy mắt, nàng đối với Lý Thần hảo cảm, cũng theo không còn sót lại chút gì. Cho rằng đối phương chỉ có điều là cái loạn thảo miệng pháo, có hoa không quả công tử nhà giàu. Đều là hoa khôi của trường Diệp Sơ Tuyết, vẻ mặt hờ hững như nước, không nhìn ra chút nào tâm tình sóng lớn. Trong miệng nàng cắn ản bẹt ô mai vị kẹo que, khá có hứng thú nhìn Lý Thần. Linh Thiến Nhi lôi một hồi Diệp Sơ Tuyết góc áo, tràn đầy lo lắng nói, Sơ Tuyết, ngươi liền không lo lắng Lý Thần sao? Triệu Nghị nhưng là trường học quyền đạo đệ nhất cao thủ, còn tăng nắm quá nội thành quyền đạo thanh niên giải thi đấu quán quân đây, một người đánh năm, sáu cái biểu hình đại hán cũng không thành vấn đề. Diệp Sơ Tuyết cười một cách tự nhiên cười, nói, Thiến Nhi, con tiện nhân kia miệng như vậy tiện, lo lắng hắn làm gì? Ngoài miệng lời nói mặc dù nói tới không có tim không có phổi, có điều Diệp Sơ Tuyết trong lòng nhưng ở mị mị nghĩ, nội thành quyền đạo quán quân rất thói xấu sao? Một người biết đánh nhau năm, sáu người, cũng đáng giá nói có sao? Nhà ta Lý Thần nhưng là một mình đấu mấy chục mánh hán, bước giang hồ đại lao đồ mánh, cũng phải làm môn hạ chó săn chủ, lại sao lại sợ hắn Triệu Nghị, đùa giỡn đến đây đi? Hay là, Diệp Sơ Tuyết còn chưa ý thức được, nàng tâm đã bắt đầu ở tiếp nhận Lý Thần. Tiếp nhận cái này đã từng nàng nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng phải đi đánh đuổi ngây ngô nam sinh. Thao giữa sân, Triệu Nghị không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Ha ha, Lý Thần, ngươi là hầu tử phái tới đầu so với mà. Đến, nói một chút, ai cho sự tự tin của ngươi? Lý Thần vẻ mặt vẫn, cười không nói. Triệu Nghị thấy Lý Thần đều chết đến nơi rồi, lại vẫn dám đối với mình khịt mũi con thường, không khỏi giận tím mặt. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem. Ngày hôm nay, ngươi là làm sao một quyền, đem ta Triệu Nghị cho đánh chết. Âm cuối chưa rơi xuống đất, hắn lại đột nhiên đến rồi một quay về đá, mãnh liệt như hổ, trực tiếp liền quét về phía Lý Thần huyệt thái dương. Có chút hiểu chút môn đạo đồng học, nhìn thấy Triệu Nghị này một cước, không nhịn được một tráng tốt lên. Đây là quyền đạo bên trong có nhất, đồng thời cũng là sắc bén nhất chết toàn đá chân, xem ra này Lý Thần muốn xui xẻo rồi. Chỉ cần con mắt không mù người, đều có thể nhìn ra, Triệu Nghị này một cước, chính là đi thu Lý Thần bệnh. Hắn không 18 cho tuổi, có người chưa thành niên bảo vệ pháp, coi như là đem Lý Thần cho đá cho tàn phế, thậm chí là đá chết, cũng chắc chắn sẽ không đi ngồi tù. Nhiều lắm chính là vận dụng trong nhà quan hệ, trên dưới chuẩn bị một hồi, lấy chuyện ngoại ý muốn xử lý, thường tiền xong việc. Lý Thần, ngươi cho ta nhớ kỹ, làm người ta phải tự biết mình, từ nhỏ là cóc ghẻ, liền muốn có cóc ghẻ giác ngộ, không muốn tổng nghĩ đi ăn thịt thiên nga. Có mấy người là ngươi đời này đều không với cao nổi, càng không đắc tội được. Đối diện Triệu Nghị phong cầu thức kêu gạo, Lý Thần chỉ là lời ít mà ý nhiều dùng bốn chữ hồi phục. Vai hề. Triệu Nghị giận tí mặt, ra chiêu mãnh liệt như hổ, chiêu nào chiêu nấy đều xông thẳng muốn hại, chỗ yếu mà đi. Nhưng mà, Lý Thần vẫn như cũ bất động như núi. Chờ sắp gần người thì, Lý Thần lúc này mới vung lên bị quần áo bao vây tốt nằm đấm, tiến lên liên tiếp. Giang giác. Sờn cả tóc gáy tiếng xương gãy, đột nhiên vang lên. Triệu Nghị A phát sinh một trận kêu thảm thiết, cả người hay cùng như diều đứt dây như thế, tầng tầng té ra ngoài. Trong phút chốc, thời gian đình chỉ, toàn bộ thế giới tử vong bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt lên, khó mà tin nổi nhìn tất cả những thứ này. Một quyền co, trực tiếp thuần sát. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Má ơi, này Lý Thần cũng quá khủng bố chứ. Cao Hoan nhìn thấy chính mình nam thần bị đánh, liền mau mau vào tới, trong tròng mắt ngậm lấy nước mắt, dần hiện ra một vẻ đau lòng. Nàng mắt hạnh trợn tròn, cam tức Lý Thần, quát hỏi, Lý Thần, đại gia đều là đồng học, đơn giản luận bàn mà thôi, ngươi cho tới dưới như thế tàn nhẫn tay sao? Chương 66, Lâm Viên Phi lòng đấu kỵ ha ha, hiện tại mới nhớ tới đến, đại gia đều là đồng học các vậy ngươi hỏi một chút Triệu Nghị, vừa nãy hắn cái kia một ước, có hay không đối với ta hạ thủ lưu tình? Ta nếu là muốn xuống tay ác độc, hắn bây giờ đã là một kẻ đã chết. Lúc nói chuyện, Lý Thần tay run lên, liền đem ôm ở trên nắm tay quần áo bỏ qua. Vậy xem đồng học, tuy rằng cũng không hiểu đánh lộn võ thuật, cũng đều có thể nhìn ra, Triệu Nghị vừa nãy cái kia một ước, thẳng đến Lý Thần huyệt thái dương mà đi. Này nếu như bị đá trúng, phòng trừng não rung động đều là khinh. Thể chất nếu như suýt chút nữa, trở thành người sống đời sống thực vật, thậm chí là tại chỗ tử vong, cũng không phải chuyện không thể nào. Huống chi, nhân ra Lý Thần còn trước khi tỉ thí, dùng quần áo bao vây lại nằm đấm, tan mất không ít sức mạnh. Nếu không, cú đấm này xuống, khả năng thật sự như hắn từng nói, trực tiếp liền có thể đem Triệu Nghị cho đánh chết. Nghĩ tới những thứ này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lấy kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Lý Thần. Cao Hoan tự biết với Lý, cũng là không lại nói. Lý Thần phủi một cái trên y phục cho bụi, xa xôi nói, Triệu Nghị, lẽ nào đây chính là ngươi để ta kiến thức thuật đánh lộn, xem ra cũng chỉ đến như thế sao? Ngươi tại sao không nói chuyện, vừa nãy không phải rất trâu bò hò hay mà, hiện tại làm sao người câm? Có điều có một câu nói, ngươi vừa nãy nói rất đúng, là người ta phải tự biết mình. Có mấy người là ngươi đời này đều không với cao nổi, càng không đắc tội được. Đây là Triệu Nghị vừa nãy nộ đối Lý Thần nguyên văn. Có thể này mới bất quá ngũ phút, nhân ra Lý Thần liền lại còn nguyên đối trở về. Nay mặt đánh, quả thực chính là rung động đùng đùng. Triệu Nghị, ngươi tự lo lấy đi, không có lần sau. Nếu không, hậu quả chính ngươi muốn. Ném câu nói này, Lý Thần ngay ở theo bản năng bên trong, dùng khỏe mắt dư quang hướng trong đám người nhìn lướt qua. Lâm Viên Phi mặt cười, có chút xuyên kịch trở mặt mũi vị, bạch một khối, hồng một khối, trông rất đẹp mắt. Lý Thần Trung nàng lạnh lùng nở nụ cười, liền đem tầm mắt tìm đến phía Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết trong miệng còn cắn kẹo que, nghiêng đầu nhỏ, trùng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Lý Thần đi lên phía trước, một cái liền đem Diệp Sơ Tuyết trong miệng kẹo que cho lôi đi ra. Đường ăn hơn nhiều, đôi răng không được. Diệp Sơ Tuyết thở phì phò bĩu môi, nháy mắt cũng không nháy mắt trừng mắt Lý Thần. Nhìn Diệp Sơ Tuyết cái kia ngây thơ dáng vẻ khả ái, Lý Thần liền không nhịn được nặn nặn nàng cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt. Tình cảnh này lọt vào Lâm Huyền Phi trong mắt, làm cho nàng có một loại không tên cảm giác bị thất bại. Nàng là thiên chi tiểu nữ, là hoa khôi của trường, cũng là hào bá, có thể nói là tài mạo song toàn. Hơn nữa, nàng là thư hương môn đệ, gia cảnh ưu việt. Chính mình điều kiện ưu tú như vậy, hắn Lý Thần dựa vào cái gì đối với ta yêu để ý tới hay không, mà đi đối với một cái khác nữ hải, như vậy ưu ái rất nhiều. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thời khắc này, đố kỵ hỏa diễm ở Lâm Viên Phi trong lòng hừng hực tiêu đốt. Trở lại phòng học sau, Lý Thần liền đang chỗ ngồi trên, tiến vào minh tưởng trạng thái, chuẩn bị cùng ngày hôm qua cái kia ngôi sao, cẩn thận mà lao tán gấu. Tinh thần chi lực lại như là ngựa hoang mất cương, ở Lý Thần trong cơ thể tùy ý lao nhanh, tựa như lúc nào cũng muốn phá thể mà ra. Nếu là đổi làm cái khác tiên tiên cảnh giới tu giả, e sợ lúc này đã sớm bạo thể mà chết. Có điều, Lý Thần kiếp trước là cao quý tiên đế tôn sư, tinh thông vô thượng tâm pháp, lại sao lại sợ nó tiểu tiểu phản vệ. Trải qua một phen đánh cờ sau khi, này tinh thần chi lực liền hóa thành dốc rách nước chảy, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đan điền, thoải mái tâm mạch của hắn. Đang lúc này, có hai tên cảnh viên đến đây gõ cửa. Ai là Lý Thần? Lý Thần đột nhiên mở mắt ra, đáp, ta là Lý Thần, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn thấy Lý Thần trong tròng mắt sắc bén như kiếm hàn mang, hai tên cảnh viên đều không nhịn được giật cả mình. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không làm rõ ràng được, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Quá thật lớn một hồi, mới thấy một tên cảnh viên lượng ra bản thân cảnh sát chứng, nói, là Nam Hối phân cục, có người cáo ngươi cố ý thương tổn tội, xin mời cùng đi một chuyến đi. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ta nếu không đi với các ngươi đây. Mập cảnh viên hung tợn nói, này có thể không thể kìm được ngươi. Lúc nói chuyện, hắn liền lấy ra sáng loáng lượng còng tay, chuẩn bị cho Lý Thần cùng lại. Lý Thần nhìn trong tay hắn còng tay, nói, cảnh sát, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngón này khảo cùng lại dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn hái xuống, liền không đơn giản như vậy. Nghe được Lý Thần lại đang nói ẩu nói tả, Chỉ Ngộ một mặt xem thường, vây báo tự đắc châm chọc lên. Ái cha cha, Lý Thần, đừng tưởng rằng chính mình có chút công phu, là có thể như vậy hoành hành bá đạo. Phải biết, Z quốc nhưng là pháp chế quốc gia, người cá nhân lại thói xấu, còn có thể đại quá quốc gia. Chính là, người nào a, biết đánh nhau ghê gớm. Mấy năm trước cái kia tội phạm Trương Bảo Sơn, có thể đánh như thế, không cũng như thường bị bắn chết à? Lý Thần đồng học, nếu ngươi như thế châu bò, làm sao không lên điên, đi cùng Thái Dương Kiên sóng vai đây. Trong nháy mắt, trong cả phòng học đều cười vang một đường. Đúng. Có người vỗ bàn một cái. Trong nháy mắt, cả lớp yên lặng như tờ. Có điều vô bàn người, cũng không phải Lý Thần, mà là Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, nhìn chung quanh mọi người một chút, nói, tất cả im miệng cho ta, có cái gì tốt cười. Trước Lý Thần cùng Triệu Nghị, ở thao cuộc tỉ thí toàn quá trình, các ngươi lại không phải không thấy. Là hắn Triệu Nghị tài nghệ không bằng người, bây giờ lại còn chơi âm, thực sự là không biết xấu hổ. Lớp số học đại biểu Cao Hoan, nghe được Diệp Sơ Tuyết thẳng thắn mắng Triệu Nghị không biết xấu hổ, cũng lập tức đứng lên đến, châm biếm lại. Diệp Sơ Tuyết, ngươi nói cái gì đó? Quốc hữu quốc pháp, mặc kệ như thế nào, hắn Lý Thần đem Triệu Nghị đả thương, đây chính là thiết nhất dạng sự thực. Coi như ngươi nở sen trên lưới, cũng thay đổi không được. Triệu Nghị cái khác nào tàn phấn, cũng nhân cơ hội nói móc lên. Chính là mà, Diệp Hoa Khôi của trường, này Lý Thần nếu làm chuyện sai lầm, liền nên vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Ha ha, Lý Thần, ngươi sẽ chờ đem lao để tỏa xuyên đi. Diệp Sơ Tuyết còn muốn cùng các nàng tranh luận, có điều lại bị Lý Thần ngăn cản. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi ngồi xuống. Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Nói xong, hắn liền đưa ánh mắt chuyển hướng mập cảnh sát, nói, ta gọi điện thoại, lại đi theo ngươi. Mập cảnh sát biết Lý Thần rất biết đánh nhau, cũng có điều bức quá mức, liền gật gật đầu, nói, ngươi đánh đi, có điều phải nhanh lên một chút, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Lý Thần lấy điện thoại di động ra, cho Liền Duệ Phong gọi tới. Ta dự định xế chiều hôm nay đi cho lão gia tử trị liệu, ngươi tới tiếp một chút đi. Nghe được Lý Thần muốn tới cho thủ trưởng trị liệu, Liền Duệ Phong dị thường kích động. Được rồi, đi nơi nào tiếp ngài, cửa tiểu khu sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không phải, 2 giờ chiều trung, Nam Hối phân cụ. Trước hết như vậy, ta còn có việc, trước tiên treo. Nói xong, không giống nhau, không chờ Liền Duệ Phong phản ứng lại, Lý Thần liền trực tiếp cúp điện thoại. Đang xem thư Mạc Hy, thấy Liền Duệ Phong vẻ mặt có chút quái lạ, liền thuận miệng hỏi một câu, Phong ca, ai gọi điện thoại tới? Liền Duệ Phong nói, là Lý Thần. Nghe được Lý Thần tên, Mạc Hy trong lòng giật mình, gấp giọng vấn đạo, Lý Thần, hắn điện thoại đến chuyện gì? Liền Duệ Phong thoáng sửa sang một chút tâm tư, liền đem Lý Thần trước nói, cho đầu đuôi thuật lại một lần. Mạc Hy hai mắt vụ sáng lên, hỏi, Nam Hối phân cục, hắn đi nơi nào làm cái gì? Sẽ không lại là bởi vì nữ phiếu sướng bị tống chứ? Chương 67, tinh tướng như gió. Lý Thần Liền Duệ Phong nhìn Mạc Hy, nói, đại tiểu thư, ta đi Nam Hối phân cục, đem Lý công tử cho kế đó đi. Mạc Hy gấp giọng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Liền Duệ Phong liếc mắt nhìn Mạc Hy chân, nói, đại tiểu thư, ngươi trên đùi còn có thương, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, ta một người là có thể. Không được, ta liền muốn đi. Lại nói rồi, ta trên đùi thương đã được rồi. Lần này, Mạc Hy tính tỉnh, là kỳ bướng bỉnh. Liền Duệ Phong thấy Mạc Hy kiên trì, cũng là không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Cùng lúc đó, Nam Hối phân cục phòng thẩm vấn, Lý Thần ngồi ở lạnh lẽo trên ghế, mặt sau là chống cự Từ Nghiêm, thẳng thắn tự rộng tám cái đại tự. Ở tại đối diện là Nam Hối phân cục cục phó Hàn Khang. Triệu Nghị 33 triệu thắng lợi, quan cư cục thành phố chính ủy, là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vậy, khi hắn nghe nói Triệu chính ủy công tử ở chính mình khu trực thuộc bị người ta cho đánh, cũng là không phân tốt xấu, trực tiếp cũng làm người ta đem Lý Thần đồng học cho vô tới. Hàn Khang chỉ vào một cái cho tù phạm xuyên hoàng mã giáp, đối với Lý Thần hung ác tàn nhẫn nói, đem nó mặc vào. Lý Thần liếc mắt một cái hoàng mã giáp, nói, ta lại không phải phạm nhân, ngươi dựa vào cái gì để ta xuyên tù phục? Hàn Khang thấy Lý Thần còn dám cùng hắn tranh luận, nhất thời liền trợn tròn đôi mắt, quát lên, ở đây, ta nói ngươi là phạm nhân, ngươi chính là phạm nhân, mau mau cho ta mặc vào. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, vậy ngươi có tin hay không, ngươi để ta xuyên tù phục, ta để ngươi thoát quan phục. Nghe được Lý Thần, Hàn Khang trực tiếp liền bị tức nở nụ cười. Ha ha, chỉ bằng ngươi, một học sinh trung học mà thôi, còn muốn để ta thoát quan phủ, nằm mơ đến đây đi. Lý Thần nhún vai một cái, dường dưng như không nói, cái kia chờ xem lạc. Chờ xem liền chờ xem, ta còn sợ ngươi một học sinh tử hay sao? Nói xong, hắn liền để tên kia mập cảnh viên đem màu vàng tù phục cho Lý Thần mặc vào. Đối với này, Lý Thần cũng không phản kháng, mà là bẽ ngoan mặc vào. Đang lúc này, một tên cảnh viên vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo, nói cục thành phố người đứng đầu Đường Chính Nghĩa đến phân cục thị sát công việc. Hàn Khang nghe được Đường Chính Nghĩa đến đây, trong lòng không khỏi đánh tới tiểu toán bản. Phân cục Chu cục trưởng còn kém nửa năm nên lui ra đến rồi. Đường cục lúc này đến, nói vậy là làm theo phép, đến đây thị sát một phen, chuẩn bị để bạt ta làm chính cục. Hơn nữa, còn có Triệu chính ủy ở bên vì là mình nói chuyện, chính mình hoạn lộ càng tầng cao lâu sự tình, nói vậy đã là nắm chắc sự tình. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Khang trong lòng liền không khỏi kích động, mau mau sửa sang một chút y quan, nói, đi, đi nên đón Đường cục. Mập cảnh viên chỉ vào Lý Thần, hỏi, Hàn cục, tiểu tử này làm sao bây giờ? Hàn Khang tức giận nói, trước tiên ở trong phòng thẩm vấn khảo hắn 12 tiếng, khỏe mạnh cho hắn mãi mãi tính tình, nhìn hắn còn dám hay không như thế hành. Lý Thần cười không nói, bắt đầu nhắm mắt chợp mắt. Hàn Khang nhìn thấy Đường Chính Nghĩa, liền cung cung kính kính chào một cái. Hoan nên Đường cục đến Nam Hối phân cục thị sát công việc, đại gia vỗ tay hoan nên. Trong nháy mắt, một đám cảnh viên liền đều ở Hàn Khang dẫn dắt đi, đùng đùng vỗ tay. Đường Chính Nghĩa gật gật đầu, hỏi mấy cái liên quan với Nam Hối khu vấn đề trị an. Hàn Khang đối với này đã sớm làm đủ công tác, đối đáp trôi chảy. Hắn trả lời xong tất sau, còn dùng khỏe mắt dư quang, liếc mắt một cái Đường Chính Nghĩa vẻ mặt, thấy mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Mừng rỡ tỉnh, lộ rõ trên mặt. Đi theo chính ủy Triệu thắng lợi, đối với Hàn Khang năng lực làm việc, càng là khen không dứt miệng. Đang lúc này, một chiếc quân dụng hãn massa lái vào trong cục cảnh sát. Mạc Hy dò ra đầu nhỏ, quay về Đường Chính Nghĩa vây vây tay, Đường thúc thúc. Đường Chính Nghĩa thấy là Mạc Hy, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, vội vàng tiến lên nên tiếp. Tiểu Hy, ngươi tới nơi này làm gì? Liên Duệ Phong tiếp nhận phải đến, nói, Đường ca, ta tới đón lão thủ trưởng bằng hữu. Hắn cùng Đường Chính Nghĩa đều từng làm qua Mạc lão gia tử cảnh vệ biên, quan hệ không ít, bình thường cũng đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Đường Chính Nghĩa đầy mặt ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, lão thủ trưởng bằng hữu, ai vậy? Liên Duệ Phong nói, Lý Thần Lý công tử. Nghe được Lý Thần danh tự này, Hàn Khang không nhịn được giật cả mình. Lý Thần, này không phải là bị chính mình trộm tới tên kia học sinh cấp 3 à? Không thể, hắn chỉ là một học sinh trung học mà thôi, làm sao có khả năng sẽ là Mạc lão gia tử bằng hữu? Đây nhất định là trùng hợp, trùng tên trùng họ mà thôi. Đường Chính Nghĩa nhìn về phía Hàn Khang, hỏi, Hàn cục trưởng, các ngươi phân cục bên trong có hay không cứ gọi là Lý Thần đồng chí? Liên Duệ Phong mau mau sửa lại một câu, Đường ca, hắn không phải cảnh viên, mà là một tên học sinh cấp 3. Nghe được Liên Duệ Phong, Hàn Khang sợ đến hai chân như run cầm cập. Học sinh cấp 3. Này không rồi cùng tạm giam thất Lý Thần, đối đầu số à? Mạc Hy thấy Hàn Khang đột nhiên bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liền thuận miệng hỏi nói, Hàn cục trưởng, các ngươi là không phải bắt hắn cho nắm lên đến rồi? Không giống nhau, không chờ Mạc Hy thoại âm lập địa, Hàn Khang tiểu dị đem đầu diêu thành chống bỏi. Không, không, không có, chỉ là đem Lý Thần đồng học mời tới tìm hiểu một chút tình huống mà thôi. Đường Chính Nghĩa nghiêm mặt quát hỏi, cái kia Lý Thần đồng học hiện tại ở nơi nào đây? Ta hiện tại liền bắt hắn cho mang, nha không, là mời đi theo, mời đi theo. Hàn Khang lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, liền vội vội vàng vàng hướng phòng thẩm vấn chạy đi. Mập cảnh viên biết Hàn Khang lần này 89 phần 10 sẽ thăng làm chính cục, liền mau tới trước đập nồi lên định nọ. Hàn cục, ngươi xem tiểu tử này thích trí vô cùng, có muốn hay không cho hắn trên điểm thủ đoạn? Nhưng mà thủ đoạn hai chữ còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, Hàn Khang liền một cái bạn thai quăng tới. Đúng. Mập cảnh viên bưng rất mặt, hoa đứt nói, Hàn cục, ngươi đánh sai người chứ? Hàn Khang trợn mắt nhìn, quát lên, đánh chính là ngươi. Nói xong, hắn liền chỉ vào cấm chỉ tra tấn bức cung quảng cáo, quát lên, ánh mắt ngươi mù, vẫn là không quen biết tự. Lớn như vậy cảnh kỳ quảng cáo không nhìn thấy sao? Đảng cung quốc gia giao cho thần thánh quyền lợi, là dùng để vì nhân dân phục vụ, mà không phải để ngươi tùy ý ức hiếp bách tính, vận dụng hình phạt riêng. Mập cảnh viên không công đã trúng một cái bạt thai không nói, lại bị Hàn Khang cho vô duyên vô cớ xú mắng một trận, tại chỗ chính là một mặt một bức. Hàn Khang thấy mập cảnh viên ở ngẩn người, trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ngươi còn ngây ngốc làm cái gì, còn không mau mau cho Lý Thần đồng học đem còng tay mở ra. Mập cảnh viên tuy rằng vẫn không có hiểu rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều, trong lòng hắn đã rõ ràng, này Lý Thần khẳng định là nhà ai nha nội, chính mình đây là chọc vào đại cái sọt. Thấy Hàn cục đều hồn không được, mập cảnh viên không nhịn được run run một cái, liền ngay cả nắm chìa khóa tay cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hắn muốn cho Lý Thần mở còng tay, có điều nhưng bị cự tuyệt. Lý Thần trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, cơ cơ trên tay ngân lắc lắc còng tay, nói: "Vị này cảnh sát, ta thật giống nói với ngươi quá, ngón này khảo mang theo đi dễ dàng, có thể tưởng tượng lại lấy xuống thì có điểm khó rồi. Câu nói này, ngươi nên còn chưa quên chớ." Chương 68, ngươi nghĩ ta đùa giỡn đây. Nghe được Lý Thần câu nói này, mập cảnh viên sợ đến run lẩy bẩy, gương mặt hiện khổ qua hình, so với chết rồi cha đẻ còn muốn bi thống. Hàng Khang chỉ vào mập cảnh viên quát lớn nói: "Chu Tin, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi lạm dụng hình phạt riêng, bị khai trừ công an đội ngũ." Chu Tin nghe được Hàn Khang muốn khai trừ chính mình, vẻ mặt đưa đám hồ: "Hàn cục, ta có thể đều theo chiếu ngươi dặn dò làm, ngươi cũng không thể tá ma giết lừa à?" Hàn Khang một cái liền đem hắn cho đẩy đi ra ngoài. "Chu Tin, ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng?" Đe dọa trụ Chu Tin sau khi, Hàn Khang liền thiện đại kiểm, nói với Lý Thần: "Lý thiếu gia, hắn chính là cái tạm thời làm việc, không hiểu chuyện. Nhiều có chỗ đắc tội, kính xin ngươi cố gắng tha thứ." Lý Thần nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên chỉnh tề tiểu bạch nha. "Hiện tại cầu ta thứ lỗi, ngươi sớm làm gì đi tới? Hàn cục, ngươi vừa nãy không phải còn nói, muốn đem ta khảo ở đây 12 tiếng, cẩn thận mà cho ta mài giũa một hồi tính tình mà, ta xem hiện tại liền nửa giờ cũng chưa tới, khoảng cách 12 tiếng còn sớm lắm, ngươi trước tiên đi làm ngươi, không cần phải để ý đến ta." Thấy Lý Thần không chịu thỏa hiệp, Hàn Khang cũng có chút tức giận. Phải biết, này Lý Thần nhưng là Mặc lão gia tử bằng hữu, nói không chắc vẫn là vị nào lãnh đạo nha nội, chính mình đem hắn khảo ở đây, này không phải ông cụ thắt cổ, hiểm mệnh quá dài cửu ạ. "Lý thiếu gia, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem còng tay mở ra, đem hoàng mã giáp thời, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích." Lúc nói chuyện, Hàn Khang liền muốn đi thoát Lý Thần trên người tù phục, có điều lại bị Lý Thần cho đẩy ra. "Hàn cục, đứng a, ta này ngân còng tay, hoàng mã giáp, rất tốt mà, tại sao phải cởi?" Hàn Khang đều muốn cho Lý Thần bị xuống, vừa còn vinh báo tự đắc hắn, hiện tại hay cùng sát thực trần đạt được bệnh sĩ đã như thế, như cha mẹ chết. "Lý thiếu gia, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cởi tù phục?" Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng cười nói: "Hàn cục, ta vừa nay đã đem lại nói rất rõ ràng. Ngươi để ta xuyên tù phục, ta liền để ngươi cởi quần áo. Ta Lý Thần làm việc, luôn luôn đều là nói được là làm được, ngươi nghĩ ta là đùa giỡn đây?" Đang lúc này, phòng thẩm vấn ngoài cửa lớn truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Mặc Hi nhìn thấy Lý Thần trên tay mang con tay, mặc trên người hoàng mã giáp, nhất thời nhịn không được, trực tiếp liền cười rất hiền lành. Nàng trong tay Lý Thần vẫn ăn quả đắng, hiện tại nhìn thấy đối phương ăn quả đắng, trong lòng khỏi để cao hứng bao nhiêu. "Ha ha, Lý Thần, ngươi sẽ không là hay bởi vì nữ phiếu sướng bị tóm?" Lý Thần trợn tròn mắt, nói: "Này, Mặc đại tiểu thư, ngươi làm gì thế dùng lại tự đường chính nghĩa?" Hàn Khang bọn người không rõ tình huống, một mặt một bước. Liên Duệ Phong lo lắng chọc giận Lý Thần, liền nghĩa chính ngôn từ chất vấn: "Vị này Lý Thần đồng học là lao thủ trưởng tiểu hữu, xin hỏi hắn phạm vào tội gì, các ngươi liền bắt hắn cho tông lấy?" Đường chính nghĩa không biết tình huống, cũng không có trả lời, mà là dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía chuyện này để nhất người phụ trách Hàn Khang. Hàn Khang mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cười theo nói: "Đường cục, là dưới tay một tên hiệp cảnh không hiểu chuyện, bởi vì một ít tiểu hiểu lầm liền đem người cho câu trở về. Ta hiện tại đã đem tên kia hiệp cảnh cho khai trừ công an đội ngũ, nghiêm túc xử lý." Tạm thời làm việc Chu Tin thấy Hàn Khang để hắn đến chịu oan ức, liền gấp giọng giải thích: "Hàn cục, ta có thể đều theo chiếu mệnh lệnh của ngươi đi làm, ngươi cũng không thể qua cầu rút bán, tá ma giết lừa à?" Hàn Khang thẹn quá thành giận, quát lớn nói: "Chu Tin, ngươi câm miệng." Đường chính nghĩa sắc mặt trực tiếp liền âm trầm lại, nói: "Hàn Khang, ngươi làm cái gì vậy? Không làm đối lý sự, liền không sợ quỷ tới cửa?" Nói xong, hắn liền chỉ vào Chu Tin hỏi: "Ngươi nói một chút, đến cùng là như thế nào cái tình huống?" Chu Tin ở cục thành phố người đứng đầu trước mặt, nơi nào còn dám nói nửa câu nói dối, lúc này liền đến nơi đến trốn như thế, đem Hàn Khang bàn giao chuyện của mình làm, tất cả đều rõ ràng mười mươi nói rồi. Hơn nữa, hắn phỏng chừng là nói thuận miệng, không chỉ bàn giao Lý Thần chuyện này, còn đem cái khác vài món việc không muốn để cho người khác biết, cũng cùng nhau cho bàn giao đi ra. Nghe xong Chu Tin, Đường chính nghĩa vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Hàn Khang. "Hàn Khang, hắn nói có thể đều là thật tình." Hàn Khang sợ đến lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nước mắt một cái nước mũi một cái tê ban. "Đường cục, ta oan uổng a, đây là Chu Tin bị ta khai trừ, trong lòng không thăng bằng, cố ý vu cáo ta." Nhưng mà, còn không chờ tiếng nói của hắn rơi xuống đất, Lý Thần liền từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. "Ha ha, Hàn cục, vừa nãy không phải lão nhân gia ngài nói ta có tội, ta thì có tội mà, còn để ta mặc vào này thân hoàng mã giáp, hiện tại tại sao lại gọi lên đoàn đến rồi?" Chính ủy Triệu Thắng Lợi lo lắng tình thế tiến một bước mở rộng, lan tràn đến trên người mình, liền gấp giọng quát lên: "Hàn Khang, ngươi ngưng trước, tiếp thu thẩm tra đi, phải tin tưởng tổ chức, sẽ cho ngươi một câu trả lời." Nghe được Triệu Thắng Lợi gian dạy, Hàn Khang tùng lôi kéo đầu, không nói nữa. Hắn biết đây là Triệu chính ủy đối với mình một loại biến tướng bảo vệ. Nếu để cho Đường cục lên tiếng, vậy thì không phải đỉnh chức thẩm tra đơn giản như vậy, nói không chắc còn có thể một tuất đến cùng, trực tiếp thanh trừ công an đội ngũ. Lên cấp chính cục hy vọng, khẳng định là phá diệt. Hiện tại chỉ hy vọng Triệu chính ủy có thể nhiều giúp mình nói tốt, bảo vệ hiện tại phó cục vị trí. Thấy chính ủy Triệu Thắng Lợi lên tiếng, Đường chính nghĩa cũng không tốt làm mất mặt hắn, cũng là không đối với việc này tiếp tục tích cực. "Người đến, cho Lý Thần đồng học đem còng tay mở ra." Nhưng mà, lại bị Lý Thần lần thứ hai từ chối. "Đường à, Hàn cục hắn để ta ở đây khảo 12 tiếng, khỏe mạnh mài giũa một hồi tính tình đây, hiện tại thời gian còn chưa tới, ngươi liền thả ta, này không phải đánh người ta Hàn đại cục trưởng mà sao?" Nói xong, hắn còn ra dáng hướng về phía Hàn Khang hỏi một câu. Hàn Cục, ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng, này mặt đánh có đau hay không? Lúc này Hàn Khang muốn tự tử đều có. Đình chức thẩm tra còn chưa đủ, đây là muốn đem hắn vào chỗ chết chỉnh tiết tấu. Đường Chính Nghĩa tình thế khó xử, nhìn về phía Liên Duệ Phong, hy vọng hắn đến nói hai câu. Liên Duệ Phong nhún vai một cái, biểu thị chính mình cũng không thể ra sức, đồng thời ám chỉ Đường Chính Nghĩa, tốt nhất dựa theo Lý Thần nói đi làm. Đường Chính Nghĩa do dự một chút, hiện trường đánh nhịp, lập tức tra rõ Hàn Khang vấn đề. Có Chu Tin cái này báo cáo người, tất cả ngược lại cũng thuận lợi, trực tiếp liền tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ Hàn Khang mấy cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nói thí dụ như, cho nào đó thiệp hoàng cờ tờ vờ mật báo, đảm nhiệm ô dù. Đối với nào đó phạm nhân tiến hành tra tấn bức cung, vu oan giá họa loại hình sự tình. Thẩm tra sau khi kết thúc, Đường Chính Nghĩa tại chỗ tuyên bố, đem Hàn Khang cái này còn sâu làm dầu đổi canh, thanh trừ công an đội ngũ. Đồng thời chuyển giao cơ quan tư pháp, lập án điều tra. Hiện tại, Hàn Khang không chỉ hiện hữu chức vị khó giữ được, nói không chắc còn có thể có lao ngục hai đường. Nghe xong Đường Chính Nghĩa đối với mình tuyên án sau, hắn tại chỗ liền co quắp ngã xuống đất, hy vọng chính ủy Triệu Thắng Lợi kéo chính mình một cái. Nhưng mà, e sợ cho dẫn lửa thiêu thân Triệu Thắng Lợi, nơi nào còn dám nói đỡ cho hắn, chỉ là ở nơi đó giả câm vờ điếc. Lý Thần thấy kết quả vẫn tính thỏa mãn, liền tự mình đem tay của chính mình khảo cùng với Hoàng Mã Giáp, cho Hàn Khang mang theo. Ai nha, Hàn Cục, này thân Hoàng Mã Giáp thật vừa người, xem ra là chuyên môn cho ngươi chế tạo riêng à. Vừa nãy, ngươi còn bênh báo tự đắc thẩm ta, hiện tại làm sao cũng thành bị thẩm đối tượng. Có phải là có một loại nằm mơ cảm giác, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hàn Khang như cha mẹ chết, trực tiếp liền đặt mông co quắp ngã xuống đất. Hắn nhớ tới trước Lý Thần nói câu kia ngươi để ta xuyên tù phục, ta liền để ngươi cởi quần áo, nhất thời liền đem ruột cho hối thanh. Chính mình trêu chọc ai không được, cần phải đi trêu chọc như vậy một vị sát tinh. Chương 69, để ngươi biến người hầu gái. Lý Thần liếc mắt nhìn Mạc Hy Chân nhỏ, như là đại nhân giáo huấn không nghe lời hài tử như thế khiển trách. "Này, ngươi chân thương còn chưa xong mà, ai bảo ngươi chạy loạn?" Mạc Hy chu mỏ một cái, rất là ngạo kiểu sáng giọng, "Ngươi lại không phải người thế nào của ta, dựa vào cái gì của ta?" Lý Thần trùng nàng xấu xa nở nụ cười, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói rằng, "Đừng dùng như vậy giọng điệu nói chuyện cùng ta, có tin ta hay không để ngươi biến thành người hầu gái, khỏe mạnh dạy dỗ một phen." Mạc Hy nghe được Lý Thần muốn đem mình biến thành nô bộc của hắn, liễu mi dựng thẳng, hàm răng cắn chặt. "Đáng ghét, ngươi..." Lý Thần một cái liền nắm lấy Mạc Hy phân quyền, cười nhạt một tiếng, "Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Còn có, ngươi trừng mắt dáng vẻ, xấu quá, ta đều không đành lòng nhìn thẳng." Nói xong, hắn liền ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, phất tay áo đi ra cửa. Rất có vài phần kiếm tiên Lý Thái Bạch tiêu sái. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là rau cúc người. Mạc Hy nhưng là tức giận mũi đều sai lệch. Tên vết lợm, chuyện như vậy, có thể là tùy tiện đùa dẫn sao? Lại nói, buồn cô nương vẫn luôn trời sinh quyến rũ có được hay không, nơi nào xấu? Ai, thực sự là thế ngươi bi ai, tuổi còn trẻ, liền mù mắt. Liên Duệ Phong nhìn chính mình đại tiểu thư thở phì phò dáng dấp, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chưa thấy Lý Thần trước, nàng liền mỗi ngày nhắc tới nhân gia. Nhìn thấy sau khi đi, lại là các loại tức giận cãi nhau. Ai, cũng thật là một đôi vui mừng ngoan gia. Đi tới Mặc gia biệt thự thì, Mặc Hạc lao ra tử đang luyện tập thư pháp. Hắn thấy Lý Thần đến đây, mau mau thả xuống bút lông, trước đi nên đón. Lý Thần khẽ bước cằm, xem như là đáp lễ. Lao gia tử, ngươi ngồi xuống trước đã, ta hiện tại liền cho ngươi trị liệu. Hiện tại, Mặc Hạc một mặt kinh ngạc, Lý Thần trong tay rỗng tuếch, thậm chí ngay cả cái hòm thuốc đều không có, hắn làm sao cho mình trị liệu? Lý Thần gật gật đầu, nói, "Ừm, đúng, chính là hiện tại. Ta buổi chiều còn có lớp đây, chạy về trường học." Nghe được Lý Thần nói mình còn muốn chạy về đi học, Mặc lao gia tử nhưng là một mặt thẹn thùng, chuyện này làm sao nghe có chút không quá đáng tin cảm giác. Mặc Hy chớp chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi, "Lý Thần, vậy ngươi dự định làm sao cho ông nội ta trị liệu?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Châm cứu." Nói xong, hắn liền nhìn về phía Mạc Hy, nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đi chuẩn bị cho ta một hộp ngân châm." "Này, ngươi gọi ai tiểu nha đầu đây?" Mạc Hy thấy Lý Thần vẫn đúng là bắt nàng làm nha hoàn sai khiến, liền thở phì phò đuổi một câu. Lý Thần khỏe mắt dư quang, theo Mạc Hy trắng như tuyết cổ nhìn xuống đi, cuối cùng rơi vào nàng cái kia hơi nô lên trên ngọn đồi nhỏ. "Ngươi này tối đa cũng chính là trứng trần trên lập viên tạo, chẳng lẽ còn không nhỏ sao?" Mạc Hy tức giận trực dậm chân, nhưng đối với này nàng lại không thể làm gì. Mạc lao ra tử thì lại loát màu trắng bạc trong râu, cười ha ha điều đỉnh. "Tiểu Hy, đặt giả sư phụ, ngươi đi lấy ngân châm đi." Thấy ra ra đều lên tiếng, Mạc Hy tuy rằng vẫn tâm có không cam lòng, có điều vẫn là bé ngoan nắm ngân châm đi tới. Ngay ở Lý Thần chuẩn bị cho Mạc Hạc lao ra tử châm cứu thì, một chất phát vang dội thanh âm nam tử từ ngoài cửa chuyển tới. "Châm đã, trước tiên chờ một chút." Người đến bước đi uy thế hùng hực, bên trong đình no đủ, lông mày rậm mắt to, tướng mạo cùng Mạc Hạc lao ra tử cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Ở sau thân thể hắn, còn có một tên thân mặc đồ trắng áo dài, xúc râu quai nón trồng râu, sống mũi cao nước ngoài bác sĩ. Mạc Hạc thấy Lý Thần sắc mặt nghiêm nghị, liền mau mau chỉ vào người đến giới thiệu, "Lý Thần tiểu hữu, vị này chính là ta khuyến tử, Mạc Thành." Mạc Hy tiến lên vấn đạo, "Nhị thúc, ngươi không phải đi Tân Cảng mà, làm sao đột nhiên về nhà?" "Ta nghe nói lão gia tử thân thể ốm bệnh, liền đem Thánh Mẫu Ma Di A bệnh viện tâm huyết quản bệnh chuyên gia, mắt bác sĩ, cho mời trở về." Mạc Thành thuận miệng trả lời một câu, trên mặt hắn tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng là trong ánh mắt nhưng tràn ngập lạnh lùng, thậm chí còn có một vẻ không dễ phát hiện địch ý hắn che giấu rất tốt, có thể vẫn như cũ không có tránh được Lý Thần con mắt. Xem ra, Mạc Hy tiểu nha đầu này cùng hắn nhị thúc ở chung cũng không thế nào vui vẻ. Mạc Thành chỉ vào Lý Thần, yêu căng hỏi, "Tiểu Hy, hắn là ai a, nhìn rất lạ mắt dáng vẻ." Mạc Hy trả lời, "Hắn gọi Lý Thần, là đến cho gia gia chữa bệnh." Không giống nhau, không chờ Mạc Hy nói hết lời, Mạc Thành liền trợn tròn đôi mắt gian dậy lên. "Hồ đồ, Tiểu Hy, này trị bệnh cứu người, nhưng là tính mạng du quan đại sự, ngươi làm sao có thể như vậy cho đùa, xin mời một chưa dứt sữa nhóc con miệng còn hôi sữa, đến cho gia gia trị liệu." Mạc Hy vô duyên vô cớ ai đuổi cho một trận, trong lòng oan ức cực kỳ, có thể trong thời gian ngắn nàng cũng không biết nên làm gì bịa giải, con mắt cũng sẽ không do có chút ướt át lên. Mạc Hạc lao ra tử thấy tôn nữ bị khuất, liền khiến cho kính vô bàn một cái, quay về nhi tử quát lên, "Ngươi hống, cái gì hống, là ta để Lý Thần tiểu hữu cho ta trị liệu, không giảm hy sự tình." Mạc Thành thấy lao ra tử bất giận, liền mau mau chịu tội, nói, "Cha, ngài bất giận, ta cái này cũng là vì thân thể của ngài suy nghĩ." "Đúng rồi, cha, giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là ta chuyên môn từ nước Mỹ, cho ngài mời tới tâm huyết quản bệnh chuyên gia Matt bác sĩ, do hắn cho ngài trị liệu, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ." Nghe nói là nhi tử từ nước ngoài mời tới chuyên gia, Mạc Hạc lao ra tử liền mau mau đứng dậy, chúng chắp tay thi lễ một cái. Hóa ra là Matt bác sĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Matt chỉ là tính chất tượng trưng gật gật đầu, xem như là đáp lễ, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Hắn là hưởng dự toàn cầu y học đại gia, còn tăng nhiều lần thu được Nobel y học thưởng để danh. Bình thường đối tượng phục vụ, hoặc là tổng thống, thủ tướng những này quốc tế chính đàn nhân vật nổi tiếng, hoặc là chính là Gates, viện những này từ bản cá sấu lớn. Một đã lui khỏi vị trí hạng 2 phân quân khu thủ trưởng, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Matt Tiêu căng nhìn Lý Thần một chút, dùng đông cứng tiếng Hoa, rất là khuyết đại đối với Mạc Thành nói: "Thành, các ngươi Z quốc y học, liền như thế là hậu mà, lại muốn một chưa dứt sữa tiểu tử bắt mũi chưa sạch, đến cho phụ thần người chữa bệnh." Nói xong, hắn liền lại chỉ vào Lý Thần ngân châm trong tay, vẻ mặt dị thường sốc nổi. "Ô hát, mi, gột, ta nhìn thấy gì? Mấy cây kim may, thế này sao lại là trị bệnh cứu người, quả thực chính là mưu tài hại mệnh." Mạc Thành cười theo nói: "Mắt bác sĩ, lao ra tử nhà ta đây là gặp phải bọn bị bợm giang hồ, ngươi không cần phải để ý đến hắn." "Thành, ngươi nói đúng, các ngươi Z quốc trung y đều là tên lừa đảo, là chuyên môn lừa gạt người, lừa tiền tài xiếc." Lúc nói chuyện, Mắt còn lấy khiêu khích ánh mắt liếc nhìn Lý Thần. Đối diện Mắt khiêu khích, Lý Thần cười không nói, không có làm bất kỳ đáp lại. Mạc Hạc lao ra tử vết thương ở vị trí trái tim, hơn nữa đã có hơn 20 năm bệnh sử, dĩ nhiên bệnh đến giai đoạn cuối. Hơn nữa lao ra tử tuổi tác đã cao, căn bản là không thể làm giải phẫu, chỉ có thể dùng một ít đặc hiệu dược để ức chế vết thương chuyển biến xấu tốc độ. Không thể động thủ thuật, vậy thì mang ý nghĩa lại thói xấu tây ý nghĩa, cũng là bó tay toàn tập. Lý Thần vẫn đúng là muốn nhìn một chút, vị này từ bắt đầu liền làm thấp đi trung ý nghĩa, dùng sức hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng cái gọi là chuyên gia, đến cùng nên kết cục như thế nào. Mắt thấy Lý Thần không đáp lời, chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn là trột ra đây, thái độ cũng là càng tiêu căng. "Ngươi cho rằng ta nói rất đúng à?" Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, hỏi, "Thổi thời gian dài như vậy châu bò, ngươi đau bị sao?" Mắt hắn ngữ trình độ, vẻn vẹn chỉ là có thể tiến hành đơn giản hàng ngày đối thoại, như châu bò, đau bi như vậy phi thường có nội hàm từ ngữ, hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhất thời, liền thấy hắn một mặt ngượng bước nói, "Châu bò, đau bi." Mạc Thành tàn nhẫn mà trừng Lý Thần một chút, nói, "Mắt bác sĩ, ngài đại nhân có lượng lớn, đừng chấp nhặt với hắn. Vẫn là trước tiên cho phụ thân ta chữa bệnh đi." "Tiểu Hy, ngươi đi đem lão gia tử ở trong bệnh viện đập những kia cuộn phim đều lấy tới, cho Mắt bác sĩ nhìn." Mạc Hy nhìn Lý Thần như thế, liền điều bảo đến lão gia tử gian phòng, đem tạo ảnh, từ cộng hưởng, CT chờ một loạt cuộn phim, tất cả đều cầm tới. Mắt tiếp nhận cuộn phim, từng cái nhìn lại. Hắn càng xem càng hoảng sợ, nguyên bản lời thề son sắt vẻ mặt, nhất thời liền trở nên nghiêm nghị lên. Rộng lớn trên trán, thậm chí còn bốc lên mồ hôi lạnh. Lão gia tử bệnh tình rất không lạc quan, đặc biệt là tả tâm phòng, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Có thể sống đến hiện tại, đã là thượng đế phù hộ. Nghe được Mát, Mạc Hy sợ đến sắc mặt trắng bệnh, chín hơi vấn đạo, "Bác sĩ, cái kia ông nội ta hắn có thể không thể động thủ thuật trị liệu?" Mát lắc lắc đầu, nói, "Không thể, dựa theo người Hoa các ngươi tới nói, lão gia tử đã bệnh đến giai đoạn cuối. Ngoại trừ thượng đế ở ngoài, ai cũng cứu không được hắn." Lý Thần cười gằn, nói, "Ha ha, rõ ràng là chính ngươi tài nghệ không bằng người, còn cần phải lôi kéo thượng đế đồng thời mất mặt, thật thế ngươi cảm giác bi ai?" Mắt giận tí mặt, quát lên, "Người trẻ tuổi, ngươi lời này là có ý gì, lẽ nào ngươi có thể trị hết hắn?" Lý Thần gật gật đầu, rất là tự tin cười nói, "Đương nhiên, nếu là không có các ngươi quá tới quấy rối, nói không chắc lao ra tử hắn hiện tại cũng đã khỏi hẳn." Mặc Thành thấy Lý Thần nói bọn họ là đang quấy rối, nhất thời liền nổi trận lôi đình. "Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi nói cái gì mạnh miệng đây?" Mặc Hạc Trường Nhi tử một chút, tức giận quát lớn nói, "Mặc Thành, câm miệng, không rất đúng Lý Thần tiểu hữu vô lễ. Cha, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bạn nhất xảy ra chuyện gì?" Không giống nhau, không chờ Mạc Thành nói hết lời, lão gia tử liền thổi dâu mép trừng mắt, tức giận ngắt lời nói, "Còn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi mang đến chuyên gia, không phải cũng đã cho ta xác thực trần, bệnh đến giai đoạn cuối, không dược có thể y hạ." Mạc Thành tự biết đối lý, không dám nữa trả lời. Mạc Hạc cũng không thèm để ý cái này vô dụng nhi tử, hắn xoay người hướng về phía Lý Thần chắp tay, nói, "Khuyển tử có bao nhiêu chỗ mạo phạm, tính xin Lý Thần tiểu hữu thứ lỗi." Lý Thần thao túng ngân châm trong tay, nói, "Không có chuyện gì, ta không cùng phạm phu tục tử chấp nhận. Lao gia tử, thời gian khẩn cấp, bắt đầu đi." Mạc Thành thấy Lý Thần thái độ kiêu căng, tràn đầy đối với mình xem thường. Nhất thời, hắn trong lòng lửa giận liền trà sát hướng về trên mạo, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nghĩ, "Thật ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa, con nhỏ tuổi sẽ ăn nói ngông cuồng. Đợi lát nữa, ngươi nếu như không trị hết lao ra từ bệnh, ta mới muốn tốt cho ngươi xem đây. Chương 70, trực tiếp an tường. Lý Thần hết sức chăm chú, đem chân nguyên trong cơ thể hội tụ với ngân châm bên trên. Mũi kim dạng ngời rực rỡ. Hắn làm cái hít sâu, cánh tay vừa nhấc, triển khai châm cứu tuyệt học, Thái Ất kim châm. Đệ nhất châm, nội quan huyệt đệ nhị châm, bên trong đỉnh huyệt đệ tam châm, tuyển kim huyệt. Thứ 9 châm, thần kỳ môn tốc độ của hắn cực nhanh, bấm tay gảy liên tục, trong nháy mắt, tiểu dĩ liền thi 9 châm. Mặc Hạc lao ra từ thân thể đột nhiên một trận kịch liệt co giật, đầu một bên, oai ngã xuống đất. Cha, ra ra. Mặc Thành thấy lao ra tử hôn mê, mau mau chạy tiến lên, nhanh chóng dò xét một hồi hơi thở. Trong phút chốc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Mặc Hy nhận ra được nhị thuốc sắc mặt không đúng, liền cường thành thơi thần, run rẩy hỏi, nhị thuốc, ra ra hắn làm sao? Mặc Thành không trả lời Mặc Hy, mà là quay về Lý Thần trợn mắt nhìn. Đáng ghét, ngươi thần côn này, tên lừa đảo, dĩ nhiên đem lão gia tử cho chỉ chết rồi. Thần mã, chỉ chết rồi. Nghe được ra ra chết rồi, Mặc Hy cảm giác như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê. Nàng cũng mau tới trước, dùng run lẩy bẩy tay nhỏ, đi tham gia ra hơi thở. Dĩ nhiên thật sự không còn hô hấp. Mặc Hy trong đôi mắt ngậm lấy lệ, nộ mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. Lý Thần, ngươi không phải lời thề son sắt bảo đảm, có thể đem ra ra trị liệu được rồi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Nói xong lời cuối cùng thì, nàng cựu dĩ nghẹn ngào nói không ra lời, che mặt nước nở. Luôn luôn đều xem thường trung ý mát bác sĩ, nhìn thấy như vậy vừa ra trò khôi hài, trong lòng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Thử, lại dám nghi vấn quyền uy của ta. Hiện tại được rồi, đem người cho chỉ chết rồi đi. Ai, thực sự là không nghe chuyên gia nói, chịu thiệt ở trước mắt ta. Thành, sớm sẽ nói cho các ngươi. Các ngươi Z quốc trung y châm cứu, đều là tên lừa đảo, là xạ tàn nguyền rủa. Nếu như mấy cây kim may, liền có thể chữa bệnh, còn muốn nhiều như vậy bệnh viện làm gì? Có thể các ngươi một mực không nghe, hiện tại há hốc mồm đi, xảy ra chuyện chứ? Còn có, ngươi cũng nhìn thấy, là các ngươi Z quốc vị trẻ tuổi này, đem người cho chỉ chết, không phải trách nhiệm của ta. Dựa theo trước ước định, ta mặc khắc một nửa 5 triệu trận kim, ngươi có phải là nên thanh toán cho ta? Thấy người cũng đã chết rồi, mắt lại vẫn nghi đòi tiền, Mặc Thành lửa giận, liền không đánh một chỗ đến. Hắn lúc này hận không thể to mồm đi đánh vị này chuyên gia y học. Có điều hắn nghĩ lại nhớ tới thân phận của đối phương, cũng là mạnh mẽ nhìn xuống, đem lửa giận nòng súng chuyển hướng Lý Thần cùng Mặc Hy. Tiểu Hy, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, dĩ nhiên tìm một chưa dứt sữa học sinh đến cho ra ra chữa bệnh. Ngươi có phải là ước gì ra ra chết sớm, các ngươi khỏe chia gia sản? Không phải, nhị thúc ta. Mặc Hy hoan ước nói không ra lời, nước mắt hay cùng đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, phích lịch dầm đi xuống nhỏ xuống. Mặc Thành nghiến răng nghiến lợi, giơ tay liền muốn đi phiến Mặc Hy bật hai. Mặc Hy tự biết làm sai chuyện, cũng không đi né tránh, chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Thần quả đoán ra tay, một cái chói lại Mặc Thành thủ đoạn. Mặc Thành giận dữ, khuôn mặt dữ tợn quát, thật các ngươi một đôi cậu nam nữ, có phải là thông đồng được rồi, đến mưu đoạt Mặc gia gia sản? Đúng. Còn không chờ Mặc Thành thoại âm lập địa, Lý Thần trở tay chính là một cái vang dội bật hai, tại chỗ liền bắt hắn cho đánh ngộp ép. Ngươi dám đánh ta? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, đánh ngươi là khinh, còn dám loạn nói một câu, có tin ta hay không trực tiếp xé nát ngươi miệng. Mặc Thành nhìn thấy Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm con mắt, không nhịn được giật cả mình, đem đã đến bên mép lời hung ác, lại cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn có một loại linh cảm không lành, chính mình nếu là thả ra lời hung ác, đối phương thật có thể đem miệng mình cho xé nát. Uy hiếp trụ Mặc Thành sau khi, Lý Thần liền đem tầm mắt tìm đến phía còn ở lau nước mắt Mặc Hy trên người. Ngươi không tin ta? Mặc Hy mang theo tiếng khóc nức nở, nói, ngươi đem ra ra hắn cho. Không giống nhau. Không chờ nàng nói hết lời, Lý Thần liền hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Hắn không có chuyện gì, đợi lát nữa sẽ tỉnh lại. A, ra ra hắn không chết. Mặc Hy cả kinh trận to hai mắt, nước long lanh trong con người, tràn đầy mông lung nước mắt, ta thấy mà yêu. Không chết, thật đáng ghét, đi cho ta cũng chén trà nóng đi. Nói xong, Lý Thần liền không nữa đi để ý tới nàng, xoay người ngồi vào trên ghế. Hắn mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới, căn cơ bất ổn, vừa nãy mạnh mẽ triển khai độ khó cao kim châm độ kiếp, từ lâu tiêu hao chân nguyên. Hiện tại này người nhà họ Mặc lại ở đây liễu ra liễu díu cãi lộn không ngừng, khiến cho hắn tương đương phiền lòng. Mắt bác sĩ nghe Lý Thần nói Mặc lão gia tử không chết, liền không nhịn được nhảy lên chân đến. Lão gia tử rõ ràng cũng đã không còn hô hấp, ngươi này một tên lừa gạt, lại vẫn dám ở chỗ này trợn tròn mắt nói mò, ta thật thế ngươi cảm thấy bi ai, thế các ngươi Z quốc cảm thấy bi ai. Lý Thần liếc mắt nhìn liếc quá khứ, lạnh lùng vấn đạo, ai nói cho ngươi, không hô hấp chẳng khác nào tử vong. Mắt thì lại như là nghe được một rất lạnh chuyện cười như thế, vẻ mặt tương đương sốc nổi. Ha ha, thực sự là khôi hài. Đây là y học giới thường thức, còn cần ai nói cho sao? Lý Thần cười gần không nói. Hắn hiện tại chẳng muốn cùng loại này nhược trí nói chuyện, để tránh khỏi bị kéo kém thông minh. Mắt bác sĩ thấy Lý Thần không lại trả lời, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn đây là chuẩn dạng, không có gì để nói, liền lại bắt đầu chê cười lên. Ta đã sớm nói, trong các ngươi y là rác rưởi, là lừa người siết. Có thể các ngươi nhưng một mực không nghe, thực sự là bi ai. Nếu như mấy cây kim may cũng có thể chữa bệnh, ta mát liền có thể trực tiếp ăn đại tiện. Liên tự còn chưa rơi xuống đất, Mặc lao ra tử đột nhiên nhúc nhích một chút, lập tức chính là một trận kịch liệt ho khan. Khắc khắc, khắc khắc. Mặc Hy nhìn thấy Ra Ra tỉnh lại, mừng đến phát khóc, nhanh chóng chạy tới. Ra Ra, Ra Ra, ngươi không sao chứ? Vừa nãy thật đúng là đem ta cho hù chết. Lão gia tử mở bẩn đủ con mắt, mang đầy từ ái liếc mắt nhìn tôn nữ, gian nan khoát tay áo một cái. Tiểu Hy, ta không có chuyện gì. Cảm giác tốt lắm rồi, tả tâm khẩu thật giống cũng không đau. Nhìn thấy chính mình lão gia tử cải tử hồi sinh, Mạc Thành cũng cả kinh há to miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Mắt thì thôi kinh kinh rơi mất cằm, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, xác định chính mình cũng không có nhìn lầm sau, liền không dám tin tưởng phát sinh một tràng tốt lên. Ô hát, mi, gột. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, người rõ ràng cũng đã không còn hô hấp, lại làm sao có khả năng sẽ sống lại đây. Lý Thần đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cười nhạt một tiếng. Gặp phải ta Lý Thần, sẽ không có chuyện không thể nào. Đúng rồi, đừng quên ngươi mới vừa nói, trực tiếp an đại tiện nhà, ta rất chờ mong. Nói xong, Lý Thần liền không nữa đi quản ngây người như phơ mát, xoay người đi tới Mặc lao gia tử trước mặt, đem một bình ngọc nhỏ ném tới. Lao gia tử, nơi này có 3 viên Cấu Nguyên đan, mỗi 10 ngày dùng một viên, 1 tháng thì sẽ khỏi hẳn. Nếu là có cơ duyên, nói không chắc còn có thể liền như vậy đột phá bình cảnh, thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Nghe được Lý Thần nói quấy nhiều chính mình nhiều năm bệnh gì nguyệt sau sẽ khỏi hẳn, hơn nữa còn có thể thăng cấp tha thiết ước mơ tiên thiên cảnh giới, bừng tỉnh trong lúc đó, Mặc Hạc lao gia tử đều có một loại nằm mơ cảm giác. Hắn xác định chính mình không có nghe lầm sau, liền lập tức đứng dậy, hướng về phía Lý Thần được rồi một đại ấp. Lý Thần thấy thế, mau tới trước nâng. Lao gia tử, này có thể không được, vạn vạn không được. Mặc Hạc lão lệ tung hoành nói, Lý tông sư chính là thần nhân chuyển thế, xứng đáng lao phu này cúi đầu. Hắn không lại xưng hô Lý Thần vì là tiểu hữu, trực tiếp cải tôn xưng vì là tông sư. Mặc Hi cũng mặt đỏ lên, xấu hổ buông xuống đầu, xin lỗi. Lý Thần, xin lỗi, vừa nãy ta. Lý Thần thì lại rất là rộng lượng khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ta không cùng bé gái chấp nhận. Nghe được Lý Thần lại xưng hô chính mình vì là bé gái, Mặc Hi liền lại theo thói quen xẹp xẹp miệng. Nàng lại đi xem Lý Thần bóng người, dĩ nhiên cảm thấy trước mắt cái này, so với mình còn nhỏ hơn tới 2 tuổi nam sinh, dĩ nhiên có một loại mộng ảo cảm giác, như sừng sững cô luân, mênh mông tinh hà. Giống như trong gương hoa, trăng trong nước, rõ ràng đang ở trước mắt, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, có thể nhưng không cách nào chạm đến, tiếp cận. Chương 71, thiếu nữ Hoài Xuân đều là tỉnh không muốn mê luyến ca chỉ là một truyền thuyết. Lý Thần thấy Mặc Hi như mê gái như thế nhìn mình chằm chằm, sẽ theo tay vỗ một cái đầu nhỏ của nàng. Mặc Hi như là làm chuyện sai lầm học sinh tiểu học, đột nhiên bị lao sư nắm lấy như thế, mặt cười đỏ bừng, thấp giọng sang giọng, thật xú thí, ai mê luyến ngươi. Lý Thần khẽ mỉm cười, không tiếp tục để ý cho nàng, mà là xoay người đem tầm mắt tìm đến phía mát. Chuyên gia, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa đã nói, nếu như lão gia tử có thể sống lại, ngươi liền trực tiếp an tưởng, đúng không? Mắt chướng nét mặt giàn mua đỏ chót, nửa ngày đều không nói ra một câu nói hoàn chỉnh đến. Ta không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần liền trùng hắn vỗ tay cái độ. Ok, ta biết chuyên gia ngươi là một giữ lời nói người, tuyệt đối sẽ không tư lợi mà bội ước. Nói xong, hắn liền không giống nhau, không chờ mát trả lời, liền xoay người đối với Liền Duệ Phong nói. Liền ca, các ngươi nơi này có mới mẹ tường chứ? Cho vị này chuyên gia chuẩn bị một chậu, khỏe mạnh khoản đãi một hồi nhân gia. Liền Duệ Phong đã sớm xem cái này cái gì chó má chuyên gia không hợp mắt, nghe được Lý Thần nói như vậy, hắn theo bản năng bên trong liếc mắt nhìn Lao Gia Tử. Thấy Lao Gia Tử không có ngăn lại ý tứ, liền gật đầu cười, nói, có, ta tự mình khoản đãi chuyên gia. Liền Duệ Phong đem mắt dẫn đi trực tiếp ăn tường sau. Mặc Lao gia tử hay dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lý Thần. Lý tông sư, ta nghe tiểu hy nói, ngươi có thể tu bổ, mặc thủ thành quy. Lý Thần gật gật đầu, nói, có thể, có điều. Nói tới chỗ này, Lý Thần liền không tiếp tục nói nữa, mà là dùng một loại ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn về phía Mặc Hạc, ra hiệu hắn chủ động đem dưới nửa câu nói ra. Mặc Hạc sống lâu như vậy, tự nhiên có thể nghe ra Lý Thần ý tại ngôn ngoại. Lý tông sư, ta ở Vân Vũ Sơn có một chỗ biệt thự. Ngươi nếu là không chê, coi như là tu bổ công pháp tiền thù lao. Thấy Mặc Hạc như vậy thức thời, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức hắn liền duỗi tay chỉ vào Mặc Hi, nói: "Tiểu nha đầu, ngươi đi với ta hậu hoa viên, ta đem Mặc thủ thành quy, còn lại 3 chiêu truyền thụ cho ngươi." Mặc Hi cả kinh trận to hai mắt, "Truyền thụ cho ta?" Lý Thần gật gật đầu, nói: "Ừm, có điều ngươi nếu như không muốn học, vậy cho dù." Mặc Hi như tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu liên tục, nghĩ, ai nói ta không muốn học. Nhìn chính mình cháu gái cùng Lý Thần, như là vui mừng oan gia như thế cãi nhau, Mặc lao ra tự híp mắt lại nở nụ cười. Mặc Hi cùng Lý Thần đứng chung một chỗ, cũng thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên bích nhân. Nếu như hai người bọn họ thật sự thành tựu một đoạn nhân duyên. Tiểu Hy có người chăm sóc, bọn họ Mặc ra tổng thể thực lực cũng có thể càng tầng cao lâu. Nếu thật có thể như vậy, mình coi như là chết cũng có thể nhắm mắt. Hậu hoa viên, muôn hoa đua thắm que hồng, là anh rực rỡ. Lý Thần chỉ vào một mảnh đất trống, nói với Mặc Hy, tiểu nha đầu, ngươi trước tiên diễn luyện một lần Mặc thủ thành quy đi. Mặc Hy mắt hạnh trợn tròn, chu mỏ sang giọng, không được kêu ta tiểu nha đầu. Lý Thần nhún vai một cái, nói, vậy cũng tốt, đại nha đầu. A, Mặc Hy có chút phát điên, nhưng đối với này nàng lại không thể làm gì. Miệng lưỡi bên trên, chính mình không phải là đối thủ của Lý Thần. Quyền cước bên trên, quên đi, cái này còn không bằng miệng lưỡi trên đây. Hiện tại, nàng cũng đã hoài nghi, này Lý Thần có phải là trời cao cố ý phái tới, trừng phạt nàng oan ra. Trong lòng tuy rằng có bất mãn, có điều Mặc Hi vẫn là dựa theo Lý Thần nói, đem Mặc thủ thành quy cho diễn luyện một lần. Nàng diễn luyện rất chăm chú, quá nghiêm khắc đem mỗi một cái động tác đều làm được hoàn mỹ. Chờ sau khi kết thúc, Mặc Hi liền trừng mắt to như nước trong veo, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần, hy vọng có thể được hắn tán thưởng. Nhưng mà, Lý Thần nhưng rất khó hiểu phong tình lắc lắc đầu. Chuẩn độ còn có thể, có điều tốc độ không được, cường độ cũng thiếu chút nữa hòa hợp, kẽ hở quá nhiều. Nghe được Lý Thần đem mình đắc ý tác phẩm cho phê bình thậm tệ, Mạc Hi cảm giác oan ức cực kỳ, nhất thời liền mân mê miệng, rất là không phục nói, "Hừ, nói ta diễn luyện không được, vậy ngươi tới một người càng tốt hơn a." Lý Thần khẽ miệng hơi dương lên, ta mị nở nụ cười. Tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn thật lạ. Tiếng nói chưa giữa không trung qua lại xoay quanh, Lý Thần liền nhấc lên một thanh kiếm trúc, nhanh chóng múa lên. Động tác của hắn rất nhanh, giống như lưu tinh truy nguyệt, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Nhìn Lý Thần cái kia động tác nước chảy mây trôi, Mạc Hi cả kinh há to miệng, mặt cười bên trên tràn ngập bốn chữ, khó có thể tin. Lý Thần thu kiếm, nhíu nhíu mày, đáp ý vấn đạo, "Tiểu nha đầu, thế nào?" Còn không chờ Mạc Hi trả lời, ở một bên lão gia tử, hay dùng bàn tay khô gầy, dùng sức đập lên. "Hay lắm, hay lắm, Lý tông sư thủ đoạn thông thiên, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, vượt qua tiểu Hi gấp 10 lần." Nghe được gia gia đối với Lý Thần tán thưởng, Mạc Hi liền lại không phục lắm đô nổi lên miệng. "Gia gia, hắn nào có thắng ta gấp 10 lần, nhiều nhất cũng là gấp 2-3 lần mà thôi." Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy nói như vậy cũng không quá thỏa đáng, liền mau mau dùng tay nhỏ che miệng lại, trừng mắt mắt to như nước trong veo, nhìn gia gia lại nhìn Lý Thần, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Thấy thế, Mạc Hạc lao ra tử loát màu trắng bạc trong râu, bắt đầu cười ha hả. "Hừ, xấu gia gia, liền biết cười nhạo nhân gia, không để ý tới ngươi rồi." Mạc Hi ngạo kiều hừ một câu, vẻ gái ngượng ngùng sân thái, hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Mạc Hạc vui mừng nở nụ cười, hướng về phía Lý Thần chắp tay, nói: "Lý tông sư đêm này, Mạc thủ thành quy, luyện được là Lô Hỏa thuần thanh, xin hỏi ngài trước đây có hay không cũng luyện qua môn công pháp này?" Lý Thần lắc lắc đầu, tiện tay chỉ một hồi Mạc Hi, hướng hờ nói: "Không có, chính là xem qua tiểu nha đầu này diễn luyện quá 2 lần mà thôi." Nghe được Lý Thần trả lời, Mạc Hạc cùng Mạc Hi này tổ tôn hai người đều không khỏi cả kinh. Lý Thần ánh mắt trong suốt, không nổi chút nào sóng lớn, hoàn toàn không giống như là nói dối dáng vẻ. Mạc Hạc đối với Lý Thần gần đây tự yêu nghiệt giống như thiên phú cả kinh tột đỉnh. Hắn lại nghĩ lại nhớ tới, nhân gia có điều 18 tuổi, tiểu dĩ thành là tiên tiên tông sư, đối với hắn càng là nổi lòng tôn kính. Phải biết, Z quốc cổ vũ người số 1 Lý Lăng Thiên, cũng là ở 20 tuổi sau mới đột phá bình cảnh, thăng cấp tiên tiên cảnh giới. Mà Lý Thần so với hắn còn muốn sáng sớm 2-3 năm, giả lấy thời gian để cho triệt để trưởng thành. Thành tựu tuyệt không kém Lý Lăng Thiên. Người này tuyệt không phải vật trong ao, hiểu ra phong vân liền hóa long. So ra, Mạc Hi đối với Lý Thần liền ít đi rất nhiều lòng kính nghệ. Nàng muốn cho là chính mình võ đạo thiên phú, tuy nói không tính là vạn người chưa chắc có được một, nhưng cũng là tốt nhất chi tuyển. Có thể ở Lý Thần trước mặt, nàng võ đạo thiên phú, quả thực chính là nhược bạo. Nay thật có thể nói là người so với người làm người ta tức chết ta. Ngay ở Mạc Hi tâm tư bách chuyển thời khắc, Lý Thần cái kia thanh âm vang dội, đột nhiên vang lên: "Tiểu nha đầu, hiện tại ta dùng đối luyện phương thức, dạy ngươi công pháp này cuối cùng 3 chiêu." Mạc Hi vội vàng phục hồi tinh thần lại, chớp chớp con mắt hỏi: "Được, ta nên làm như thế nào?" Lý Thần suy nghĩ một chút, chỉ vào Mạc Hi trong tay kiếm trúc, nói: "Sử dụng kiếm công ta." Mạc Hi sửng sốt một chút thần, liền gật gật đầu, cầm trong tay kiếm trúc hướng Lý Thần đâm tới. Đối diện Mạc Hi ác liệt mạnh mẽ tấn công, Lý Thần đứng tại chỗ, vị nhưng bất động. Rất nhiều mặc cho sóng gió lên, lã vọng buông cần khí thế. Mạc Hi vọt tới Lý Thần trước mặt, yếu quát một tiếng: "Xem kiếm." Lý Thần về kiếm nhất chặn, trong tay kiếm trúc giữa trời vẽ một vòng tròn. Thức thứ nhất, Hoa Địa Vi Lao, thiên không ẩn ác ý. Trong nháy mắt, Mạc Hi liền cảm giác trước mắt một trận mê muội, tay chân bị trói buộc, hoàn toàn không sử dụng ra được lực nói tới. Có một loại tiểu ong mật đụng vào trên mạng nện, liều mạng dễ rủa vô trợ cảm. Thức thứ hai, Thiên Hạ Bạc Trắng, duy ta độc hắc. Lý Thần đâm ra chiêu thứ hai, thiên địa trong nháy mắt vì đó biến sắc, trắng xóa một mảnh. Hắn thì lại hóa thành nhất đạo lưu động đùng mặc, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống như, tấn công về phía Mạc Hi. Ở Lý Thần tiến công bên dưới, Mạc Hi lại như là mặc người sâu xé tiểu con, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Thức thứ ba, Phi Công Mặc Môn, kiêm yêu bình sinh. Rất nhanh, Lý Thần liền sử dụng tới thức cuối cùng, đồng thời cũng là Mặc Thủ Thành Quy, nhất là thói xấu sát chiêu. Mạc Hi cảm giác mình cả người lại như là như diều đứt dây như thế, tầm tầm té ra ngoài. Ngay ở nàng sắp rơi xuống đất trước mắt, Lý Thần mũi chân giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế nhanh chóng nhảy vọt đến giữa không trung, tiện tay ôm lấy nàng cái kia không đủ một nắm thiên thiên vòng eo. Lúc này Mạc Hi đã bị Lý Thần triển khai thần thông thuyết phục. Nhìn hắn cái kia góc cạnh rõ ràng gò má, không khỏi xuân tâm dập dờn, đột nhiên cảm giác mình trong lòng thật giống có mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy không ngừng. Một khuôn mặt tươi cười đỏ hồng hồng, liền ngay cả lỗ tai dễ cái cũng đều đi theo rất năng, hầu như đều muốn chảy ra máu. Này không đúng là mình khổ sở tìm kiếm Bạch Mã Vương từ sao? Lẽ nào này Lý Thần chính là mình số mệnh bên trong nửa kia? Viết này một chương thì Tiểu Nhạc còn đặc biệt tra xét một hồi liên quan với Xuân Thu Mặc gia tư liệu, viết hãy cùng nói không chủ định như thế. Ở đây liền không cầu phiếu, ố mặt bỏ chạy. Chương 72, cho ta làm nha hoàn. Lý Thần cúi đầu nhìn mai vàng ngơ ngác Mạc Hi, một mặt ghét bỏ hỏi: "Này, ta có thể không ôm như thế khẩn sao?" Mạc Hi mặt cười mắc cỡ đỏ chót, lại như là làm chuyện bậy hại tử như thế, mau mau buông ra Lý Thần. Mạc Hạc lao ra tử vỗ tay khen: "Lý tông sư mới quán cổ kim, thật là thiên nhân vậy, xin mời lại được lao phu cúi đầu." Lý Thần nhẹ như mây gió cười cợt, nói: "Dễ như ăn cháo mà thôi, lao ra tử không cần khách khí như thế." Mạc Hạc cung kính nói: "Đối với Lý tông sư ngài khả năng này vẹn vẹn chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng đối với Mạc gia nhưng là thiên thu đại sự." Lý Thần chẳng muốn cùng hắn xả cái này kẻ nhạt đề tài, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Mạc Hi. "Tiểu nha đầu, vừa nãy ta triển khai cuối cùng ba thức, ngươi có thể học được?" Nghe được Lý Thần bất thình lình hỏi do, Mạc Hi mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, xẹp xẹp miệng nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi biến thái à, xem một lần liền có thể học được. Lý Thần đăm chiêu gật gật đầu, nói, cũng là, ngươi như thế buồn. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, nha không, là không ngực cũng không não. Nghe được Lý Thần không chút lưu tình ngắt miệng, Mạc Hy trong lòng chính là một trận phát điên. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình nô lên ngọn núi. Thật sự rất nhỏ sao? Nhưng ta cảm giác còn có thể a, lẽ nào cái tên này gặp càng to lớn hơn? Nghĩ tới đây, Mạc Hy trong đầu lập tức liền hiện ra, cái kia gội đầu nữ Lan Hoán Khê dáng dấp. Nàng thật giống cũng không thế nào đồ sổ đi, cùng mình nhiều nhất cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Mạc Hạc không biết chính mình tôn tâm tư của con gái, hắn thấy cảnh tượng có chút lung túng, liền cười ha ha điều đỉnh. Lý tông sư, tiểu hy nàng tư chất ngu dốt, mong rằng ngài có thể lại nhọc lòng, chỉ đạo nàng một, hai. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, ý của ngươi là để ta thu nàng làm đồ đệ? Mạc Hạc nghe vậy mẩn ra, hắn nguyên vốn cũng có ý định này, chỉ là sợ quá mức đường đột, cũng là không dám nhắc tới đi ra. Hiện tại Lý Thần chủ động đưa ra, hắn lập tức liền theo nhận xuống. Như vậy rất tốt. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, gần nhất không có thu đồ đệ đệ dự định, có điều chiêu cái nha hoàn, đúng là có thể suy tính một chút. Nghe được Lý Thần dĩ nhiên muốn để cho mình làm hắn nha hoàn, Mạc Hy tức giận hàm răng cắn chặt, núi nhỏ cũng theo chập trùng bất định. Đáng ghét, chính mình nhưng là đường đường Mạc gia đại tiểu thư, thiệt thòi hắn cũng có thể nghĩ ra được, để cho mình đi làm hầu hạ người nha hoàn. Mạc Hạc tựa hồ rất thích xem Lý Thần cùng chính mình tôn nữ cãi nhau, ở một bên vuốt râu bắt đầu cười ha hả. Mạc Hy dậm chân, bĩu môi khí làm nũng nói, ra ra, nhân gia bắt nạt cháu gái ngươi đây, ngươi lại vẫn cười. Nhìn tôn nữ hờn dỗi dáng vẻ, Mạc Hạc trong lòng tiểu dị sáng tỏ, nha đầu này đối với Lý Thần rất đệ bụng. Nếu như thật có thể tác hợp bọn họ, cũng coi như là một cái mỹ sự. Nhớ tới ở đây, hắn liền cố ý tìm cái lý do rời đi, cho Lý Thần cùng Mạc Hy hai người bọn họ cung cấp tư nhân không gian. Trong nháy mắt, to lớn hậu hoa viên cũng chỉ còn sót lại Lý Thần cùng Mạc Hy hai người đối lập mà đứng. Vừa còn ngạo ngang tàng cây Mạc Hy, lúc này lại cùng biến thành người khác như thế, ngượng ngùng buông xuống đầu, thần thái cũng có vẻ hơi câu nệ, thật giống như là đang đợi hoàng đế phiên nhắn hiệu, chuẩn bị bị Lâm Hạnh Tần phi. Yên lặng một hồi qua đi, Lý Thần hứng hờ nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, chính ngươi luyện từ từ, ta còn chạy về đi học đây. Ồ, Mạc Hy thấy Lý Thần phải đi, thuận miệng ồ một câu, trong suốt trong tròng mắt cũng thuận theo hiện ra một vẻ tâm vũ cùng thất lạc. Lý Thần tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng, mang theo vài phần xấu xa ý cười, nói, ngươi như thế buồn, nhất định phải nỗ lực luyện tập, nhưng không cho lười biếng nha, hôm nào ta sẽ tới kiểm tra. Nghe được Lý Thần này tràn đầy ác ý, Mạc Hy tức giận trực dậm chân, vung vẩy kiếm trúc quay về bên người bồn hoa, chính là một trận chém lung tung. Xú Lý Thần, xấu Lý Thần, buồn cô nương trời sinh quyến rũ, thông minh nhanh trí có được hay không, ngươi lại dám ghét bỏ ta buồn, xem ta không chém chết ngươi, chém chết ngươi tên khốn kiếp này. Phát ra một trận lửa giận sau khi Mạc Hy nhìn chính mình kiệt tác, một loại không tên tâm tình hiện lên trong lòng. Nàng tuy rằng không muốn đi tin tưởng, có thể lại không phải không thừa nhận, mình và Lý Thần trong lúc đó chênh lệch vô cùng cách xa, giống như thiên hắc. Nếu như nói, hắn nếu là bầu trời đêm óng ánh tinh thần, mà chính mình nhưng là trong bụi hoa huỳnh hỏa. Không được, ta Mạc Hy làm sao có khả năng để một tên khốn kiếp cho xem thường cơ chứ? Ta muốn nỗ lực, sẽ có một ngày, nhất định phải đem cái kia tên ghê tởm đạp ở dưới chân, cho rằng người hầu lai sứ hoán. Hừ, lại vẫn muốn cho bổn đại tiểu thư đi cho hắn nha hoàn, nằm mơ đến đây đi. Mạc Hy điên cuồng luyện kiếm, một lần lại một lần. Từ buổi trưa đến mặt trời lặn, lại tới màn đêm buông xuống, nàng đều không có muốn dừng lại ý tứ. Bảo mẫu Vương Mụ xem có chút đau lòng, nhiều lần dục nàng nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì. Mạc Hy lui thở hổn hển, nàng vốn là muốn nói không nói bụng, có thể túi đầu liếc mắt nhìn chính mình cổ xuống núi phong, liền trùng Vương Mụ hô, "Vương Mụ, ta nghĩ uống cây đu đủ trúc, trong phòng bếp có sao?" Nghe được Mạc Hy đột nhiên muốn uống cây đu đủ trúc, Vương Mụ vẻ mặt không khỏi sững sờ. Nàng là từ nhỏ nhìn Mạc Hy lớn lên, đối với nha đầu này sinh hoạt tập tính, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Xưa nay đều chưa từng nghe nói, nàng yêu thích cây đu đủ trúc. Đại tiểu thư, ngươi nghĩ như thế nào uống cây đu đủ trúc? Mạc Hy ngón tay liên kết, đánh tiểu cửu tiểu nói, nghe bạn thân đề cập tới một lần, nói cây đu đủ trúc uống rất ngon, lại đột nhiên muốn nếm thử. Vương Mụ bừng tỉnh gật gật đầu, nói, vậy ta hiện tại liền đi trong siêu thị mua, một hồi sẽ trở lại. Mạc Hy gật đầu cười, nói, được, cảm tạ Vương Mụ. Nàng đã từng thấy bạn thân uống qua cây đu đủ trúc, lúc đó cũng nếm thử một miếng, có điều mùi vị rất bình thường. Chỉ là, nghe bạn thân trôi chảy đề cập tới một lần, cây đu đủ trúc có thể ngự lớn. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi. Lý Thần rời đi Mạc gia sau khi, liền lảo đảo trở lại trường học. Có điều, hắn mới vừa vào cửa trường, liền nhìn thấy một tấm đại tự báo. Lớp 12, 7, ban Lý Thần, vô cớ đánh đập bạn học cùng lớp Triệu Nghị, dẫn đến bị thương. Tính chất vô cùng nghiêm trọng, kinh phương pháp giáo dục quyết định, giúp đỡ khai trừ xử phạt, đồng thời đã nữu đưa công an cơ quan xử lý, vọng những bạn học khác lấy làm trả giá, gian đe. Ta 20 người cái ho. Dĩ nhiên đem tiểu gia cho khai trừ rồi, đây là làm sự tình tiết tấu. Tốt lắm, các ngươi đã muốn chơi, tiểu gia ta liền bồi các ngươi chơi tới cùng. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, xoay người liền hướng giáo đạo sử đi đến. Có điều, hắn còn chưa vào cửa, liền nghe đến bên trong có xảo thanh âm huyên náo. Đường Lam nhận được con gái điện thoại, biết được Lý Thần bởi vì cùng đồng học đánh nhau bị phương pháp giáo dục khai trừ, liền vô cùng lo lắng chạy tới trường học. Với bạn, mẫu thân của Triệu Nghị Mã Bách Hợp cũng ở, nàng là đến vì là nhi tử lấy lại công đạo, yêu cầu phương pháp giáo dục nghiêm trị Lý Thần. Mã Bách Hợp ỷ vào chính mình lão công ở chấp pháp cục công tác, luôn luôn đều rất hung hăng càng quái. Đường Lam vừa mở miệng, chuẩn bị thế Lý Thần cầu xin, liền bị nàng chỉ vào mũi một trận tức giận mắng. Giáo thầy chủ nhiệm Nô Căn Thạc biết Mã Bách Hợp là quan thái thái, không chỉ không có khuyên can, trái lại còn giúp nàng, đồng thời cở trách Đường Lam. Đường Lam cũng là tâm tính kiêu ngạo nữ nhân, có điều nàng lúc này, nhưng không được không vì là Lý Thần đến trường sự tình cúi đầu. Mã nữ sĩ, nô chủ nhiệm, Lý Thần đứa bé kia còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chuyện này đồng ý đam toàn trách, bất luận bồi bao nhiêu tiền chữa bệnh, cũng có thể thương lượng. Hy vọng người lớn các ngươi có lượng lớn, có thể cho hắn một cơ hội, để hắn có thể tham gia thi đại học. Nô Căn Thạc phát sinh một trận xem thường cười gằn, nói, ha ha, liền Lý Thần thành tích kia, ở toàn bộ lớp bên trong, vẫn luôn là ở cuối xe tồn tại. Đừng nói khoa chính quy, liền ngay cả chuyên khoa đều không nhất định có thể thi được với. Hiện tại bắt hắn cho khai trừ, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dù sao này 360 hành, ngày nào cũng có trạng nguyên mà, các ngươi có thể để cho hắn khác như những đường ra khác. Thiết, chỉ bằng hắn đem con trai của ta cho đánh thành trọng thương, không ở lao bên trong tổn cái 10 năm 8 năm, liền hưu nghĩ ra được. Còn muốn thi đại học đây, nằm mơ đến đây đi. Nói xong, Mã Bách Hợp lại tràn đầy xem thường hừ một câu. Hừ, thật là có nương sinh, không nuôi dưỡng con hoàng, sớm muộn đều là đem lao để tỏa xuyên mệnh. Long Chi vảy ngược, chạm vào tất nộ. Đứng cửa Lý Thần, nghe được Mã Bách Hợp bát phụ tức giận mắng. Nhất thời, hắn liền đem nắm đấm thật chặt nắm lên, chỉ then chốt kéo kẹt vang vọng. Đây là hắn nổi giận biểu hiện. Chương 73, này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đường Lam, Mã Bách Hợp, Nô Căn Thạc, nghe đến động tĩnh của cửa, đều theo bản năng bên trong ra bên ngoài nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Thần xuất hiện ở cửa thì, trong lòng đều không khỏi cả kinh. Mã Bách Hợp một mặt ngạc nhiên, kinh thanh vấn đạo, ngươi không phải là bị bắt được trong đồn công an mà, làm sao đi ra? Lý Thần không đáp lời, chỉ là từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. Mã Bách Hợp thấy Lý Thần lại dám không trả lời vấn đề của chính mình, không khỏi thẹn quá thành giận. Ngươi lỗ thai đứt sao, ta hỏi ngươi thoại đây, không nghe thấy sao? Đúng. Lý Thần trở tay chính là một cái vang dội bạc hai, tại chỗ liền đem Mã Bách Hợp cho đánh ngộp ép. Ngươi lại dám đánh ta? Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, đánh ngươi là khinh, lần sau còn dám mở lời kiêu ngạo, liền tuyệt không làm một cái bạc hai, chuyện đơn giản như vậy. Nô Căn Thạc không nghĩ tới Lý Thần như vậy gan to bằng trời, tức giận quát lớn nói, Lý Thần, ngươi thật là to gan, lại dám ở trong phòng làm việc đánh người. Lý Thần nhíu nhíu mày, đầy mặt xem thường nói, lá gan của ta luôn luôn rất lớn, hơn nữa đánh người thì cũng xưa nay đều không chọn trường hợp, càng không chọn người. Nô chủ nhiệm, ngươi còn dám ồn ào một câu, có tin ta hay không cũng dùng to mồm quất ngươi. Nô Căn Thạc nguyên vốn còn muốn nói hai câu ngạnh tức giận, lấy này để biểu hiện chính hắn một thầy chủ nhiệm quyền uy. Có thể tiếng nói của hắn còn chưa mở miệng, liền nên đón Lý Thần thành kiếm bén kia giống như con mắt, sợ đến câm như hến, chả vốn có thể tính lui về phía sau hai bước, chỉ lo Lý Thần thật sự sẽ dùng to mồm đánh hắn như vậy. Còn phản ngươi, ngày hôm nay không đem ngươi đưa vào ngục bên trong đi, ta liền không họ Mã. Mã Bách Hợp cuồng loạn giống lên một câu, liền lấy điện thoại di động ra, cho chính mình lão công gọi điện thoại. Đường Lam biết Mã Bách Hợp lão công là cục thành phố lãnh đạo, một khi bắt hắn cho kinh động, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nhớ tới ở đây, nàng liền muốn tiến lên cầu xin, có điều lại bị Lý Thần cho ngăn lại. Đường Di, mặc kệ hắn, làm cho nàng đánh. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ai dám bắt ta. Đường Lam gấp lòng như lửa đốt, một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ. Lý Thần, ngươi làm sao có thể như thế kích động đây? Ngươi có biết chồng nàng là ai mà? Cục thành phố chính ủy, mau mau đi cho người ta chịu nhận lỗi đi. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ha ha, Đường Di, ngươi để bản thân nàng nói, ta cho nàng chịu nhận lỗi, nàng dám tiếp sao? Ai? Đường Lam đối với Lý Thần không thể làm gì. Vạn ngàn lời nói đều chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Trong phòng làm việc, cái khác mấy cái lao sư nghe được Lý Thần cùng nôn, cũng đều túm năm tụm ba bắt đầu nghị luận. Ai, người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng. Vốn là trong đám bạn học một điểm mâu thuẫn nhỏ, ngươi cẩn thận chịu nhận lỗi, thái độ thành khẩn điểm, việc này cũng là quá khứ. Lần này được rồi, chính mình nhất thời thoải mái, sau đó nhân sinh cũng coi như là triệt để phá hủy. Đường Lam nữ sĩ, ngươi cũng không cố gắng quản giáo con trai của ngươi. Hắn coi chính mình là bao lớn nhân vật, vẫn là sao nhỏ, thậm chí ngay cả cục thành phố lãnh đạo phu nhân cũng dám đánh. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ai, thực sự là một con chuột tỉ, hỏng rồi một nồi nước, hy vọng chớ liên lụy tới trường học danh tiếng. Nghe được trong phòng làm việc một đám lao sư nghị luận, Đường Lam lòng như lửa đốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Thần thì lại vẫn là nhẹ như mây gió, thật giống này tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Mã Bách Hợp nói chuyện điện thoại xong sau 5 phút, Triệu Thắng Lợi liền mang theo túi công văn, vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn đi lại trầm trọng, một bộ lo lắng vẻ mặt, hiển nhiên là ở vì là tiền đồ chính trị của mình lo lắng. Con trai của chính mình trêu chọc ai không được, cần phải đi trêu chọc Lý Thần. Nhân ra nhưng là để mặc ra lão gia tử thượng khách, là hắn tùy tiện liền có thể đắc tội lên chủ sao? Chờ sau khi trở về, nhất định phải tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi tiểu tử này, để hắn khỏe mạnh đi cho người ta Lý Thần chịu nhận lỗi, tranh thủ hòa hoãn quan hệ. Coi như không thể giao hảo, cũng không thể bởi vậy kết làm mối thù. Phải biết, mặc lão gia tử tuy nhưng đã lui khỏi vị trí hạng hai, nhưng hắn môn sinh cố lại trải rộng toàn quốc, trong đó còn có mấy cái là tay cầm nhận đuổi quyền to quan to một phương. Hắn muốn sửa trị chính mình, căn bản cũng không cần mở miệng. Chỉ cần một ám chỉ, liền sẽ có người cho mình dưới ngang chân. Mang theo đầy bụng tâm sự, Triệu Thắng Lợi đi vào văn phòng. Bao quát Nô Căn Thạc ở bên trong hết thảy lão sư, nhìn thấy cục thành phố lãnh đạo đến đây, đều nổi lòng tôn kính, trông định nọt ý cười, đi cùng Triệu chính ủy chào hỏi. Có điều, Triệu Thắng Lợi căn bản liền không nắm nhìn thẳng nhìn bọn họ, chỉ là khẽ bước cằm, coi như là trở về lễ. Mã Bách Hợp thấy chính mình lão công đến rồi, Vương có chút sưng đỏ mặt, nước mắt một cái nước mũi khóc tố lên. Lão Triệu, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a, tiểu tử này không chỉ đánh đập nhi tử, thậm chí ngay cả ta cũng dám đánh, quả thực cũng không cách nào vô thiên, nhất định phải đem hắn nắm lên đến, đưa đến trong đại lao đi. Triệu Thắng Lợi nghe đến lao bà bị người cho đánh, trong lòng không khỏi giận tím mặt. Nhưng mà, khi hắn xem đến lao bà ngón tay người, dĩ nhiên là Lý Thần Thị, không khỏi giật cả mình. Mã Bách Hợp thấy Triệu Thắng Lợi không nhúc đích, liền một cái tay lôi cánh tay của hắn, một cái tay chỉ vào Lý Thần, cùng loạt quát. Lão công, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng đem hắn cho nắm lên đến a, phán hắn cái 10 năm 8 niên, nhìn hắn còn dám hay không lớn lối như vậy. Đúng. Triệu Thắng Lợi bị trêu đến tiền, tiện tay liền quăng Mã Bách Hợp một cái phi thường vang dội bật hai. Lý Thần phiến chính là mặt trái, hắn đánh chính là má phải, vừa vặn khoảng trường, trái phải đối xứng. Trong nháy mắt, toàn trường ngộp bức. Mã Bách Hợp càng là nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, cả người ngây người như phỗng. Thật ngươi cái Triệu Thắng Lợi, ngươi lại dám đánh ta. Triệu Thắng Lợi trợn mắt nhìn, quát lên, câm miệng cho ta, xem ngươi đem nhi tử đều cho quán thành hình dáng gì, ỷ vào chính mình sẽ điểm quyền đạo, liền bắt nạt cái này, bắt nạt cái kia. Còn tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng phải đi vào. Gian dạy xong lão bà sau khi, Triệu Thắng Lợi liền trồng lấy lòng thức đủ cười, nói với Lý Thần, Lý công tử, tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm, hiểu lầm, có bao nhiêu chỗ mạo phạm, tính xin ngài cố gắng tha thứ. Thấy đến quyền cao chức trọng cục thành phố lãnh đạo, dĩ nhiên như là tôn tử như thế, đối với Lý Thần ăn nói khép nép, tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh cảm rơi mất một chỗ, đầy mặt không dám tin tưởng. Này Lý Thần chẳng lẽ có cái gì thông thiên bối cảnh sao? Có thể này cũng không phải à, nếu không, mụ mụ của hắn cũng sẽ không như vậy cầu khẩn nhiều lần, đi cầu xin thầy chủ nhiệm, không nên khai trừ Lý Thần. Lý Thần cười nhạt, rất là rộng lượng nói, nếu là hiểu lầm, nói ra cũng là tốt rồi. Có điều, vừa nãy vị này A Di, đối với ta đường gì nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ không nên lại đây nói lời xin lỗi, đến biểu thị thành ý của chính mình à? Nên, nên, đây là nên. Triệu Thắng Lợi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nộ mạnh mẽ chừng Mã Bách Hợp một chút, quát lớn nói, ngươi còn lo lắng cái gì, mau mau cho Lý công tử cùng đường nữ sĩ xin lỗi đi. Mã Bách Hợp tuy rằng vẫn không có làm rõ tình hình, có thể nàng từ lão công ám chỉ bên trong đã biết này Lý Thần bối cảnh thông thiên, không phải bọn họ có thể trêu chọc tới nhân vật. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, nàng lại như là xuyên kịch trở mặt như thế, bước nhanh đi tới Đường Lam trước mặt. Đại muội tử, này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Bọn họ người trẻ tuổi trong lúc đó có chút ma sát, cũng chỉ do hiện tượng bình thường, hy vọng ngài không muốn hướng về trong lòng đi. Đường Lam tuy rằng cũng là đầu óc mơ hồ, có điều sự tình có khả năng chuyển biến tốt, trong lòng nàng cũng cao hứng vô cùng, liền hân nhiên tiếp nhận rồi Mã Bách Hợp xin lỗi. Lý Thần thấy đối phương vẫn tính là thức thời, cũng sẽ không muốn ở vấn đề này làm thêm dây dưa. Hắn rộng lượng khoát tay áo một cái, liền xoay người hướng đi thầy chủ nhiệm Ngô Căn Thạc nơi đó. Xin hỏi Ngô chủ nhiệm, ta đến cùng phạm vào cái gì sai, ngươi liền muốn đem ta cho khai trừ? Ngô Căn Thạc thấy cục thành phố lãnh đạo ở Lý Thần trước mặt, cũng phải cùng tôn tử như thế, hắn càng là sợ đến run lẩy bẩy, liền đại khí cũng không dám lại thở một hồi. Không, 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 ngươi không sai. Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng nở nụ cười, nói, nếu ta không phạm sai lầm, cái kia ngươi làm gì thế muốn khai trừ ta? Ngô Căn Thạc mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, Lý Thần đồng học, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm đúng không? Lý Thần cười gằn, cười Ngô Căn Thạc sờn cả tóc gáy. Ngay ở hắn không biết làm sao thời khắc, một cái vang dội bạn hai, liền tàn nhẫn mà quan tới. Đúng. Luôn luôn bình báo tự đắc Ngô chủ nhiệm, đã trúng Lý Thần này một cái bạn hai, nhưng liền cái dám cũng không dám thả. Chỉ là cùng cái bị ủy khuất tiểu nương tử như thế, vương sưng đỏ mặt, run lẩy bẩy. Ngô chủ nhiệm, này đều là hiểu lầm, hiểu lầm, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không trách tội ta chứ? Ngô Căn Thạc đều muốn khóc, tiểu gà mổ thóc như thế, không đúng gật đầu tán thành. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Chương 74, có mấy người, ngươi không trêu chọc nổi. Xem ra Ngô chủ nhiệm cũng thật là thâm minh đại nghĩa, học sinh thâm phục. Lúc nói chuyện, Lý Thần còn cố ý đối với Ngô Căn Thạc chắp tay. Ngô Căn Thạc bất ức đều muốn khóc, ở trước mặt mọi người, hắn đường đường một thầy chủ nhiệm, bị học sinh cho giật một cái tát mạnh tử, còn được gọi là thâm minh đại nghĩa, đây cũng quá bắt nạt người chứ. Có thể thu thập trải qua trăm tên đâm đầu học sinh hắn, đối với này nhưng không thể làm gì, trực tiếp túng thành cầu. Lý Thần tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha nói, "Ngô chủ nhiệm, nếu lần này là hiểu lầm, vậy thì này bỏ qua. Có điều, không có lần sau, ngươi tự lo lấy." Nói xong, hắn liền đi tới Đường Lam trước mặt, cười như đứa bé. "Đường Di, sự tình đã viên mãn giải quyết, ta đi về trước đi học." Đột nhiên, Đường Lam cảm giác Lý Thần rất là xa lạ, không còn là cái kia trầm mặc ít lời, thậm chí còn có chút chất phát thiếu niên. Có điều, nàng nghĩ lại nhớ tới Lý Thần cha mẹ thân bí, chậm rãi cũng là thoải mái. Vợ chồng bọn họ kinh diễm tuyệt luân, sinh nhi tử, lại há lại là vật trong ao. Thường. Ngươi đi đi. Sơ Tuyết Nha đầu kia có chút tùy hứng, ngươi muốn nhiều bao dung nàng một ít. Lý Thần gật đầu cười, nói, hừm, Đường Di, ta sẽ. Làm Lý Thần xuất hiện lần nữa ở bảy bán cửa, toàn bộ phòng học cũng bắt đầu sôi trào lên. Triệu Nghị thì lại trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Lý Thần, ngươi không phải là bị bắt được sao? Làm sao đi ra? Lẽ nào ngươi vẫn ngủ? Lý Thần nhún vai một cái, nói, Triệu Nghị, ngươi nước Mỹ tảng lớn xem, có thêm đi. Thậm chí ngay cả vượt ngục như vậy nội trí đều có thể nói được, ta thật thế cha mẹ ngươi cảm thấy bi ai. Triệu Nghị thấy Lý Thần hướng chính mình nơi này đi tới. Sợ đến run lẩy bẩy, sợ hai bất an hô, Lý Thần, ngươi muốn làm cái gì? Lý Thần nhún vai một cái, hứng hờ nói, không có gì, chính là muốn cho ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Triệu Nghị bản năng tính bật thốt lên, đạo lý gì? Đúng. Lý Thần tiện tay suy cho hắn một cái tát mạnh tử, xa xôi nói, có mấy người, ngươi không trêu chọc nổi. Cao Hoan thấy Lý Thần lại dám dùng to mồm đánh Triệu Nghị, đau lòng không được, nhất thời liền trợn tròn đôi mắt hướng lên. Lý Thần, nơi này là phòng học, ngươi công nhiên đánh đập đồng học, ta cáo lao sư đi. Lý Thần nhún vai một cái, một mặt không đáng kể nói, theo ngươi. Lúc nói chuyện, hắn còn hơi nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời. Cao Hoan thấy Lý Thần quá mức hung hăng, liền thở phì phò hướng phòng học ngoài cửa chạy đi. Hai phút sau, nàng liền lại chạy trở về. Mặt sau còn theo thầy chủ nhiệm Lô Căn Thạc, cùng với Triệu Nghị cha mẹ. Triệu Nghị nhìn thấy cha mẹ chính mình đến rồi, bưng rát mặt, tiến lên khóc tố. Cha, mẹ, Lý Thần hắn đánh ta, các ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Bắt hắn cho nắm lên đến, vứt trong ngục giam quan cả đời. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Triệu Thắng Lợi liền lại suý cho hắn một cái vang dội bật hai. Triệu Nghị tại chỗ một bước, không dám tin tưởng nhìn phụ thân. Ba, ngươi đánh ta làm cái gì? Triệu Thắng Lợi trợn tròn đôi mắt, quát lên, ngươi cái nghiệt tử, bình thường ở trong trường học, xông họa còn chưa đủ nhiều sao, sẽ cho ta thêm phiền. Ba, ta. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau mau đi cho người ta Lý Thần xin lỗi. Triệu Nghị cũng không cam lòng yếu thế, cùng loạt quát, ba, là hắn Lý Thần động thủ trước đánh ta, ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi. Triệu Thắng Lợi thấy nhi tử dám công nhiên chống đối chính mình, cũng không khỏi giận tím mặt. Chỉ bằng ta là ngươi lão tử, mau mau đi cho Lý Thần xin lỗi. Nếu không, ngươi cũng đừng lại nhận ta cái này ba. Mã Bách Hợp lo lắng tình cảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền mau tới trước kéo lại Triệu Nghị cánh tay. Nhi tử, ngươi liền phục cái nhuyễn, cho Lý Thần nói lời xin lỗi đi. Triệu Nghị thấy bình thường tối sùng địch chính mình mẹ, dĩ nhiên cũng nói như vậy, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Mã Bách Hợp đã vừa mới từ chính mình lao công trong miệng biết được, Lý Thần cùng Mặc Gia giao tình không ít, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tới chủ. Chuyện này nếu là xử lý không cẩn thận, không cách nào được Lý Thần lượng giải, e sợ hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhi tử, ngươi liền bé ngoan nghe lời, cho Lý Thần nhận cái sai đi, có mấy người không trêu chọc nổi. Có mấy người không trêu chọc nổi. Nghe được mẹ dĩ nhiên nói ra Lý Thần lời nói tương tự, Triệu Nghị cảm giác toàn bộ thế giới cũng đã điên cuồng. Không sai, phía trên thế giới này có rất nhiều người, không phải hắn Triệu Nghị có thể trêu chọc được. Có thể trong những người này, tuyệt không bao gồm Lý Thần. Ở hắn trong ấn tượng, Lý Thần vẫn luôn là cống ngầm bên trong không có tiếng tăm gì cùng điều kia. Mà hắn Triệu Nghị nhưng là trong trường học quát tháo phong vân nhân vật. Hiện tại, lại muốn hắn trước mặt bạn học cả lớp trước, đi cho phép trước chính mình xưa nay đều không lọt mắt Lý Thần xin lỗi, chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Triệu Nghị lại như là phát điên, cuồng loạn hống lên. Ngày hôm nay ta liền không xin lỗi, hắn có thể làm sao nhỏ, giết ta a. Triệu Nghị, ngươi có tin hay không, ta muốn giết ngươi, so với ép chết một con kiến, còn muốn đến dễ dàng. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền rất là tùy ý vô bờ vai của hắn. Đột nhiên, Triệu Nghị cảm giác trên bả vai có vạn cân nặng. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân không chống đỡ nổi thân thể trọng lượng, tại chỗ liền rầm một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Ta vẫn là câu nói kia, có mấy người, ngươi không đắc tội được. Nói xong, Lý Thần liền vỗ tay một cái, cũng không quay đầu lại hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Bạn học cả lớp đều là một mặt ngộp bức, ở trong gió ngổn ngang. Diệp Sơ Tuyết hướng về phía Lý Thần le lưỡi một cái, "Lý Thần, ngươi vừa nãy rất đẹp trai a." Lý Thần gật gật đầu, rất là tự yêu mình nói, "Ngươi mới biết ta vẫn luôn cho rằng ngươi là mặt manh đây." "Thiết, tự yêu mình chết ngươi đi." Diệp Sơ Tuyết phiên một lườm ít, chu mỏ giận một câu. Nhìn Diệp Sơ Tuyết ngây thơ dáng dấp khả ái, Lý Thần liền không nhịn được nặn nặn nàng mập mạp trắng trẻo khuôn mặt. Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ bừng, thấp giọng sang giọng, "Ngươi làm gì thế, bọn họ đều nhìn đây." "Hả, có sao?" Lúc nói chuyện, Lý Thần liền theo bản năng bên trong, hướng những bạn học khác nơi đó nhìn lướt qua. Trong mấy mắt, những bạn học này liền đều cùng như chim sợ cảnh cong như thế, dồn dập vùi đầu đọc sách, không dám cùng Lý Thần ánh mắt đối diện. Lý Thần thu hồi ánh mắt, lười biếng ngáp một cái. "Tiểu Tuyết Nhi, ta trước tiên ngủ một hồi, vậy chết rồi." Diệp Sơ Tuyết nói, "Ngươi chúc con lười đi, tại sao lại ngủ a?" Lý Thần nhíu mày, nói, "Ngươi gặp như thế xoái con lười." Diệp Sơ Tuyết nhíu môi, "Thiết, tự yêu mình." Lớp số học thần giải đề, kinh đi toán học tổ trưởng Triệu Đông Phong cảm. Sân bóng rổ trên, một quyền co quyền đạo cao thủ Triệu Nghị. Trong phòng học, để Triệu Nghị phụ mẫu nói kiểm, ép hắn quỳ xuống. Còn nhiều thứ từ chối hoa khôi của trường Lâm Viên Phi theo đuổi. Đến đây, Lý Thần trở thành toàn giáo nhất là truyền kỳ nhân vật nổi tiếng, không có một trong. Nam sinh nhìn về phía Lý Thần ánh mắt tràn ngập kính nể. Nữ sinh nhìn về phía Lý Thần ánh mắt tràn ngập sùng bái. Cũng không có thiếu gan lớn nữ sinh lén lút cho Lý Thần viết thư tình biểu lộ, hy vọng có thể được hắn ưu ái. Đáng tiếc, Lý Thần nhưng lại không đi liếc mắt nhìn. Để muội chỉ môn một mảnh xuân tâm, tất cả đều đã chìm biển lớn. Có điều này cũng gây nên hoa khôi của trường Lâm Viên Phi lòng hào thắng. Bất kể là bính gia thế, vẫn là bính dung mạo cùng tài văn trường, nàng đều không cho là chính mình so với Diệp Sơ Tuyết kém, mà chính mình sở dĩ sẽ thất bại, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không có sớm một chút nhận thức Lý Thần. Diệp Sơ Tuyết, ngươi chờ xem, ta Lâm Viên Phi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh chính mình không một chút nào so với ngươi kém. Lâm Viên Phi phấn quyền nắm chặt, tàn nhẫn mà đập một cái bàn, đem lớp anh ngữ bản đều chấn động phải rơi xuống ở địa. Anh ngữ lao sư Trịnh San San cũng rất thất vọng, chính mình coi trọng nam nhân, là học sinh của chính mình cũng coi như, lại vẫn như thế quý hiếm, phải làm sao mới ở đây? Chương 75, Sơn Giã cứu mỹ nhân người đem Diệp Sơ Tuyết đưa về nhà sau, Lý Thần thấy sắc trời còn sớm, liền chuẩn bị đi Vân Vũ Sơn đi một chuyến, nhìn Mặc Gia đưa cho biệt thự của hắn. Biệt thự ở vào Vân Vũ Sơn giữa sườn núi nơi, chu vi mây mù nhiễu. Xa xa nhìn tới, lại như là còn ôm tỷ bà bán che mặt mông lung thiên nữ. Này mặc ra tác phẩm chân tâm không nhỏ, chỉ riêng này một tòa biệt thự, giá trị thị trường làm sao cũng đến 3-4 ngàn vạn. Hơn nữa, này linh khí đối lập nồng nặc. Nếu là ở đây thiết một tụ linh trận, tất nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều này tụ linh trận cần đại lượng ngọc thạch. Mắt trận vị trí, còn cần linh lực càng tinh khiết hơn linh thạch. Toàn bộ công trình hạ xuống, làm sao cũng đến mười mấy cái ức. Lý Thần sờ sờ so với mặt còn sạch sẽ đâu, liền theo thói quen bĩu môi. Xem ra cần phải nghĩ một biện pháp làm tiền mới được. Hắn thấy này Vân Vũ Sơn quanh thân có không ít thảo dược, không khỏi kế thượng tâm đầu. Nơi này đâu đâu cũng có dược liệu, chính mình có thể luyện chế một ít đan dược đi chào hàng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, chuẩn bị luyện chế hai loại đan dược. Loại thứ nhất chuyên môn cung cấp cho phổ thông đại chúng, nói thí dụ như chú nhan đan, tráng dương dịch. Thử hỏi, cái nào nữ hải không thích chữ diện, không muốn thanh xuân mãi mãi? Người nam nhân nào không muốn kim thương không ngã, một đêm bảy lần lang? Hơn nữa, hắn đây tuyệt đối không độc tác dụng phụ. Một khi mở ra thị trường, cái kia bạc liền đem ảo ảo chảy vào túi tiền mình. Loại thứ hai nhưng là chuyên môn nhằm vào võ giả đang ăn dược, nói thí dụ như tẩy thủy đan, thối thể đan, bồi nguyên đan loại hình ngoạn ý đối lập với loại thứ nhất mà nói, tẩy thủy đan loại hình đang ăn dược, muốn hơi hơi phiền toái một chút. Có điều, giá trị cũng không phải chú nhan đan, tráng dương dịch những này phổ thông đang ăn dược có thể đánh đồng với nhau. Một viên cấp bậc thượng giai tẩy thủy đan có thể để cho một tên ở ngoài kính võ giả thoát thai hoàn cốt, lên cấp thành nội kính, thậm chí là hóa kính. Một viên bồi nguyên đan cũng có thể bất đi mấy năm thậm chí là mấy chục niên cổ tu. Đây đối với thế gia đại tộc cùng với cổ vũ môn phái võ giả, nhưng là có lớn lao sức hấp dẫn. Ngay ở Lý Thần ở trong lòng tính toán chính mình kiếm tiền đại kế thì lỗ thai hắn đột nhiên khẽ động. Một trận tất tất tác tác cầm thanh theo phong nhi từ dưới chân núi chuyển tới. Sơn hạ có người. Màn đêm đã giáng lâm, Vân Vũ Sơn quanh thân tử vong giống như yên tĩnh. Gậy cổ xuyên thấu qua chặt cây, trên mặt đất lưu lại trùng điệp loang lổ quang ảnh, có vẻ hơi bù bặt. Có nhất đạo miêu bóng người, chính cẩn thận từng ly từng tí một đứng nở rộ đông hoa phía trước. Nhược thon thả chi hơi bốn lượng, nhẹ nhàng ngửi mùi hoa. Nàng 28 niên hoa, vóc người cao đảo, dáng điệu uyển chuyển, nôn hành cử chỉ đoan trang nhàn nhã. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp đỏ mắt, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó toát ra một loại không nói ra được phong vận. Nàng khác nào một đóa nụ hoa chờ nở hoa mẫu đơn, mỹ mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp. Nếu như Lý Thần ở đây, tất nhiên một chút liền có thể hô lên thiếu nữ này tên. Lan Hoa Khê. Nàng là đến vì là bệnh lâu ở giường mẫu thân, đến hái mấy vị thuốc đông y để có điều, nơi này là xa hoa khu biệt thự, nàng ban ngày không dám tới, cũng chỉ thật đợi được trời tối, thừa dịp ánh trăng lén lút đến. Lan Hoán Khê đưa tay ra mời có chút tê dại vòng eo, mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt phóng tầm mắt tới giữa sườn núi biệt thự. Nghe trong thôn lão nhân nói, nơi này là toàn bộ Đông Hoa nhất là xa hoa biệt thự, mỗi một nhà đều muốn hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu? Khái niệm này nghĩa là gì? Lan Hoán Khê ở trong miệng yên lặng nhắc tới hơn 10 triệu cái này con số trên trời, trong suốt con ngươi sáng ngời, hiện ra một vẻ tâm u đến. Cái này cần là cỡ nào phú có người mới có thể ở nổi như vậy xa xỉ xa hoa biệt thự. Nếu như chính mình cũng có thể ở tại bên trong, thật là tốt bao nhiêu. Chỉ ít, có thể xứng được với hắn. Nghĩ tới đây, Lan Hoán Khê trong đầu lập tức liền hiện ra Lý Thần dáng vẻ. Nàng khoe miệng bên trên cũng thuận theo vung lên một vệt cười ngọt ngào ý không biết, sau đó còn có thể hay không thể nhìn thấy hắn. Ngay ở Lan Hoán Khê rơi vào trầm tư thời khắc, một làm cho nàng sợn cả tóc gáy âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến. Hoán Khê muội muội, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, làm hại ta tìm thật là khổ a. Người nói chuyện tên là Hoàng Minh Tuyển, mây mù thôn con trai của thôn trưởng. Hắn ỷ vào quyền thế của cha mình, ở trong thôn hoành hành bá đạo, ăn uống chơi gái đánh cược đánh, vũ độc đầy đủ, là này mười dặm tám hương có tiếng thôn bá. Hoàng Minh Tuyển vẫn luôn mơ ước Lan Hoán Khê sắc đẹp, chỉ có điều vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Lúc chạm bạn, hắn thấy Lan Hoán Khê khóa rổ ra ngoài, liền nổi lên ý đồ xấu, lặng lẽ theo lại đây. Lan Hoán Khê cường thành tơi thần, dùng thanh âm run rẩy vấn đạo: Hoàng Minh Tuyển, ngươi muốn làm gì? Hoàng Minh Tuyển liếm liếm đầu lưỡi, dâm nhiên đãng đãng cười nói: còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Hoán Khê, từ khi nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền thích ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, nhà các ngươi thấp bảo đảm, mẹ ngươi xem bệnh, còn có đệ đệ ngươi đến trường sự tình, liền tất cả đều bao ở trên người ta, thế nào? Lúc nói chuyện, hắn lại như là một con sói đói, đột nhiên nhìn thấy màu mỡ cựu con như thế, dương nhanh múa vút vào tới. Lan Hoán Khê bị dọa sợ, luống cuống tay chân lui về phía sau đi. Có thể bởi quá mức hoang mang, nàng không thấy dưới chân thạch đầu, bị bán một đoạn dao, tầng tầng ngã xuống đất. Ngươi đừng tới đây, bằng không, ta nhưng là gọi người. Lan Hoán Khê một tay chống đỡ ở trên cổ, sợ hãi bất an hô. Thấy Lan Hoán Khê ngã chồng vó, Hoàng Minh Tuyển từ trong hàm răng bỏ ra một vệt đắc ý cười gằn. Ngươi gọi à, đúng là gọi a, này rừng núi hoang vắng, ngươi coi như là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nhìn long lanh cảm động, điềm đạm đáng yêu Lan Hoán Khê, Hoàng Minh Tuyển trong lòng có một loại không tên kích thích. Hắn hiện tại hận không thể lập tức xuống tới, đưa nàng cho ngã nhào xuống đất, dùng chính mình tên to sắc tàn nhẫn mà tra đạp, nàng cái kia ngọc bích vô hạ khổng tỳ vết giống như hoàn mỹ thân thể mềm mại. Lan Hoán Khê mở miệng trung quanh, ngoại trừ giữa sườn núi có nhiều đốm lửa ở ngoài, chu vi đều là hắc hề hề một mảnh. Hơn nữa, hiện tại nàng chân cũng đã nhũ thương, căn bản là không cách nào nhúc đích. Chẳng lẽ mình thật sự liền muốn chịu khổ này cầm thú tay sao? Lan Hoán Khê ngửa đầu nhìn bầu trời, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Trời cao, ngươi thêm ở trên người ta cực khổ còn chưa đủ sao? vì sao còn muốn đối xử với ta như thế? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Lan Hoán Khê lấy huyết lệ lên án, có thể trả lời nàng nhưng là lạnh triệt tận xương Hàn Phong. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mặc cho nóng bỏng nước mắt lướt xuống gò má. Ngay ở Hoàng Minh Tuyền không thể chờ đợi được nữa nhào tới, phải đem Lan Hoán Khê cho giải quyết tại chỗ thì một luồng ác liệt trường phong trước mặt đánh tới. Xì xì. Hoàng Minh Tuyền cả người trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Hắn không lo được lau chùi trên khóe môi tiên huyết, sợ hãi bất an hô, ai, là ai? Thanh phong từ từ, nhất đạo thon dài bóng người từ giữa sườn núi nơi đạp nguyệt mà tới. Nhìn thấy người đến, Lan Hoán Khê có một loại một lần nữa sống lại cảm giác, nàng đầy mặt không thể tin được, dùng hơi run âm thanh hô, Lý Thần ca ca. Lý Thần nhìn nàng một cái, không lên tiếng, mà là trực tiếp hướng đi Hoàng Minh Tuyền. Hoàng Minh Tuyền nhìn thấy Lý Thần hướng chính mình đi tới, sợ đến run lẩy bẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Cha ta nhưng là trưởng thôn. Nghe được trưởng thôn danh từ này, Lý Thần đầu không khỏi có chút ngộng. Trưởng thôn, cái này quan rất lớn sao? Hoàng Minh Tuyền thấy Lý Thần ngừng lại bước chân, còn lầm tưởng hắn bị chính mình cho đe dọa ở đây, liền lại mau mau nói rằng: Cha ta hắn là Mây Mù thôn trưởng thôn, cùng trong thành phố thật nhiều lãnh đạo đều rất quen thuộc. Ngươi nếu như dám động ta một hồi, ta liền. Không giống nhau. Không chờ Hoàng Minh Tuyền nói hết lời, Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh. Cho ta quỳ xuống. Hoàng Minh Tuyền chỉ là phàm nhân, lại há có thể chịu đựng trụ Lý Thần như vậy võ đạo tông sư như thế? Tại chỗ liền dầm một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Lý Thần đi lên phía trước, chúng hắn lạnh lùng nở nụ cười, nói: Ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, ta tâm tình không tệ, không muốn giết người, cút đi. Lúc nói chuyện, hắn còn nhẹ nhàng vỗ một cái Hoàng Minh Tuyền bay. Nghe được Lý Thần, Hoàng Minh Tuyền như chút được gánh nặng, không nhịn được giật cả mình, liên tục lăn lộn hướng sơn hạ chạy đi. Một hơi đi ra ngoài hai, ba dặm sau, hắn thấy Lý Thần cũng không có đuổi theo, lúc này mới dừng bước lại, thở hổn hển. Phát thảo sao, lại dám quản lão tử chuyện vô bổ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tìm người giết chết ngươi. Ai, đáng tiếc Lan Hoa Khê, như vậy hiểu điệu một tiểu nữ tử, tối hôm nay nhất định sẽ bị cái kia cái gì Lý Thần cho nhanh chân đến trước. Muốn đến vào giờ phút này, Lan Hoán Khê rất có thể liền bị Lý Thần cho đè ở trên người, mạnh mẽ trà đạp thì hắn liền cảm giác có một luồng tà hỏa từ bụng dưới trên trà sát hướng về trên mạo. Không được, đến mau mau giải quyết một hồi. Hoàng Minh Tuyền thấy phía trước có một gốc cây to bằng cái bát cây nhỏ, liền chuẩn bị tới đó giải quyết vấn đề sinh lý. Mà khi hắn cởi quần xuống thì đập vào mi mắt cảnh tượng, trực tiếp liền bắt hắn cho cả kinh co quắp ngã xuống đất. Chính mình tiên cường cây nhỏ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một đại đại hốc cây. Đem thiết vì là thu gom không chương 76, thiếu nữ hoài xuân đều là thơ ánh trăng trong sáng, rơi ra nhân gian đại địa, đem hai bóng người đều cho chiếu rọi dạng người rực rỡ. Lý Thần cúi đầu nhìn ngồi ở trên cỏ Lan Hoán Khê, thuận miệng vấn đạo: Ngươi không sao chứ? Lan Hoán Khê có một loại sống lại cảm giác, lắc lắc đầu, nói: Ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi. Nàng muốn đứng lên đến, có điều vừa đứng dậy, liền ai u kêu một tiếng, thân thể trọng tâm bất ổn, lần thứ hai té xuống. Lý Thần tay mắt lanh lẹ, một cái liền tóm lấy cánh tay của nàng, dùng sức một duệ. Lan Hoán Khê cả người nhi lại như là trong gió phiêu linh hoa rơi, bay vào Lý Thần trong lồng ngực. Ở cái này chớp mắt, gò má nàng ửng đỏ, một trái tim càng là rầm rầm nhảy không ngừng. Ngay ở bầu không khí có chút lúng túng thì Lý Thần xuất mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc: Người chân liễu tổn thương. Lan Hoán Khê gật gật đầu, nói: Thầm, vừa nãy không cẩn thận dẫm đến thạch đầu. Nói xong, nàng hay dùng khóe mắt dư quang, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Lý Thần vẻ mặt. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: Bây giờ sắc trời rất muộn, trước tiên đi chỗ của ta đi. Lan Hoán Khê không trả lời, chỉ là ngượng ngùng gật gật đầu. Lý Thần thấy Lan Hoán Khê gật đầu, trực tiếp liền đem chặn ngang ôm lấy, hướng giữa sườn núi biệt thự đi đến. Lan Hoán Khê khi nào cùng một khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cả người thần kinh đều căng thẳng cao độ, liền ngay cả nhu nhược thân thể mềm mại đều có chút cứng ngắc. Lý Thần cảm nhận được trong lòng thiếu nữ căng thẳng, liền cúi đầu nhìn nàng nói: Chớ sốt sắng, thả lỏng, ta lại không phải con cọp, không ăn thịt người. Không, không, ta không căng thẳng. Bị Lý Thần vừa nói như thế, vốn là có chút sốt sắng Lan Hoán Khê càng căng thẳng hơn, liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp lên, u a u ớ nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh. Lý Thần nhìn mặt cười đỏ bừng Lan Hoán Khê, trêu nói: Ngươi có phải là lo lắng ta sẽ đối với ngươi mưu đồ gây rối? Không, không có. Lan Hoán Khê thanh như muỗi ruồi, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, rát năng, căn bản là không dám nhìn tới Lý Thần cặp kia ánh mắt sáng ngời. Kỳ thực, coi như Lý Thần thật sự đưa ra muốn nàng, nàng cũng sẽ không chống cự. Hơn nữa, nàng còn có thể đem mình đẹp nhất một mặt hiện ra đến, cam tâm tình nguyện giao phó cho hắn. Ngay ở Lan Hoán Khê thấp thỏm bất an thì Lý Thần đã ôm nàng đi tới cửa biệt thự. Nhìn tráng lệ biệt thự trang viên, Lan Hoán Khê chớp chớp con mắt, ngây thơ hỏi: Tới nơi này làm gì? Nơi này chính là chỗ ở của ta. Lý Thần hứng hở trả lời một câu, liền đẩy cửa phòng ra, xài bước đi vào. Lúc này Lan Hoán Khê có một loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên vừa có cảm. Hiếu kỳ, hưng phấn, thất vọng, các loại phức tạp tâm tình, tất cả đều hỗn hợp với nhau, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Đá cẩm thạch lát thành mặt đất, lại như là tấm gương như thế bóng loáng. Khảm nạm kim cương thủy tinh đại đèn treo, phỉ thúy bình phong, còn có pháp bích họa, không một không biểu hiện biệt thự xa hoa cùng xa xỉ. Nhìn trước mắt này xa hoa pháo đài, Lan Hoán Khê có một loại mộng ảo cảm giác. Lập tức, nàng trong suốt trong con ngươi liền dần hiện ra một vẻ không dễ phát hiện âm u đến. Đây là hàng thật đúng giá pháo đài, mà nàng cũng không phải công chúa, tối đa cũng chính là cái cô bé lọ lem mà thôi. Có điều, đối với này nàng đã hài lòng. Lý Thần đem Lan Hoán Khê nhẹ nhàng đặt ở ghế salon bằng da thật, chính mình thì lại cúi người đi, nâng lên nàng trắng non như ngọc mắt cá chân. Lan Hoán Khê hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, cả người lại như là mở ở huyền nhai một bên, mặc cho quân hài U Lan Hoa. Chân răng của nàng tự cao gầy, hơi nhỏ hơn, trắng như tuyết trắng như tuyết, đầu ngón chân như ngó sen non nha nhì, phủ ở trong lòng bàn tay, cùng lột xác thục trứng gà như thế. Có điều, mắt cá chân nơi rõ ràng có chút sưng đỏ. Lý Thần nhìn chằm chằm Lan Hoán Khê chân ngọc nhìn một hồi, nói, gân cốt sai vị mà thôi, không có gì đáng ngại. Ta cho ngươi xoa bóp một hồi, lập tức liền có thể được.
Ừm, được.
Lan Hoán Khê buông xuống đầu nhỏ, ngượng ngùng nói, nữ nhân chân, nam nhân đầu, này có thể đều là chỉ đứng sau thiệp hoàng vị trí cấm địa mất cảm. Chỉ chốc lát sau, Lan Hoán Khê liền cảm giác có một luồng róc rách dòng nước ấm chạy vào mắt cá chân chính mình bên trong, làm cho nàng có một loại tô tô cảm giác từ bên hai, không nói ra được thoải mái cùng thích ý. Lý Thần đứng dậy nhún vai một cái, nói, được rồi, ngươi lên hoạt động đậy, nhìn có thể bước đi không?
Hả, được.
Lan Hoán Khê mau mau trả lời một câu, liền nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi hướng phía trước đi đến.
Y thì vẫn đúng là không đau.
Lý Thần đưa tay ở Lan Hoán Khê trên người lấy xuống một chiếc lá, nói, không đau là tốt rồi, trước tiên đi tắm đi.
Được.
Lan Hoán Khê mềm mại nhu nhu trả lời một câu, liền chuẩn bị đi trong phòng vệ sinh rửa giấy. Có điều, nàng mới vừa đi hai bước, liền lại ngừng lại, chớp chớp con mắt, có chút mờ mịt nhìn gần đây Tử Mê Cung như thế biệt thự. Lý Thần nhìn thấu Lan Hoán Khê tâm tư, cười khẽ với nàng, nói, đi theo ta. Hắn tiện tay đẩy ra cửa phòng vệ sinh, đập vào mi mắt nhưng là một Italy nhỏ cậu, hình bầu dục xa hoa buồn tăm lớn, quanh thân nạm vàng khẳng ngọc, liền ngay cả vào nước đều là vàng dòng chế tạo, đem Lan Hoán Khê cả kinh miệng nhỏ đều ngoắc thành chữ O. Nàng là một nông gia nữ, khi nào gặp như vậy chấn động lòng người tình cảnh, chớ nói chi là tự mình ở bên trong rửa giấy, chính ngươi tẩy đi, ý thụ bên trong có áo ngủ, sau khi tắm xong chính mình mặc vào. Nói xong, Lý Thần liền lui ra phòng tắm, thuận lợi đóng cửa lại. Lan Hoán Khê thấy Lý Thần dĩ nhiên lùi ra, trong suốt sáng sủa con ngươi thì lại hiện ra một vẻ tâm vũ cùng tất lạc đến. Ngơ ngác xuất thần hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng rút đi quần áo trên người, lộ ra da thịt trắng như tuyết, ngâm ở trong nước ấm. Dục lan thang hề một phương, hoa thải y hề như anh, linh liền quyền hề vừa lưu, nát sáng tỏ hề bị ương. Chú một, nửa giờ sau, Lan Hoán Khê tắm xong, nàng mở ra ý thụ, chọn hồi lâu, mới tuyển ra một bộ màu trắng váy ngủ. Nhìn trong gương chính mình, Lan Hoán Khê cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nàng không hề nghĩ rằng chính mình cũng có như thế mỹ một mặt. Lan Hoán Khê quay về trong gương chính mình nở nụ cười xinh đẹp. Trong gương thiếu nữ cũng đối với nàng nở nụ cười xinh đẹp. Thật có thể nói là ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Chú hai, đem chính mình trang phục mỹ mỹ đắt sau khi, Lan Hoán Khê liền mang theo thấp thỏm bất an tâm, bước liên tục nhẹ nhàng hướng đi phòng khách. Trong phòng khách, Lý Thần chính đang lật xem một quyển sách cổ. Hắn nghe được động tĩnh, liền biết là Lan Hoán Khê đi ra, cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, rửa sạch. Lan Hoán Khê gật gật đầu, ngượng ngùng nói, "Ừm, rửa sạch. Thời gian không còn sớm, ngươi tùy tiện tìm cái phòng ngủ đi thôi." Lúc nói chuyện, Lý Thần Thiên đến trang kế tiếp, vẫn không đến xem Lan Hoán Khê một chút.
Ồ.
Lan Hoán Khê có chút mất mát trả lời một câu. Nàng lúc này lại như là lòng tràn đầy chờ mong, có thể bị đế vương phiên nhãn hiệu Lâm Hạnh Tần Phi, có thể cuối cùng chờ mong thành không, hóa thành một vũng xuân thủy chạy về phía biết vương. Chú một, xuất từ Khuất Nguyên, chín ca vân chủ quân. Chú hai, xuất từ Bạch Cư Dị, Trường Hạ Ca. Này một chương viết thật gian nan, đầy đủ biết năm, sáu tiếng. Tiểu Nhạc dự định rất mềm mại miêu tả Lan Hoán Khê nội tâm tình cảm, đáng tiếc năng lực có hạn, viết có rất nhiều thì vết, mong rằng các vị thư hữu lý giải một hồi. Ngày hôm nay là mẫu thân tiết, mong ước thiên hạ mẫu thân ngày lễ vui sướng. Lại là một tuần lễ mới, các vị thư hữu có miễn phí phiếu đồng học, có thể cho Tiểu Nhạc đầu một hồi, cảm tạ.
Được rồi, đại gia ngủ ngon.
Đem thiết vì là thu gom không chương 77, Lý Thần, ta hận ngươi. Đêm đó, Lan Hoán Khê nằm ở pháo đài như thế trong phòng, nhìn trên trần nhà điêu khắc tinh mỹ đồ án, lâm vào trầm tư bên trong. Nàng luôn cảm giác trước mắt tất cả những thứ này quá mức mộng ảo, lại như là mỹ lệ bong bóng xà phòng, chẳng biết lúc nào sẽ phá nát. Chính mình trung quy chỉ là một cô bé lọ lem mà thôi. Cùng lúc đó, Lý Thần cũng không ngủ, hắn chính đang trên ban công ngồi khoanh chân, hấp thu gẹt cổ tinh hoa. Trong sáng minh nguyệt, tung xuống một vẻ sáng, giống như róc rách nước chảy, bao phủ thân, dạng người rực rỡ. Lý Thần hai tay nhanh chóng chuyển đổi, tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ thành nhất đạo to bằng nắm đấm trẻ con vòng xoáy, hấp vệ gẹt cổ lực lượng. Không cần thiết chốc lát, nguyên bản còn trong sáng như mâm ngọc minh nguyệt, lại như là nhật thực như thế, dần dần ảm đạm đi, cho đến hoàn toàn hòa vào trong đêm tối.
Bạch.
Lý Thần đỗng nhiên mở mắt ra, từ trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang, xông lên tận chín tầng trời vân tiêu, thành công thắp sáng mặt trăng. Lý Thần làm cái hít sâu, bắt đầu dụng ý thức điều tra chân nguyên trong cơ thể. Đã là tiên tiên trung kỳ cảnh giới, hơn nữa chính mình có thể mượn vẹn cổ tinh hoa, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nếu là tu vi trở lên tầng lầu, hắn thậm chí cũng có thể trực tiếp cướp lấy trên mặt trăng năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó, coi như là tiên tiên hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới đại viên mãn đối thủ, chính mình cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Có thể nói như vậy, trúc cơ không ra, tiên tiên vô địch. Nhật thực đầy đủ kéo dài nửa giờ, mới dần dần tản ra. Ngày đó Văn Kỳ Quan lại bị một số tòa soạn báo bất lương tiểu biên lấy lôi nhân tiêu để đảng kiếp sợ, xưng là ngàn năm không gặp. Còn có chút nhàn đau bi nhà thiên văn học mở ra não động suy đoán nói khả năng này là nào đó cái tinh cầu người ngoài hành tinh dò xét những tinh cầu khác sinh mệnh thì phát ra tín hào nghi, tạm thời ngăn cách địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó liên hệ. Nhật thực thì đêm đã khuya. Có điều, Mặc Hy nhưng còn chưa ngủ. Nàng đã đem Lý Thần thay đổi quá, mặc thủ thành quy, cho diễn luyện 361 khắc cả. Liền ngay cả cây đu đủ trúc đều uống tứ đại bát.
Hừ, Lý Thần, ngươi lại dám nói bản cô nãi nãi buồn, xem ta lúc này không sáng ngủ ngươi 24 cà titan mắt chó.
Mạc Hi đắc ý hừ một câu, vung lên cái cổ uống xong đệ ngũ bát cây đu đủ trúc.
Nàng lau một hồi miệng, túi đầu nhìn cổ xuống núi phong.
Ta uống nhiều như vậy cây đu đủ trúc, có phải là lại lớn một chút?
Một trận nói thầm sau khi, nàng liền duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng sờ soạn một hồi.
Ý kìa, thật giống thật sự lớn hơn ai.
Nghĩ đến hưng phấn thời khắc, nàng cao hứng suýt chút nữa đem trong tay bắt đều cho quăng ngã.
Đại tiểu thư, sắp trời rất muộn, ngươi nên đi ngủ.
Bảo mẫu Vương Mụ thấy Mạc Hi còn không chịu nghỉ ngơi, liền bắt đầu thứ 39 khắp cả rủ.
Mạc Hi cảm thấy cũng gần như, liền hài lòng gật gật đầu.
Được, ta vậy thì trở về phòng ngủ.
Vương Mụ, ngày hôm nay khổ cực ngươi, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ đi.
Nói xong, nàng lại như là cái mới vừa ra khỏi lồng chim nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót trở về phòng đi tới.
Đơn giản tắm rửa sạch sẽ sau, Mạc Hi ăn mặc gợi cảm đáng yêu phim hoạt hình áo ngủ, ở trên giường chằn trọc chờ mình.
Chỉ cần nàng vừa nghĩ tới, Lý Thần nhìn thấy chính mình thông minh như vậy, mà lộ ra ngạc nhiên ánh mắt thì liền kích động chân nhỏ loạn đạp.
Nàng ép buộc chính mình ngủ, có thể quá mức hưng phấn, căn bản là không cách nào ngủ.
Qua lại lăn lộn hơn trăm lần sau khi, Mạc Hi liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian.
3 giờ rưỡi sáng.
Tối ngày hôm qua, Lý Thần thật giống nói, hắn muốn đi Vân Vũ Sơn xem biệt thự.
Nói không chắc, hắn hiện tại còn ở biệt thự trong đây.
Nghĩ tới đây, Mạc Hi một cá chép nhảy, liền từ trên giường nhảy xuống.
Luôn luôn tố nhan hướng lên trời nàng, lần này đầy đủ hóa nửa giờ trang, lại tỉ mỉ chọn nửa giờ quần áo.
Hoa, thật xinh đẹp, mái tóc dài màu đen, đôi mắt to sáng ngời.
Đúc từ ngọc khuôn mặt, trắng trẻo non nớt da thịt, đừng nói nam sinh, liền ngay cả nữ sinh sau khi thấy, đều tỉnh không tự mình.
Không được, không được, ta cũng không thể mê muội.
Một trận vẻ thần kinh nói thầm sau khi, Mạc Hi liền lưu luyến thả xuống tấm gương.
Nàng mỹ mỹ đắt đi ra cửa, trong miệng còn ngâm nga Trương Tử Di, Bác Phương cực kỳ người.
Bác Phương cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập một cố khuynh người thành, lại cố khuynh người quốc ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại đến ha ha, Lý Thần tên khốn kiếp này, nhất định sẽ bị ta cái này nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, cho mê đến thần hồn điên đảo.
Thử, xem ngươi còn dám hay không ghét bỏ ta.
Mang theo mỹ mỹ đắt tâm tình, Mạc Hi liền một thân một mình, lái xe phe ra gì, thẳng đến Vân Vũ Sơn biệt thự mà đi.
Vì tạo thành kinh hỉ hiệu quả, nàng trước đó cũng không có cho Lý Thần chào hỏi, trực tiếp liền xông vào biệt thự trong.
Lý Thần, ngươi có ở bên trong không?
Nhưng mà, trả lời nàng cũng không phải Lý Thần, mà là một rụt rẻ nữ hài âm thanh.
Lý Thần ca ca hắn còn không rời giường đây.
Mạc Hi theo tiếng nhìn lại, thấy là Lan Hoang Khê, không khỏi trợn mắt lên.
Lan Hoang Khê, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Lan Hoang Khê chắc hẳn phải vậy đem Mạc Hi cho rằng cái này biệt thự nữ chủ nhân.
Nàng lúc này, thật giống như là một tiểu tam, gặp phải nguyên phối chất vấn, nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào.
Mạc Hi thấy Lan Hoán Khê không có trả lời, liền lầm tưởng nàng là có tật giật mình.
Nhất thời, nàng liền hai tay ôm cánh tay, thở phì phò chất vấn, nói chuyện à, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Sáng sớm, ở Mỹ cái gì thế, còn có nhường hay không người ngủ?
Đang lúc này, Lý Thần xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, từ trong phòng đi ra.
Hắn tối hôm qua trắng đêm tu luyện, cho đến 4-5 giờ mới đi ngủ.
Nay vừa ngủ đi, còn không mơ tới Chu Công hắn khuê nữa đây, liền nghe đến Mạc Hi ở ngoài cửa sao gào to hô.
Mạc Hi thấy Lý Thần xuất hiện, trong đầu lập tức liền hiện ra tên khốn kiếp này Kim Úc Tàng Kiều.
Ôm Lan Hoán Khê cái này tiểu hồ ly tinh, ở trên giường trắng đêm lăn lộn hình ảnh.
Nhất thời, liền nổi trận lôi đình.
Lý Thần, nàng làm sao cũng lại ở chỗ này?
Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, Mạc đại tiểu thư, đây là chuyện của chúng ta, cùng ngươi không có bán len sợi quan hệ chứ?
Ta.
Mạc Hi ngại lời, mặt cười đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm gì trả lời.
Đúng đấy, đây là hắn chuyện của chính mình làm gì tức giận như vậy?
Nhưng là, nếu không có bất cứ quan hệ gì, chính mình như thế nào sẽ cảm giác đau lòng, đau đến muốn khóc?
Lý Thần, ta hận ngươi.
Mạc Hi hàm răng cắn chặt, hai mắt đẫm lệ, cuồng loạn hô lên câu này sau khi
liền mang theo nước mắt chạy mất dép.
Nhìn Mạc Hi bóng lưng, Lý Thần lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, thực sự là không hiểu ra sao.
Lan Hoán Khê biết chuyện này đều là nhân nàng mà lên, lúc này lại như là làm chuyện sai lầm hại tử như thế, rụt rè nói, xin lỗi, đều là ta không tốt.
Nếu không, ta đi cùng nàng giải thích một chút đi.
Lý Thần khoát tay háo một cái, hơi không kiên nhẫn nói, chuyện không liên quan tới ngươi, lại nói, tại sao phải cùng nàng giải thích?
Thực sự là người bị bệnh thần kinh, đại sáng sớm chạy tới nói hận ta.
Hận ta nhiều người lắm. Nàng đáng là gì?
Đúng rồi, ngươi thu thập một hồi, ta đưa ngươi trở lại.
Lan Hoán Khê chớp chớp con mắt, thấp giọng đáp, "Hả? Được."
Chương 78, cha ta hắn là trưởng thôn.
Lan Hoán Khê nhà ở Mây Mù thôn.
Mây Mù thôn, tên như ý nghĩa, nhất ở vào Vân Vũ Sơn dưới chân mà được gọi tên.
Trong thôn thôn dân, tới nay chả cùng ra ngoài vụ công mà sống, tháng ngày trải qua tương đương nhỏ khó.
Có điều, có một hộ ngoại lệ.
Vậy thì là thôn bí thư chi bộ Hoàng Chí Cao gia.
Còn chưa vào thôn, liền nhìn thấy một đống 3 tầng cách thức châu Âu tiểu dương lâu vụt lên từ mặt đất.
Tuy nói, này cùng Lý Thần ở Vân Vũ Sơn giữa sườn núi nơi biệt thự, còn không cách nào đánh đồng với nhau.
Có thể cùng trong thôn cái kia một loạt bãi thấp bé cũ nát nhà ngói so với, nhưng cũng có vẻ đặc biệt trắng lệ.
Dọc theo đường đi, Lan Hoán Khê cho Lý Thần giới thiệu thôn của bọn họ bên trong tình huống, tình cờ còn có thể nói một ít chuyện chơi vui, sau đó lén lút dùng khỏe mắt dư quang, đến xem Lý Thần vẻ mặt biến hóa.
Nếu như Lý Thần khỏe miệng bên trên có mỉm cười độ cong, nàng sẽ dị thường ngưỡng rỡ.
Phản chi, nàng liền sẽ lập tức ngưng hẳn cái đề tài này.
đồng thời ở trong lòng lo sợ bất an nghĩ, đến cùng là câu nói kia nói sai, nhà hắn không cao hứng. Cùng lúc đó, Lan Hoán Khê ra Hoàng Minh tuyển tụ tập một đám hồ bằng cầu hữu, chặt ở nhà bọn họ cửa lớn. Phu cận còn vây quanh một đám xem trò vui thôn dân, tú năm tụm ba tụ thành đống, một năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Phụ thân của Lan Hoán Khê tên là Lan Lão Thực, người cũng như tên, là một trung thực, hơn nữa nhát gan sợ phiền phức nông dân. Năm ngoái, hắn tử trên công trường trên giàn giáo tài đi, xuất đứt đoạn mất 6 cái xương sườn, từ đây liền không thể lại làm việc nặng, chỉ có thể làm một ít công việc nhẹ trợ giúp gia dụng. Thê tử bị bệnh liệt giường nhiều năm, tiểu nhi tử còn muốn đến trường, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để thành tích ưu dị con gái lớn bỏ học, ra ngoài vụ công kiếm tiền. Có thể ngay cả như vậy, ông trời vẫn không dự định để cả nhà bọn họ sống yên ổn. Tối ngày hôm qua, ra ngoài hái thuốc con gái trắng đêm không về. Lan Lão Thực lo lắng con gái, sáng sớm liền chuẩn bị đi trên núi tìm xem. Có thể còn không chờ hắn ra ngoài, liền thấy trong thôn ác bá Hoàng Minh Tuyển dẫn dắt mười mấy cái tuổi trẻ hậu sinh đổ ở cửa nhà bọn họ. Còn không chờ Lan Lão Thực hỏi rõ tình huống, Hoàng Minh Tuyển tới chính là một cước đem đạp lăn ở địa. Lan Lão Thực, ngươi có thể nuôi cái thật khuê nữ. Tối ngày hôm qua, ta gặp được nàng cùng một người đàn ông xa lạ ở trên cỏ lăn lộn, làm vậy không biết liêm sỉ sự tình, liền lên trước nói rồi nàng hai câu. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cùng hắn tự kia, đem ta cho thống đánh cho một trận. Này có câu nói đến được, dưỡng không giáo, lỗi của cha. Ngươi khuê nữ thâu hán tử còn đánh người, làm nàng ba bà, ngươi làm sao cũng đến cho ta một câu trả lời chứ? Nghe được Hoàng Minh Tuyển, Lan Lão Thực như bị sét đánh, vẻ mặt đưa đám giải thích. Hoàng Khê nàng vẫn luôn rất nghe lời, là cái cô gái ngoan ngoãn, làm sao có khả năng sẽ đi dã ngoại thâu người? Mắng sát bách, lão tử trên người bây giờ còn có máu ứ động đây, lẽ nào này đều là giả hay sao? Lúc nói chuyện, Hoàng Minh Tuyển kéo y phục trên người, lộ ra trên bả vai vết thương. Đối diện hùng hổ dọa người Hoàng Minh Tuyển, Lan Lão Thực không biết làm sao, co quắp ngồi dưới đất, khe ngang dọc trên mặt, lão lệ tung hành. Hoán Khê nàng là cái thật khuê nữ, sẽ không làm chuyện như vậy. Các vị các hương thần, các ngươi đều là nhìn Hoán Khê lớn lên, nên cũng giải nàng là người, đều hỗ trợ nói một câu đi. Vậy xem hương thần, tuy rằng đều biết Hoàng Minh Tuyển đã sớm mơ ước Lan gia đại nha đầu sắc đẹp, muốn mạnh mẽ hơn đem chiếm lấy, có thể bị vướng bởi hoàng gia uy thế, bọn họ đều lo lắng rước họa vào thân, cũng không ai dám tiến lên nói một câu công đạo thoại. Đập cho ta, đem Lan Lão Thực nhà bọn họ đều đập cho ta. Hoàng Minh Tuyển bứt lên cổ họng, tức giật quát. Hắn này quần hồ bằng cầu hữu, bình thường liền lấy ước hiếp người khác làm vui. Nghe được Hoàng Minh Tuyển, liền đều dồn dập luốt tay áo, chép lại ra hỏa liền tạm. Phích lịch dầm một trận loạn tạm, vại nước, cửa sổ tất cả đều bị đập hư. Thậm chí, liền ngay cả Lan Lão Thực cho ăn đến vài con gà mẹ, bọn họ đều không có buông tha, nhấc lên dưa hấu đao liền chặt. Huyên náo là náo loạn, không được căn bình. Lan Lão Thực vô lực ngăn cản, chỉ được cùng bệnh thê đồng thời, ôm đầu khóc giống, cầu xin ông trời mở mắt. Vây xem hương thân, đều e sợ cho rước họa vào thân, cũng không ai dám tiến lên ngăn lại, chỉ là ở xa xa mà quan sát. Thậm chí, còn có một chút đứng nói chuyện không đau eo người, chỉ trích Lan Lão Thực không biết thời vụ. Sớm một chút đem con gái gả cho Hoàng Minh Tuyển, còn có thể có chuyện như vậy. Đang lúc này, Hoàng Minh Tuyển ở trong nhà trên bàn, nhảy ra một tấm thẻ ngân hàng, liền muốn chiếm vì bản thân có. Lan Lão Thực thấy bọn họ muốn lấy đi thê tử cứu mạng tiền, tại chỗ liền đỏ cả mắt, xông lên phía trước tranh cướp. Đây là vợ ta cứu mạng tiền, nếu như không còn số tiền kia làm giải phẫu, nàng sẽ chết. Hoàng Minh Tuyển một cước liền đem Lan Lão Thực cho đá băng, tức giận quát lớn lên. Cút sang một bên, đó là vợ của ngươi, lại không phải vợ ta, nàng có thể hay không chết, ăn thua gì đến ta. Lại nói, vợ của ngươi đều như vậy, sống sót cũng là nhận không tội, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh đây. Lan Lão Thực thấy cầu xin vô dụng, liền muốn tiến lên tranh đoạt. Hoàng Minh Tuyển thẹn quá thành giận, nắm lên một cái thiết côn, liền hướng đầu hắn trên bắt chuyện. Nhưng mà ngay ở cái này sinh tử trước mắt, hắn đột nhiên cảm giác thủ đoạn một trận sốt ruột đau nhức, theo bản năng bên trong nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Hoàng Minh Tuyển sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi bất an hô, là ngươi. Ngươi đến không phải người khác, chính là đưa Lan Hoán Khê về nhà Lý Thần. Lý Thần thấy bốn phía khắp nơi bừa bộn, con ngươi đột nhiên phát lạnh. Còn nhớ ta tối hôm qua cùng lời của ngươi nói sao? Lúc này, một cầm trong tay mảnh đao đại hán chọc đầu, chỉ vào Lý Thần mũi, tức giận mắng: "Phát thảo sao, nhanh lên một chút thả hoàng ca. Nếu không, có tin ta hay không tới tập trung chém chết ngươi." Cái khác mấy cái lâu la cũng đều dồn dập vây quanh, sao gào to hô muốn chém chết Lý Thần. Đối với này, Lý Thần nhưng hoàn toàn không sợ. Hắn như là xem run rế như thế, nhìn này quần bọn đạo trích. "Muốn chết?" Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, Lý Thần phất tay áo vung lên. Trong chớp mắt, này mười mấy cái hán tử, liền tất cả đều ngang dọc tứ tung ngã một chỗ, nằm trên đất rên rỉ một cách thống khổ lên. Lý Thần đi tới tên kia đại hán chọc đầu trước mặt, lạnh lùng vấn đạo: "Lỗ hai ta không tốt lắm xứ, ngươi vừa nãy nói cái gì, muốn tới tập trung chém chết ta, đối với ả?" Đại hán chọc đầu biết lần này là gặp phải luyện gia tử, không dám nói nữa một câu mạnh miệng, cả người run lẩy bẩy, sợ hãi bất an nhìn Lý Thần: "Ngươi rất yêu thích chém người đúng không? Tốt lắm, ngày hôm nay ta cũng làm cho ngươi thử một chút bị người chém tư vị." Lúc nói chuyện, Lý Thần lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy, ngưng thanh quát lên: "Đao lên!" Trong nháy mắt, hiện trường 5, 6 đem dưa hấu đao, thậm chí còn có Lan lão sư ra dao phay, liêm đao, tất cả đều như là ngoan bảo bảo như thế, xếp thành bài huyền phù ở giữa không trung bên trên, đem đại hán chọc đầu cho vây vào giữa. Đại hán chọc đầu nơi nào gặp trận thế như vậy, sợ đến thỉ liệu giàn rua. Lý Thần trùng hắn nét miệng nở nụ cười, lộ ra 8 viên chỉnh tề tiểu bạch nha. Tùy theo, liền thấy cánh tay hắn bỗng nhiên buông dưới, chém. Trong nháy mắt, lung ta lung tung đao cụ, liền hướng đại hán chọc đầu trên người bắt chuyện. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, liên tiếp. Có điều mấy giây, đại hán chọc đầu tiểu dĩ bị chém máu thịt bé bét, khắp toàn thân không có một khối thật thịt, cả người hay cùng mới từ huyết chỉ tử bỏ ra ngoài như thế, dữ tợn khủng bố. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt không dám tin tưởng, sương sờ nhìn này vượt qua hiện thực, cảnh tượng khó tin. Chém đại hán chọc đầu sau khi, Lý Thần liền đem tầm mắt nhìn về phía Hoàng Minh Tuyển. Hắn đang chuẩn bị từ trong chuồng chó chui ra đi, nhìn thấy Lý Thần ánh mắt hướng phía bên mình xem ra, sợ đến quần nước một mảnh. Đừng giết ta, bị giết ta, cha ta hắn nhưng là trưởng thôn, là trưởng thôn. Chương 79, ta cho ngươi một lần xin lỗi cơ hội. Trưởng thôn, chức vị này rất điếu sao? Lý Thần nhíu nhíu mày, mang theo một vẻ cân nhắc đủ cười hỏi. Đang lúc này, một trận phẫn nộ quá lớn từ cửa thôn phương hướng truyền đến. Ai gan to như vậy, lại dám đến mây mù thôn ngang ngược? Tùy theo, chính là một trận làm người sợn cả tóc gáy chó sủa. Vương ông, vương ông. Nghe được cái này động tĩnh, các thôn dân như tránh ôn thần, dồn dập thoái nhượng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, đây là trong thôn thằng chuột làm vua sứ mù, trưởng thôn Hoàng Chí Cao, nắm nhà bọn họ dưỡng con kia tặng ngào đến, đến rồi. Lan Hoán Khê lo lắng Lý Thần, liền mau mau đi lên phía trước, rụt rè nhắc nhở, Lý Thần ca ca, hắn chính là trưởng thôn. Đó là bọn họ nuôi trong nhà tặng ngao, rất hung. Lý Thần xem thường nở nụ cười, hứng hờ nói, một con chó chết mà thôi, có gì phải sợ. Cha, cứu ta, cứu ta. Hoàng Minh Tuyền nhìn thấy cha mình đến đây, nhất thời hãy cùng chết chỉ người, bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, cùng loạn hô. Hoàng Chí Cao nhìn đã bị đánh thành huyết nhân nhi tử, suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được, đây là chính mình làm ra đến loại. Minh Tuyền, ngươi làm sao bị đánh thành bộ dáng này? Nói xong, Hoàng Chí Cao con mắt phun lửa, nộ mạnh mẽ trừng mắt Lý Thần, quát lên, ngươi cái quê người tử, lại dám đến mây mù thôn ngang ngược, thật sự coi ta Hoàng Chí Cao là con cọp giấy à? Lý Thần nhún vai một cái, lạnh lùng nói rằng, con cọp giấy. Ha ha, ngươi thật là biết cho trên mặt chính mình thiết vàng. Liên ngươi này hùng dạng, chó chết một cái. Hoàng Chí Cao là trong thôn địa đầu xà, hơn nữa còn rất sẽ đến sự, cùng hương chấn đồn công an, thậm chí là nội thành phân cục một ít lãnh đạo, quan hệ đều tương đối khá. Bởi vậy, ở này mười dặm tám hương, hắn Hoàng Chí Cao chính là nói 102 hoàng đế. Hiện tại, hắn thấy một có điều học sinh cấp 3 dáng dấp hậu sinh tử, cũng dám trắng trợn cùng mình tranh luận, thậm chí còn nhục mạ mình là chó chết, trong lòng lửa giận nhất thời. Hậu sinh tử, xem ra không cho ngươi một điểm mẫu sắc nhìn, ngươi là không biết này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lúc nói chuyện, hắn liền run tay một cái bên trong cầu thẳng, quát lên, tướng quân, trên, cắn chết hắn. Vương ông, vương ông. Tàng Ngao nhe răng nhếch miệng, lộ ra sáng loáng hàm răng, liền hướng Lý Thần nhào tới. Thấy cho dữ đập tới, Lan Hoán Khê sợ đến hoa dung thất sắc. Đến ta mặt sau đi. Lý Thần một cái kéo lại Lan Hoán Khê cánh tay, bước nhanh tiến lên, trực diện cho dữ. Xuất sinh, chỉ bằng ngươi cũng dám mạo phạm thiên uy. Đối diện Lý Thần như thế, Tàng Ngao thật giống bị hóa điên như thế, quay đầu liền hướng Hoàng Minh Tuyền bỏ tới. Giang giác. Hoàng Minh Tuyền cánh tay cốt bị Tàng Ngao cho mạnh mẽ cắn nát, đẫm máu một mảnh. A, cha, cứu ta, cứu ta. Hoàng Chí Cao không nghĩ tới Tàng Ngao lại đột nhiên phát rồ, cắn hướng về con trai của chính mình, kinh hại đến biến sắc, đội vàng bỏ tới. Tướng quân, ngươi xuất sinh này cắn sai người, đó là con trai của ta. A, còn không chờ Hoàng Chí Cao dứt tiếng, Tàng Ngao hướng về phía bắp đùi của hắn, liền tàn nhẫn mà đến trên một cái, trực tiếp liền xé đi một tảng lớn thịt, đấm máu một mảnh, có thể thấy được bạch cốt âm vũ Hoàng Chí Cao phụ tử bình thường kinh thường chỉ huy Tàng Ngao, đe dọa qua đường người đi đường, chuyện thất đức có thể làm không ít. Hiện tại, gieo gió gặt bão, xem vây xem thôn dân lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, còn có một tia không tên vui vẻ, còn kém vỗ tay sương sắc rồi. Nay thật có thể nói là thiên làm bậy, còn có thể sống. Tự làm bậy, không thể sống. Hoàng gia buồn tộc tuổi trẻ hậu sinh, nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, sửng sốt lăng thần sau khi, liền đều nhắc lên một côn, cái quốc loại hình mặc ý, hướng Tàng Ngao trên người bắt chuyện. Trong nháy mắt, hiện trường liền lên diễn một hồi, chó cắn chó vợ kịch lớn, có thể nói là đặc sắc lộ ra. Tàng Ngao tuy mãnh, tuy nhiên không phải những này cầm trong tay côn đồng tuổi trẻ hậu sinh đối thủ. Không cần thiết chốc lát, nó tiểu dĩ bị đánh thoi thoát. Nằm trên đất, từng ngụm đang chảy máu. Có điều, ở Tàng Ngao tê cắn xuống, người nhà họ Hoàng cũng đều thương sự tình. Đặc biệt là Hoàng Chí Cao phụ tử, khắp toàn thân bị cắn đến máu thịt bé bét, cái kia há lại là một thảm tự tuyệt vời. Lý Thần hướng về phía Hoàng Chí Cao lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay chỉ thiên, vừa chỉ địa, nói: "Hoàng trưởng thôn, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu chứ?" Hoàng Chí Cao ngẩng đầu nhìn Lý Thần một chút, đang muốn nói chuyện, có thể một chữ còn chưa mở miệng, liền vừa giận hỏa công tâm, văng một ngụm máu lớn. Đang lúc này, hai chiếc xe cảnh sát đánh hồng hoàng song thiệm, chạy nhanh đến. Từ trên xe bước xuống 5-6 tên cảnh viên. Nhìn thấy người đến, một tên meo vàng meo bạc trung niên phụ nhân ngay lập tức chạy tới, nước mắt một cái nước mũi một cái khóc tố lên. Trương đồn trưởng, ngươi đã tới. Có tên vô lại hành hung, đem nam nhân của ta cùng nhi tử đều cho đánh thành trọng thương. Trương đồn trưởng, bản danh Trương Sinh Dân, là này thành quan chấn đồn công an sở trưởng. Bình thường, hắn liền thường thường cùng với Hoàng Chí Cao uống rượu, hai người xưng huynh gọi đệ, tốt đều có thể mặc chung một quần. Vừa nãy, mở lớn sở trưởng nhận được báo án, nói có người ở mây mù thôn hành hung, còn đem hắn tài thần gia Hoàng Chí Cao cho đả thương. Chuyện này quả thật chính là động thổ trên đầu thái tuế, tuyệt không thể chịu được. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, trước đó liền đã biết người hành hung là cái luyện gia tử, có thể đập vào mi mắt máu tanh cảnh tượng, vẫn là đem hắn cho sợ hết hồn. Trong sân khắp nơi bừa bộn, máu thịt tung tóe, so với tai nạn xe cộ hiện trường còn thảm. cách thật xa đều có thể nghe thấy được gây mũi mùi máu tanh. Trương Sinh Dân căm tức Lý Thần, quát hỏi: "Ngươi này hậu sinh, tuổi còn trẻ, tâm địa dĩ nhiên ác độc như thế, thủ đoạn tàn nhẫn làm người giận sôi, trong mắt có còn vương pháp hay không?" Lý Thần nhún vai một cái, lạnh lùng nở nụ cười: "Vấn đạo, cảnh sát, ta có thể không hề làm gì cả. Chính bọn hắn nuôi trong nhà tàng ngao có bệnh chó điên, đem chính bọn hắn cho cắn, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút ở đây các hương thân." Trương Sinh Dân nghe vậy mở ra, dùng hỏi dò ánh mắt, hướng bốn phía nhìn một chút. Hoàng Chí Cao lão bà chỉ vào Lý Thần mũi, nói băng cả nước miếng quát: "Trương đồn trưởng, tiểu tử này ngậm máu phun người, nhà ta tướng quân vẫn luôn đánh cuồng khuyển vật xin phòng bệnh, làm sao có khả năng sẽ có bệnh chó điên? Tiểu tử này biết yêu thuật, tướng quân khẳng định là chịu đến hắn kinh hãi, lúc này mới đi cắn lao hoàng cùng con trai của ta. Trương đồn trưởng, ngươi có thể nhất định phải bắt hắn cho nắm lên đến, vì là gia làm chủ a. Chị dâu, ngươi đừng kích động, ta Trương Sinh Dân bảo đảm, nhất định sẽ cho một mình ngươi công đạo." Trương Sinh Dân lau một cái trên mặt nước bọn, trung thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh: "Nắm lên đến, mang về bên trong đi." Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi: "Ta lại không phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Trương Sinh Dân thấy một học sinh trung học lại vẫn dám khiêu khích quyền uy của hắn, không khỏi giận tím mặt. "Nơi này ta quyết định, ta nói ngươi phạm pháp, ngươi liền phạm pháp, mang đi." Lý Thần trùng hắn miết miệng nở nụ cười, nói: "Xem ra Trương đồn trưởng rất tối xấu a." Trương Sinh Dân hai tay ôm cánh tay, đầy mặt ngạo mạn vẻ mặt, rất là đắc ý hừ một câu. Nhìn Trương Sinh Dân cái kia một tấm muốn ăn đòn chư thật mặt, Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: "Trương đồn trưởng, ta người này luôn luôn rộng lượng, cho ngươi một lần xin lỗi cơ hội." "Thần mã, cho ta một lần xin lỗi cơ hội." Trương Sinh Dân lại như là liếc xi như thế nhìn Lý Thần, rất là khuyết đại hỏi: "Tiểu tử, là lỗ tai ta có vấn đề, vẫn là đầu óc ngươi có vấn đề, lại vẫn ăn nói ngông cuồng, cho ta một lần xin lỗi cơ hội." Lý Thần nhún vai một cái, nói: "Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không nắm chắc, không trách ta lạc." Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra, cho Liền Duệ Phong gọi điện thoại. "Liền ca, Vân Vũ Sơn biệt thự bên này chị An rất ác liệt, ta rất tức giận, chính ngươi nhìn làm đi." Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, hắn cũng đã cúp điện thoại. Đầu điện thoại kia, Liền Duệ Phong một mặt một bức. "Vân Vũ Sơn biệt thự nơi đó chị An rất ác liệt. Đây là cái gì quỷ?" Liên Duệ Phong nghe ra Lý Thần trong giọng nói có mấy phần ấn nộ tâm ý, không dám có bất kỳ thất lễ, lập tức gọi điện thoại cho cục thành phố người đứng đầu Đường Chính Nghĩa, hỏi dò tình huống. Đường Chính Nghĩa cũng không làm rõ ràng được tình hình, nói: "Ta hiện tại liền cho ngươi hỏi một chút đi." Cúp điện thoại sau, hắn liền càng làm điện thoại đánh tới Bi phân chia cục nơi đó. Bi phân chia cục cục trưởng đồng dạng một mặt một bức, mau mau tìm ra thành quan trấn đồn công an sở trưởng Trương Sinh Dân điện thoại, đánh tới. "Chương 80, đợi lát nữa để ngươi khóc." Trương Sinh Dân chính mạnh mẽ hơn mang Lý Thần về bên trong được thẩm, bên hông chung điện thoại di động, nhưng vào lúc này đột nhiên vang lên. Hắn thấy điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là hắn trực thuộc lãnh đạo, phân chia cục cục trưởng, Hoàng Hổ. "Hoàng cục, ngài làm sao tự mình gọi điện thoại cho ta, có dặn dò gì sao?" Hoàng Hổ chẳng muốn cùng hắn khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. "Trương Sinh Dân, đoạn thời gian gần đây, ngươi khu trực thuộc bên trong trị an, có phải là không tốt lắm?" Trương Sinh Dân nghe vậy sững sờ, bản năng tính đáp: "Không có à, Hoàng cục, ta chỗ này luôn luôn thái bình, tháng gần nhất bên trong, cũng chưa từng xảy ra đồng thời hình sự vụ án." Một câu lời còn chưa nói hết, hắn khỏe mắt dư quang, liền nhìn thấy còn nằm trong vũng máu, dầm gì Hoàng Chí Cao phụ tử. Hắn hồi trước liền nghe nói qua, nay Hoàng Chí Cao và cục trưởng Hoàng Hổ có thân thích quan hệ. Lẽ nào Hoàng cục trưởng là đến hương binh vấn tội? Nghĩ tới đây qua cửa tiết, Trương Sinh Dân không nhịn được giật cả mình. Hắn có thể không ở về lưu trước, lên trên nữa na vị trí, có thể đều quyết định bởi với Hoàng cục trong một ý nghĩ. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, giấy không thể gói được lửa. Nói không chắc hiện tại Hoàng cục cũng sớm đã sớm biết được tin tức. Nếu không, hắn cũng sẽ không lên đến liền hỏi phía bên mình có phải là chị An không tốt. Tâm tư bách chuyển thời khắc, Trương Sinh Dân liền quyết định trước tiên tới một người chịu đòn nhận tội. May là hung thủ đã nắm lấy, hắn hoàn toàn có thể lấy công chủ tội. "Hoàng cục, ta chính có chuyện, hướng về ngươi báo cáo đây." Trương Sinh Dân đem chuyện đã xảy ra, hướng về Hoàng Hổ báo cáo một lần. Hơn nữa, bởi hắn hiểu sai ý, còn cố ý thêm mắm dặm muối, đem Lý Thần miêu tả thành tội ác đẩy trời phần tử tội phạm. Kỳ thực, điều này cũng tại không được Trương đồn trưởng. Liền ngay cả Hoàng Hổ bản thân, cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn nghe xong Trương Sinh Dân báo cáo sau khi, lập tức liền cho cục thành phố Đường Chính Nghĩa báo cáo. Bởi vụ án dính đến Lý Thần, Đường Chính Nghĩa không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh phong tỏa hiện trường, hắn muốn đích thân cản đi xử lý. Biết được bên trong cục lãnh đạo muốn tới, Trương Sinh Dân nhạy cảm ý thức được khả năng này là chính mình lên chức cơ hội nghìn năm. Hiện tại khu bên trong có một vị phó cục sắp về hưu, vị trí lập tức liền muốn trống không. Này lên hình sự vụ án, tuy nói là ở chính mình khu trực thuộc bên trong phát sinh không giả, có thể chính mình ngay đầu tiên đi hiện trường, đồng thời phi thường hoàn mỹ nắm lấy hung thủ, bất kể là thái độ vẫn là hiệu suất, cái kia đều là không nói. Huống chi người bị hại này Hoàng Chí Cao vẫn là hoàng cục thân thích, hắn làm sao cũng đến niệm chính mình một phần tình đi. Nghĩ tới đây, Hoàng cục trưởng không khỏi một trận thay lòng đổi dạng. Hắn híp lại mắt nhỏ nhìn về phương xa, ngờ ngợ trong lúc đó, còn giống như nhìn thấy phân cục cục phó bảo tọa đang hướng về mình vẫy tay. Sau 5 phút, xe cứu thương chạy tới. Ở bị nhấc lên xe cứu thương thì Hoàng Chí Cao còn nắm thật chặt Trương Sinh Dân tay, nói với hắn nhất định phải thế bọn họ phụ tử báo thù. Trương Sinh Dân tại chỗ liền vỗ bộ ngực, lời thề son sắt làm bảo đảm. Đưa đi xe cứu thương sau, mở lớn sở trưởng nhớ tới Lý Thần là cái luyện gia tử, lo lắng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng làm người ta bắt hắn cho khảo lên. Đối với này, Lý Thần không có làm bất kỳ phản kháng, mặc cho bọn họ đi khảo. Nhìn thấy Lý Thần bị khảo lên, vây xem thôn dân, đều âm thầm vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Nay hoàng trưởng thôn tay mắt thông thiên, mặt trên có người, há lại là hắn một hậu sinh văn bối, có thể đắc tội lên chủ. Ai, nay hậu sinh tuổi còn trẻ, dài đến cũng là làm một nhân tài, thực sự là đáng tiếc. Người nhà họ Lan càng là hổ thẹn không chịu nổi, hung hăng lau nước mắt. Có điều, Lan Hoán Khê không khóc. Nàng an ủi thật cha mẹ sau, liền trừng mắt mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Lý Thần chính nghiêng người dựa vào ở trên cây to, nhìn chằm chằm trên đầu lá cây, nghiên cứu chúng nó mạch lạc hướng đi. Nhìn hắn cái kia dương dương tự đắc dáng vẻ, hoàn toàn hay cùng người không liên quan như thế. Trương Sinh Dân không ưa Lý Thần hung hăng, căm giận hừ một câu, "Hừ, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý đợi lát nữa, nhưng là có ngươi khóc thời điểm." Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Trương đội trưởng, hai cái ai sẽ khóc, còn chưa chắc chắn đây." Trương Sinh Dân còn muốn lại nói hai câu lời hung ác, có điều thoại thượng chưa mở miệng, liền nghe thấy phía trước trên đường còi cảnh sát vang lên. Hắn thấy không riêng là phân chia cục lãnh đạo đến rồi, liền ngay cả cục thành phố người đứng đầu đường chính nghĩa cục trưởng cũng tới, không khỏi giật cả mình. Không trách này Hoàng Chí Cao, có thể ở Mây Mù thôn làm nhiều như vậy niên thẳng chột làm vua sứ mù. Nguyên lai gốc gác của hắn lại vẫn có thể nối thẳng cục thành phố nơi đó. Xem ra này lão hoàng cũng thật là thâm tàng bất lộ, cũng may là chính mình những năm này cùng hắn ở chung coi như không tệ. Nghĩ chính mình tính toán nhu đồ, Trương Sinh Dân đầy cõi lòng đắc ý, thiện đại kiểm tiến lên liên tiếp. Hoàng cục, đường cục, các ngài đến rồi. Đường chính nghĩa nghiêm mặt chất vấn, xảy ra chuyện gì? Trương Sinh Dân chỉ vào bị còng tay khảo ở đại thụ bên cạnh Lý Thần, nói, đường cục, người kia chính là hung thủ, tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng lại thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho người giận sôi. Hơn nữa, gây án thủ pháp thành thạo, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là internet truy trốn tội phạm truy nã. Đường chính nghĩa theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Lý Thần trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm một chiếc lá, lười biếng trùng hắn vây vây tay. Đường cục, không nghĩ tới đi, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Đường chính nghĩa bị dọa một cái giật mình, mau mau tiến lên liên tiếp. Lý thiếu, đây là chuyện ra sao? Lý Thần chẳng muốn giải thích, chỉ vào Trương Sinh Dân, nói, đường cục, ngươi hay là hỏi hắn đi. Lúc này Trương Sinh Dân trên mặt chỉ viết đầy hai chữ, ngập bức. Hơn nữa, vẫn là viết cách ngập bức. Đường chính nghĩa nộ mạnh mẽ chừng Trương Sinh Dân một chút, quát hỏi, Trương Sinh Dân, ngươi tới nói, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Trương Sinh Dân sợ đến run lẩy bẩy, thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo còn kém điểm ngã xuống đất. Vẫn lau nước mắt Lan lão thực, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức tiến lên khóc tố. Thanh Thiên đại lão gia, trưởng thôn con trai của Hoàng Chí Cao Hoàng Thanh Tuyền vẫn mơ ước ta nha đầu Hoán Khê sắc đẹp, muốn mạnh mẽ hơn chiếm lấy. Nha đầu tính tình liệt, thể sống chết không tử. Hắn liền dẫn người đến đây, đem rất sinh một ra, đều bị đập phá. Vị tiểu huynh đệ này nhìn không được, rồi cùng bọn họ đánh một trận. Bọn họ đánh không lại tiểu huynh đệ, liền thả tàng ngao cắn người, nhưng ai biết xuất sinh kia có bệnh chó điên, kết quả cắn chính bọn hắn người. Nghe xong Lan lão thực khóc tố, Đường chính nghĩa sắc mặt tâm trầm, hầu như đều muốn nước đóng thành băng. Trương đội trưởng, sự tình ngọn nguồn là như vậy phải không? Trương Sinh Dân sợ đến run run một cái, nói, Đường cục, ta cũng chỉ là bị người che đậy. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần liền xoa xoa thủ đoạn, lạnh lùng cười nói, ha ha, mở lớn sở trưởng, vừa nãy ngươi không phải còn nói, nơi này ngươi định bẩm mà, ngươi nói ta có tội, ta phải có tội. Hiện tại, ngươi tại sao lại đổi giọng? Trương Sinh Dân chỉ cảm giác mình phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, chiến chiến hơi nói, Lý thiếu, vừa nãy đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Thần tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhếch miệng nở nụ cười, nói, Trương đồn trưởng, vừa nãy ta đã cho ngươi một lần làm sáng tỏ hiểu lầm cơ hội, có thể ngươi không hảo hảo quý trọng, không trách ta lạc. Nói xong, hắn hay dùng ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn về phía Đường Chính Nghĩa, ra hiệu hắn nhìn làm. Đường Chính Nghĩa tuy rằng còn chưa hiểu Lý Thần bối cảnh, có thể còn nhỏ tuổi, liền trở thành hắn lao lãnh đạo khách quý người, lại kỵ sĩ hời hợt hàng người. Chuyện này nếu là xử lý không thể để cho Lý Thần thỏa mãn, e sợ chính mình hoàn lộ, cũng sắp sửa đi tới phần cuối. Nghĩ tới những thứ này, Đường Chính Nghĩa lập tức nghiêm mặt quát lớn nói, "Trương Chính Dân, trải qua cục thành phố thường ủy thảo luận, nhất trí quyết định, ngươi phạm độc chức tội, bị ngay tại chỗ miễn chức. Do bộ ngành liên quan lập án, tra rõ vấn đề." Nghe được Đường Chính Nghĩa, vừa còn hung hăng cản quấy Trương Sinh Dân, bị dọa cái lảo đảo, trực tiếp liền đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Hắn ở mặc cho bên trong, không thấy được ánh sáng sự tình có thể làm không ít. Này nếu như triệt tra tới cùng, đem lao để tọa xuyên đều là kinh. Hoàng Chí Cao, khe nằm ngươi lão mẫu. Chính ngươi muốn chết, làm gì còn muốn kéo lên ta làm chịu tội thay à, lão tử lần này có thể bị ngươi cho hại thảm. Ngay ở Trương Sinh Dân bị áp tiến vào xe cảnh sát thì, Lan Hoán Khê mụ mụ, bởi vì quá mức kích động, tại chỗ ngất quá khứ. Hai nàng mẹ, ngươi đây là làm sao? Đường Chính Nghĩa thấy có người té xỉu, lập tức chỉ huy người, đưa nàng nhấc lên xe cảnh sát, đưa đến bệnh viện cứu rút. Có điều, đang lúc này, Lý Thần đột nhiên đứng ra hô một câu, "Đừng núp đít nàng." Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt tìm đến phía Lý Thần trên người. Đường Chính Nghĩa cũng là đầu góc mơ hồ, đội vã tiến lên nói rằng, "Lý công tử, bệnh nhân mất, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng, phải khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu trị mới được." Lý Thần hướng Lan Mụ Mụ nơi đó liếc mắt nhìn, nói, "Nàng đây là do bệnh tim gợi ra xuất huyết tính bên trong phòng, cách nơi này gần nhất thành quan bệnh viện, chí ít cũng có 20 phút đường xe. Hơn nữa đa số sơn đạo, quá mức sốc này. Vị này a di bệnh lâu ở giường, thể chất suy nhược, rất có thể sẽ giữa đường nội tạng xuất huyết nhiều. Đến lúc đó, thần tiên khó cứu." Nghe được Lý Thần, luôn luôn kiên cường Lan Hoa Khê như bị sét đánh, nước mắt hay cùng đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, dì dào đi xuống lạc. Nàng như là cựu con như thế, nửa quỳ ở trước mặt mẫu thân, tan nát cõi lòng khóc giống lên. "Mẹ, Ngươi đã nói còn muốn chờ xem ta lập gia đình đây, làm sao có thể nói chuyện không đáng tin đây? Nhìn này bi tình một màn, có thể nói là người nghe được thay đổi sắc mặt, người nghe rơi lệ. Lý Thần tiến lên vô vô bờ vai của nàng, nói, Hoa Khê, ngươi trước tiến lên. Để ta thử một chút đi, nhìn có thể hay không đem mẹ ngươi cho cứu trở về. Chương 81, Lan Hoán Khê khuê phòng nghe được Lý Thần, ở đây tất cả mọi người, trong lòng đều là cả kinh. Đường Chính Nghĩa trước hết phục hồi tinh thần lại, mau tới trước nhắc nhở, Lý công tử, đây chính là tính mạng du quan đại sự, ngươi phải nghĩ lại à. Lý Thần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta nếu là không cứu lại được đến, coi như là đưa đến bệnh viện, cũng khó có thể kéo dài tính mạng. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng là trong lời nói, nhưng là dị thường tự tin. Lập tức, Lý Thần liền đi tới Lan Hoán Khê trước mặt, hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Lan Hoán Khê hai mắt đẫm lệ, ngưng nghẹn nói không ra lời. Quá thật lớn một hồi, nàng mới gật đầu lia lịa, rất là gian nan bỏ ra một câu. Ta tin ngươi. Lý Thần không nói nữa, mà là nhằm vào Lan Hoán Khê khẽ mỉm cười. Hắn biết, Lan Hoán Khê nói ra ta tin ngươi ba chữ này thì, cũng đã đem nàng mụ mụ tính mạng, giao phó đến trên tay của chính mình. Bất cứ lúc nào, loại này lấy tính mạng tương thác tín nhiệm, cũng làm cho người cảm động. Lý Thần làm cái hít sâu, nói với Lan Hoán Khê, đem A Di phủ đến trong phòng đi. Lan Hoán Khê tiểu gà mổ thóc bình thường dùng sức gật gật đầu, rồi cùng ba Lan lão thực đồng thời, cẩn thận từng ly tí một đỡ lên mụ mụ, hướng trong phòng đi đến. Lan lão thực dùng hết tay khai một cái nước mắt, nói, vị tiểu huynh đệ này, không nói gạt ngươi, Hoán Khê nàng mẹ chẳng những có bệnh tim, hơn nữa còn có ung thư dạ dày, bác sĩ nói đã là thời kỳ cuối, tế bào ung thư chúng quanh quyết tán, không thích hợp làm giải phẫu, chỉ có thể ăn một ít thuốc đông y bảo thủ trị liệu. Hơn nữa, coi như là như vậy, nàng cũng không nhất định có thể sống đến cuối năm nay. Nói đến chỗ thương tâm, hắn lại nghẹn ngào nói không ra lời. Lý Thần vẻ mặt vẫn khe khẽ gật đầu, nói, "Ừm, ta biết rồi." Nói xong, hắn liền đưa tay cho Lan Mụ Mụ bắt mạch một cái. Sắc mặt vàng như nghệ, trong đôi mắt che kín tử khí, Lý Thần còn ở nàng cổ mà sau, phát hiện một khối người chết ban. Loại này loại dấu hiệu đều nói rõ, nàng không còn sống lâu nữa. Coi như là đưa đến trong thành phố tốt nhất bệnh viện cứu rút, cũng là 3-5 ngày thời gian hoạt đầu. Lý Thần ca ca, có thể chỉ không? Lan Hoán Khê thấy Lý Thần vẻ mặt nghiêm nghị, liền lo sợ bất an hỏi một câu. Lý Thần suy nghĩ một chút, rồi ra 5 ngón tay nói, "Vũ ngũ số lượng đi." Kỳ thực, cái gọi là ung thư, đơn giản chính là thân thể bộ phận bệnh biến cùng suy kiệt, mà dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, không thể nghi ngờ chính là bệnh độc tế bào. Bệnh độc tế bào năng lực sinh sản siêu cường, chúng nó sẽ cỏ dại lan tràn, điên cuồng thôn phệ cái khác tế bào lại lấy sinh tồn dinh dưỡng. Thân thể tế bào có chừng 400 ngàn ức, 600 ngàn ức cái, bình quân đường kính ở 10-20 mịt rồi mẹt trong lúc đó. Bởi vậy, dựa vào hiện tại y học phát đạt trình độ, căn bản là không cách nào trừ tận gốc chúng nó. Nếu như Lý Thần bước vào trúc cơ cảnh giới, tiêu diệt đồ chơi này, hoàn toàn chính là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Coi như là y người chết, thì bạch cốt cũng đều là trò trẻ con. Có thể hiện tại hắn có điều tiên cảnh giới, coi như là triển khai thái ớt kim châm thuật, cũng không có 10 phần nắm, nhất định có thể đem người từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Vũ ngũ số lượng, đã là hắn có thể đưa ra to lớn nhất bảo đảm. Lý Thần ổn định tâm thần, nói, được rồi, Hoán Khê ngươi lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài đi. Nghe được Lý Thần, Đường Chính Nghĩa không dám thất lễ, lập tức tổ chức cảnh lực giới nghiêm. Lan Hoán Khê chớp chớp con mắt, nhìn Lý Thần hỏi, Lý Thần ca ca, ta phải làm gì? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, giúp A Di đem áo cởi, lại chuẩn bị một chậu rửa mặt. Lan Hoán Khê gật đầu lia lịa, nói, được. Lý Thần trước tiên lấy thái ớt kim châm, bảo vệ Lan Mụ Mụ tầng mạch bệnh môn. Chân nguyên trong cơ thể thì lại theo kim châm, như đồng róc rách khê thủy như thế, chảy vào trong thân thể của nàng, trắng trợn thôn phệ tế bào ung thư. Sau 10 phút, Lý Thần vẻ mặt nghiêm nghị, trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi hột. Sau 20 phút, tinh tế mồ hôi hột đã ngưng tụ thành to bằng hạt đậu, đùng đùng đi xuống nhỏ xuống. Sau 30 phút, Lý Thần môi trở nên trắng, thân thể nằm ở hư thoát trạng thái. Có điều, ngay cả như vậy, hắn vẫn cắn răng kiên trì. Lại quá đại khái một phút thời gian, Lan Mụ Mụ đột nhiên oa một tiếng, ói ra một ngụm lớn máu đen. Thấy tình cảnh này, Lý Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chỉ cần đem độc huyết bước ra đến, coi như không thể hoàn toàn thanh trừ tế bào ung thư, cũng có thể đem người từ quỷ môn quan ở ngoài kéo trở về. Mẹ, ngươi tỉnh rồi. Lan Hoán Khê thấy mẫu thân có phản ứng, mừng rỡ dị thường. Hoán Khê. Lan Mụ Mụ tuy rằng vẫn hơi thở mong manh, có điều ý thức cũng đã rõ ràng. Nàng dùng gầy gò khô xẹp tay, nắm lấy con gái tay nhỏ, rất là gian nan hô. Ba, ta mẹ tỉnh rồi, ta mẹ tỉnh rồi. Lan Hoán Khê mừng đến phát khóc, hướng về phía cửa hô. Chính ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi Lan Lão Thực, nghe được con gái tiếng la, kích động lão lệ tung hành, nhanh chóng chạy tới. Hoán Khê nàng mẹ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lan Mụ Mụ miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, nói, cảm giác tốt lắm rồi. Đang lúc này, Lan Lão Thực trực tiếp liền dầm một tiếng, cho Lý Thần quỳ xuống. Ân nhân a, ngươi là toàn gia ân nhân cứu mạng. Thúc thúc, này có thể bạn bạn không được, ngươi mau mau lên. Lý Thần muốn tiến lên nâng dậy Lan Lão Thực, nhưng thân thể hay cùng lấy sạch như thế, hoàn toàn hư thoát, còn không túi người xuống đây, thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lan Hoán Khê mau tới trước nâng, thân thiết nói, Lý Thần ca ca, ngươi làm sao? Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút hư thoát mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lan Hoán Khê liếc mắt nhìn Lý Thần, nói, hả, vậy ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Thần suy yếu nói không ra lời, chỉ là khe khẽ gật đầu. Trong nhà gian phòng đã đầy áp người, hiện tại duy nhất còn không, chính là bản thân nàng khuê phòng. Kỳ thực, cùng với nói là cô gái ra khuê phòng, chẳng bằng nói là một gian sạch sẽ nhà kho. Gian phòng diện tích rất nhỏ, cũng là 7-8 mét vuông mà thôi. Ngoại trừ một gian giường nhỏ ở ngoài, cũng chỉ có một cái tủ sách. Trên bàn chất đầy thư, lấy thi đại học tư liệu làm chủ. Ngoài ra, còn có một quyển văn học thư, là nước Mỹ tên tác giả Mạt Gạ Dẹt Mịt Trèo, Phiêu. Trên vách tường, còn thiếp có một tấm cũ nát áp phích, là do Phiêu cải biên điện ảnh, thời loạn lạc giai nhân tuyên truyền ảnh sân khấu. Đóng vai nữ chủ tư gia Hollywood gợi cảm nữ tinh phí văn lệ, long lanh cảm động, phong tình bạt trùng. Có điều, theo Lý Thần, phong hoa tuyệt đại nàng, nhưng không kịp trước mắt ngây ngô thiếu nữ vạn nhất. Ngoại trừ thời loạn lạc giai nhân áp phích ở ngoài, trong cả căn phòng, duy nhất còn có chút thiếu nữ mùi vị, chính là phía trước cửa sổ cái kia hai buồn tử la lan. Nụ hoa chờ nở bông hoa, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người say sưa. Lan Hoán Khê vì chính mình khuê phòng đơn sơ mà xấu hổ, buông xuống đầu nhỏ, ngón tay trắng non cấu kết cùng nhau, đánh tiểu cửu cửu, không dám nhìn tới Lý Thần con mắt. Lý Thần thấy trên bàn xếp đặt một tấm bài thi số học, nhìn có chút quen thuộc. Hắn tiến lên nhìn kỹ, này không phải trong trường học tháng trước mô phỏng bài thi à? Bài thi trên đã bị xinh đẹp lấp kín. Hắn đại thể xem lướt qua một lần, trên căn bản hoàn toàn đúng. Liền ngay cả cuối cùng đạo kia 12 phân then chốt đại đề, nàng cũng đáp ra hơn một nửa, chí ít có thể 5-8 phân. So với Lâm Viên Phi cùng Diệp Sơ Tuyết, mạnh hơn như vậy ném đi ném. Lý Thần trà trà miệng, chuyển hướng Lan Hoán Khê, vấn đạo, đây là ngươi làm bài thi, không tệ lắm. Nghe được Lý Thần khen, Lan Hoán Khê trong lòng hồi hộp, nàng kềm chế nội tâm tiểu hư vấn, nói, thường, cuối cùng nhất đạo then chốt đề rất khó, ta không hoàn toàn làm được đi ra. Có điều, ta nghe nói thị một cao, có một rất châu học bá. Dĩ nhiên dùng 5 loại không giống giải đề phương pháp, đem này đạo đề cho làm đi ra, đem lão sư đều cho đổi không có gì để nói. Nghe được Lan Hoán Khê, Lý Thần vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Má ơi, ca truyền thuyết cũng đã truyền tới này xa xôi sơn thôn sao? Lan Hoán Khê là một tâm tư cẩn thận nữ hải, nàng thấy Lý Thần vẻ mặt hơi khác thường, liền mau mau đổi giọng. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nói vậy hẳn là nghe sai đồn bậy. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, không phải nghe sai đồn bậy, là thật sự. Lan Hoán Khê trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi biết hắn? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lan Hoán Khê một mặt không dám tin tưởng, hỏi, a, là ngươi? Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, không tin à, cái kia ngươi tới, ta dùng 15 loại giải để phương pháp, cho ngươi giải này đạo đề. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Lan Hoán Khê trả lời, hắn đưa tay liền bắt được Lan Hoán Khê thủ đoạn, nhẹ nhàng lôi một hồi. Lan Hoán Khê không có bất kỳ phòng bị nào, thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp liền hướng nghiêng về phía trước ngã, bất thiên bất ỷ, vừa vặn ngã tại Lý Thần trong lồng ngực. Nhất thời, nàng liền cảm giác như là điện giật như thế, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy một hồi. Tê tê dại dại, không dám loạn động đậy. Hơn nữa, hiện tại là Hạ Thiên. Bất kể là Lý Thần, vẫn là Lan Hoán Khê, ăn mặc đều phi thường mát mẻ. Thân thể linh khoảng cách tiếp xúc, để thanh xuân hormone nhanh chóng phân bố, tràn ngập ở trong cả căn phòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lung túng tới cực điểm. Ngồi phịch ở Lý Thần trong lòng Lan Hoán Khê, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn hô hấp thì, cái kia làm người xuân tâm nảy mầm khí tức. Có điều, nàng nhưng không có bất kỳ dãy rủa. Cả người lại như là hòa tan cây bích đường, một bộ mặc cho quân hái e thẹn dáng dấp. Chương 82, lão sư, ngươi phía trước có câu. Thời khắc này Lan Hoán Khê, sắc mặt e thẹn, long lanh cảm động, lại như là một cây vừa mới chín thấu ô mai, tràn ngập mê người hương vị, khiến người ta nhìn thấy, cũng không nhịn được đi cắn một cái. Có điều, đối diện như vậy xích quả quả mê hoặc, Lý Thần nhưng là vẻ mặt vẫn. Hắn trong suốt trong trong mắt, không nổi chút nào sóng lớn, quả thực so với tính vô năng Liếu Hạng Huệ, còn muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Thần liếc mắt nhìn Lan Hoán Khê, nói, dừng lại, ta đến kể cho ngươi giải loại thứ nhất biện pháp. Lan Hoán Khê mặt cười mắc cỡ đỏ chót, lại như là làm tặc như thế, mau mau đứng dậy. Nàng muốn giải thích chuyện vừa rồi, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng không biết nói cái gì là được, e sợ cho Lý Thần lưu lại cái gì ấn tượng xấu. May là, Lý Thần không lại xoắn suýt cái đề tài này, mà là trực tiếp đem tầm mắt chuyển tới bài thi mặt trên. Nay đạo đề, nên trước tiên dùng cầu đạo công thức cầu đạo, sau đó dùng hàm số lượng giác công thức biến hình cầu hòa. Lý Thần thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt giảng giải lên, hơn nữa làm hết sức dùng cao trung sách giáo khoa trên tri thức giảng giải. Lan Hoán Khê nghe được tự nhiên hiểu ra, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần sùng bái. Chân chính ngưỡng mộ núi cao, e sợ cũng chỉ có trên trời trích tiên chuyển thế mới có thần thông như thế chứ. Nghĩ tới đây, Lan Hoán Khê vừa liếc nhìn cũ nát không thể tả gian phòng, tự ti mặc cảm giác bị thất bại, do nhiên lòng sinh. Hắn là trích tiên chuyển thế, mà chính mình nhưng chỉ có điều là một cô bé lọ lem thôi. Được rồi, trước hết như vậy đi, ta còn có chuyện đi về trước. Lý Thần chẳng muốn phỏng đoán thiếu nữ tâm tư, thân cái chẳng ngang, cười ha hà nói. Lan Hoán Khê muốn lưu Lý Thần ở nhà ăn cơm, có thể lại nghĩ lại nhớ tới nhà chỉ có 4 bức tường, liền cái mới mẻ rau dưa đều không có, liền càng làm đến miệng một bên, cho mạnh mẽ nuốt xuống. Nàng buông xuống đầu nhỏ, ngón tay câu quyển cùng nhau, thấp giọng nói rằng, há, được. Rời đi mây mù thôn, Lý Thần liền thẳng đến trường học mà đi. Sắp tới trường học thì hắn đụng tới mới tới anh ngữ lão sư Trịnh San San. Lý Thần nhìn chằm chằm Trịnh San San cổ phía dưới vị trí, cười nhắc nhở, "Lão sư, ngươi phía trước có câu." Trịnh San San mặt cười một trận đỏ bừng, sang giọng, "Chán ghét." Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, "Lão sư, ngươi phía trước thật sự có câu, hơn nữa còn rất sâu đây." Trịnh San San thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngọn núi, rốt cục hấp dẫn lấy Lý Thần chú ý, trong lòng một trận thiết hỉ. "Lý Thần đồng học, ngươi còn như vậy, lão sư nhưng là..." "Ai u." Một câu lời còn chưa nói hết, Trịnh San San một cước đạp không, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp liền ngã xuống đất. Lý Thần cười lắc lắc đầu, chỉ vào thi công cảnh kỳ bảy, nói: "Lão sư, ta cũng đã nhắc nhở ngươi hai lần. Ngươi phía trước có câu, ngươi làm sao liền không tin đây?" Trịnh San San nhìn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác Lý Thần, tức giận hàm răng cắn chặt. "A a a, Lý Thần ngươi tên con này, ta không để yên cho ngươi." Bởi động tác phạm vi quá lớn, trước ngực nàng cúc áo trực tiếp sụp ra, lộ ra trắng loá như tuyết đây đà. Lý Thần nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh mê người trắng như tuyết, trịnh trọng được nói: "Lão sư, ta kiến nghị ngươi, nên thay cái đại điểm chào chén." "Lão sư, ngươi đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta nói đều là thật sự. Ngươi nên đến xuyên lớn như vậy cháo chén mới được, nếu không, quần áo cúc áo dễ dàng sụp ra không nói, còn sẽ ảnh hưởng thân thể hai lần phát dục." Lúc nói chuyện, hắn hai cái tay còn ở giữa không trung, ra dáng khoa tay một hồi. Nhìn Lý Thần ở giữa không trung vẽ hai cái đại dưa hấu, Trịnh San San hận đến hàm răng cắn chặt. "Lão nương hung khí nếu là có lớn như vậy, cái thứ nhất liền muộn chết ngươi. Còn cái gì thân thể hai lần phát dục? Ta đều 23 có được hay không, phát dục ngươi cái đại đầu quỷ a." Trịnh San San nổi giận đan sen, nhưng đối với này lại không thể làm gì. Nàng thấy Lý Thần ánh mắt không thêm bất kỳ che giấu, xích quả quả nhìn mình chằm chằm cổ dưới hoa quả phong xem, liền nội nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Người tên con tiếp, nhìn cái gì vậy, có phải là còn muốn sờ một chút ta?" "Cái này cũng có thể không?" Lý Thần trợn mắt lên, rất là thật lòng hỏi. Lúc này Trịnh San San đều muốn một loại muốn đem gì huyết phun đến trên mặt hắn kích động. "Tên vê tởm, ngươi không cho mỏ thì thôi. Lão sư, ngươi tốt. Lão sư, tạm biệt." Nói xong, Lý Thần thì lại mang theo một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt, ngâm nga đầu dao. Thỏ trắng nhỏ, bạch lại bạch. Nhún nhảy một cái thật đáng yêu, thật đáng yêu. Nghe Lý Thần trong miệng hanh đi ra ô ô đồng dao, Trịnh San San hai tay lôi kéo tóc, có một loại muốn tan vỡ cảm giác. "A a a, Lý Thần, ngươi tên con tiếp." Cùng lúc đó, Diệp Sơ Tuyết chính nâng hương vai hàm, ngơ ngác nhìn ngoài cửa. "Lý Thần tiện nhân này, lại cho ta chơi đêm không về." "Ừ, chờ lúc này, xem bản cô mãi mãi làm sao trừng trị ngươi." "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi bây giờ đối với Lý Thần sự tình rất để bụng a." Linh Thiến Nhi lật lên thời thượng tạp chí, chua xót nói. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, có chút có tật giật mình nói: "Nào có." Linh Thiến Nhi trợn tròn mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất là ưu ái nói: "Ai, thực sự là phòng cháy chống trộm phòng bản thân, mấy ngày trước người nào đó còn lời thề son sắt nói, không theo ta cứ đây, này còn không hai ngày, liền cho ta khiêu đi rồi." Nghe được Linh Thiến Nhi nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết có một loại không tên hoảng loạn. Lại như là học sinh tiểu học làm chuyện sai lầm, không dám nhìn thẳng lao sư như thế. "Nào có rồi, Lý Thần tiện nhân kia, hai ngày nay đều đêm không về có được hay không? Trời mới biết, hắn có hay không hồng hạnh bỏ tường." Đang lúc này, một trận ho nhẹ thành từ cửa truyền đến. "Khắc khắc, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói ai hồng hạnh bỏ tường đây?" Diệp Sơ Tuyết thấy là Lý Thần trở về, trong tròng mắt không khỏi dần hiện ra một vẻ sáng sủa. Có điều, tại hạ một người trong nháy mắt, nàng liền cố ý nghiêm mặt. "Ái cha cha, người nào đó còn biết trở về. Tối ngày hôm qua, lại đi nơi nào lãng?" Lý Thần nói: "Đi Vân Vũ Sơn xem biệt thự." Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt. "Này, ngươi trước mộ phần thiêu báo chí, lựa gạt quỷ đây." Lý Thần không lại trả lời, chỉ là trùng Diệp Sơ Tuyết nhún vai một cái, một bộ ngươi yêu có tin hay không vẻ mặt. Cao Hoan lạnh lùng tiếp một câu: "Ha ha, hiện tại khoác lác bức không lên thuế, người nào đó liền đem châu bỏ cho thổi lên trời." Lý Thần vẻ mặt lạnh lẽo, hướng nàng nhìn sang. Cao Hoan trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, có điều rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại, cố ý ưỡn lên rất ngực nhỏ, đến vì chính mình đánh bạo. Trình độ cũng đánh bạo, phu hòa nói: "Vân Vũ Sơn khu biệt thự, đều giới 3-4 vạn nhất bình mới, tùy tùy tiện tiện một đống, phải hơn 20 triệu, thật không phải là cái gì đứa kia, liền có thể mua được. Nhà ta ở nơi đó vừa mua một đống, quang trang trí đều bỏ ra hơn 3 triệu đây." Lúc nói chuyện, hắn liền mang theo đầy mặt cảm giác ưu việt, dùng khiêu khích ánh mắt, liếc mắt một cái Lý Thần. "Thử, ngươi Lý Thần biết đánh nhau ghê gớm. Phải biết, hiện tại nhưng là thế kỷ mới, không phải dân gian anh hùng thời loạn lạc. Chỉ có tiền tài cùng quyền lợi, mới thật sự là vương đạo." Trong nháy mắt, cả lớp phần lớn nữ sinh đều lấy sùng bái ánh mắt, nhìn về phía Trình Độ, để hắn đắc ý suýt chút nữa đem đuôi cho kiểu trời cao. Vân Vũ Sơn biệt thự, đây chính là Đông Hoa thị vương miện Minh Châu. Có thể vào ở đi người, không giàu sang thì cũng cao quý, tất cả đều là thượng tầng xã hội tinh anh. Nếu có thể leo lên như vậy cao cảnh, cái kia thật đúng là gà mái biến vượng hoàng. Đáng tiếc, Trình Độ trong mắt chỉ có Diệp Sơ Tuyết một người. Có điều, Diệp Sơ Tuyết nhưng không có nghe thấy như thế, buồn bực ngán ngẩm lật lên thời thượng tạp chí. "Thiến Nhi, ngươi xem, khối này kim cương thật thiểm a." Linh Thiến Nhi theo Diệp Sơ Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, nói: "Đây là nước Mỹ Tiffany thiết kế ạ, long lặt lớp nhẫn kim cương, trung văn tên là Vĩnh Hằng Yêu Say Đắm. Có điều giá cả thật là đắt nha, muốn 12 vạn đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ, đến muốn 1 triệu đây." Nghe được Vĩnh Hằng Yêu Say Đắm năm chữ sau, Diệp Sơ Tuyết ngay ở theo bản năng bên trong nhìn về phía Lý Thần, mắt to như nước trong eo, trả lại về chấp hai lần. Nàng này cũng không phải muốn Lý Thần mua cho nàng nhẫn kim cương, mà là muốn đối phương một sáng tỏ thái độ. Hoặc là nói, chính mình ở trong lòng hắn, đến cùng là địa vị gì? Người yêu, cũng hoặc là muội muội. Có điều, còn không chờ Lý Thần tỏ thái độ đây, Trình Độ hãy cùng con rồi như thế tiến tới. "Sơ Tuyết, ngươi nếu như yêu thích, ta mua cho ngươi thế nào?" Chương 83, vừa hố Trình Độ. Đối diện Trình Độ lấy lòng, Diệp Sơ Tuyết căn bản là không cảm kích. "Không cần, cảm tạ." Trình Độ lầm tưởng Diệp Sơ Tuyết đây là ở khách khí với nàng, tiếp tục dính chặt lấy lên. "Sơ Tuyết, ngươi không cần khách khí như thế. Chỉ cần ngươi yêu thích, đừng nói là kim cương, coi như là trên trời tinh tinh, ta cũng có thể giúp ngươi hái xuống." Lý Thần thấy Trình Độ tiểu tử này, lại dám ở ngay trước mặt chính mình đục quét nền tảng, tức giận trong lòng. Ha ha, còn đi trích thiên trên tinh tinh. Ngươi như thế châu bỏ, làm sao không lên thiên cùng Thái Dương Tiên sóng bay? Không xuống hải cùng lao miết miệng hôn môi đây. Trình Độ ngẩng đầu nhìn Lý Thần, nói: "Lý Thần, ta chỉ là muốn cho Diệp Sơ Tuyết đồng học mua một cái lễ vật mà thôi, ngươi như bây giờ chê cười hành vi, ta là không phải có thể lý giải vì là đố kỵ." "Ta, đố kỵ, ngươi?" Lý Thần chỉ chính mình, vừa chỉ Trình Độ, rất là quyết đại. "Trình Độ, ngươi cũng không tắt phao niệm chiếu chiếu, chính mình là cái gì đức hạnh, nơi nào đáng giá ta đố kỵ, chỉ bằng ngươi tấm kia chư thật mà sao?" Trình Độ bị Lý Thần đối không có gì để nói, chứng đến đỏ mặt tiến hai. Liền, chỉ bằng cha ta là cục giáo dục cục trưởng, chỉ bằng nhà ta có thể mua được biệt thự, có thể cho Sơ Tuyết mua được kim cương, ngươi được không?" Lý Thần nhìn chằm chằm Trình Độ vẻ mặt nhìn thật lớn một hồi, tiện tay rút ra Diệp Sơ Tuyết đặt tại trên bàn học lớp Anh ngữ bảng. Trình Độ thấy Lý Thần xét nhà hỏa, lầm tưởng hắn muốn động thủ đánh chính mình đây, nhất thời liền bị giật mình, bản năng tính lui về phía sau đi. Một lảo đảo, còn kém điểm ngã xuống đất. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Không cần sốt sáng như vậy, ta không đánh ngươi." Trình Độ run cầm cập miệng lưỡi, vội vã cuống cuồng hỏi: "Vậy ngươi nắm lớp Anh ngữ bản làm gì?" Lý Thần đem lớp Anh ngữ bản quyển thành mịt rộ phồn hình, rất là thật lòng nói: "Trình Độ đồng học, ta hiện đang muốn cẩn thận mà phỏng vấn một hồi ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, thính cục cấp cán bộ, một tháng tiền lương là 7.000 nguyên. Coi như ba mẹ ngươi đều là thính cục cấp cán bộ, một tháng có điều 10.000 vốn. Ta rất muốn biết, chỉ bằng một tháng này 10.000 vốn tiền lương, nhà ngươi là làm sao mua được xa hoa biệt thự, ngươi lại là làm sao mua được giá trị gần 100 vạn kim cương?" Ta. Trình Độ tự biết ngữ thất, mặt đỏ lên đú a u ớ nửa ngày, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh đến. "Ngươi tại sao không nói chuyện, thành thật khai báo, ba mẹ ngươi có phải là lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô nhận hối lộ?"
Không
có. Trình Độ mặt đỏ tới mang hai, thế thốt phủ nhận. Lý Thần từng bước ép sát hỏi: "Nếu không có, vậy các ngươi ra biệt thự là nơi nào đến? Là gió to có đến, vẫn là trên trời rơi xuống?"
Ta.
"Ngươi cái gì ngươi, cướp đoạt đi ra mồ hôi nước mắt nhân dân, ngươi dĩ nhiên còn không thấy ngại lấy ra khoe khoang. Để tự ngươi nói, có còn nên một điểm mặt. Ta chưa từng gặp giống như vậy vô liêm sỉ người." Nói xong, Lý Thần liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm liền Duệ Phong số điện thoại di động. "Liên ca, cho ta chuyển phản tham cục, ta muốn thực tên báo cáo, cục giáo dục chỉnh cục trưởng lợi dụng chức vụ chi tiện tham ô nhận hối lộ, mua xa hoa biệt thự. Để ban ngành liên quan khỏe mạnh đi tra một chút, thanh trừ những quốc gia này sâu mọt, còn rét quốc một mảnh trời nắng." Nghe được Lý Thần báo cáo điện thoại, Trình Độ sợ đến thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền đặt mông co quắp ngồi ở điện. Nếu như người bình thường báo cáo cũng coi như, có thể này Lý Thần có thể làm cho cục thành phố Triệu chính ủy đều câu khẩn nhiều lần chịu nhận lỗi người, có thể là người bình thường sao? Mẹ trứng, chính mình trêu chọc ai không được, tại sao phải đi trêu chọc vị này ôn thần? Lúc này Trình Độ đem ruột đều cho hối thanh. Phản tham cục nếu như tham gia điều tra, ba mẹ hắn khẳng định cũng phải xuống ngựa, ngay tại chỗ miễn chức đều là khinh, không làm được còn muốn đi ngồi tù. Đến lúc đó, chính hắn một con ông cháu cha, chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa. Trình Độ càng nghĩ càng hoảng hốt, cả người hay cùng đi bệnh viện xét nghiệm, vừa xác thực chẩn đạt được bệnh gì đã như thế, vẻ mặt như cha mẹ chết. Lý Thần nhíu mày, đắc ý hừ nói: "Hừ, dám ở trước mặt ta trang ít, lần này thành ngốc ít chứ." Buổi trưa sau khi tan học, Diệp Sơ Tuyết đưa ra muốn đi ăn lẩu. Lý Thần nhàn vô sự, cũng là theo hai người bọn họ đi tới. Diệp Sơ Tuyết hoa sen mới nở, thanh thuần phát tụng. Linh Tiến Nhi không cốc cú lan, dáng ngọc yêu kiều. Hai người bọn họ đều là cao cấp nhất mỹ nhân thôi, này cùng nhau đi tới, quay đầu lại suất 300%. Lý Thần thì lại đi ở hai người bọn họ trung gian, trêu đến một đám nam sinh rất ước ao. Đến Hỏa Hoa Thành, Lý Thần chọn cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Diệp Sơ Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, Linh Thiến Nhi thì lại đối diện với hắn ngồi xuống. Đang lúc này, một người mặc gã mãn nhì hàng hiệu trang phục nam sinh, bước con cua như thế bát tự bộ, xài bước hướng bên này đi tới. Hắn tên là Tôn Tử Thuận, cũng là thị một cao học sinh. Có điều, so với Lý Thần, Diệp Sơ Tuyết bọn họ muốn cao lần trước. Từ năm trước hạ thiên, hắn gặp Diệp Sơ Tuyết một mặt, liền vì nàng tuyệt mỹ dung nhan mà khuynh đảo, bắt đầu rồi điên cuồng theo đuổi. Có điều, Diệp Sơ Tuyết đối với hắn nhưng không một chút nào cảm mạo, đừng nói đơn độc đi ăn cơm xem phim, liền ngay cả sắc mặt tốt đều chưa cho một. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình sáng nhớ chiều mong nữ thần, dĩ nhiên cùng một ăn mặc quán vỉa hè hàng điếu tia nam cùng nhau ăn lẩu, hơn nữa còn có nói có cười. Điều này làm cho Tôn Tử hài lòng đầu không khỏi hiện ra một vệt lòng đố kỵ, dùng tràn ngập địch ý ánh mắt, mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. "Sơ Tuyết, nguyên lai ngươi cũng yêu thích ở đây ăn lẩu. Ta ở trên lầu bao cái xa hoa phòng khách, ngươi đi với ta nơi đó ăn đi." Diệp Sơ Tuyết thấy lại là Tôn Tử Thuận con rồi này, mặt cười lạnh lẽo, lắc lắc đầu, nói: "Không đi, ta liền yêu thích ở đây ăn, cảm tạ." Tôn Tử Thuận thấy mình lần thứ hai bị cự tuyệt, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Có điều, là một người nam sinh, hắn lại không tốt trùng Diệp Sơ Tuyết phát hỏa. Nhất thời, liền đem đầu mâu chuyển hướng Lý Thần. Hắn thấy Lý Thần một thân quán vỉa hè hàng, trên dưới tính gộp lại, nhiều nhất cũng là 200-300 đồng tiền mà thôi, cảm giác ưu việt đột ngột sinh ra. Lập tức, hắn liền móc ra một xấp tiền mặt, vỗ vào trên bàn. "Đồng học, đem ngươi chỗ ngồi nhường lại, số tiền này liền đều là ngươi." Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn đầy mặt cảm giác ưu việt Tôn Tử Thuận, không có để ý đến hắn, mà là nhằm vào người phục vụ hô một câu: "Người phục vụ, tới đây một chút." Một người phục vụ nghe được Lý Thần tiếng la, liền hùng hục chạy tới. "Vị tiên sinh này, ngươi có nhu cầu gì sao?" Lý Thần nói: "Các ngươi nơi này có con ruồi, phiền phức giúp ta đánh đuổi." Người phục vụ một mặt mộng bức, hắn hướng nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ hỏi, tiên sinh, ngài nói con ruồi, ở nơi nào đây? Lý Thần đưa tay chỉ Tôn Tử Thuận, nói, ngươi mắt mù à, lớn như vậy con ruồi, ngươi không nhìn thấy sao? Chương 84, lấy hếm dịu phương thức út. Nghe được Lý Thần tới liền nhục mạ mình là con ruồi, Tôn Tử Thuận không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi mắng ai là con ruồi đây? Lý Thần nhún vai một cái, nói, rõ ràng, ta đây là đang mắng ngươi à, có vấn đề gì không? Tôn Tử Thuận là cái công tử bột, khi nào chịu đến khuất nhục như vậy, thẹn quá thành giận, vung quyền liền hướng Lý Thần môn đánh tới. Hắn luyện qua 2 năm quyền đạo, cú đấm này vung vậy cũng là uy thế hùng hực. Nếu là bình thường học sinh, vẫn đúng là không chống đỡ được. Đáng tiếc, ở Lý Thần trong mắt, còn hoàn toàn không đáng chú ý. Giang giác, lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Vừa còn hung hăng cản váy Tôn Tử Thuận, lúc này lại như là chó chết như thế, co quắp ngã xuống đất. Lý Thần lanh mi vậy một cái, quát lên, Thái Dương có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Chớ cùng con rồi như thế, ở đây hóng nóng tiêu loạn, ảnh hưởng ta ăn cơm. Đối diện thu bạo chết lậu Lý Thần, Tôn Tử Thuận sợ đến cả người run cầm cập, liền cú lời hung ác cũng không dám thả. Cho đến lui ra hỏa hoa thành, đến an toàn vực. Hắn mới dám hướng về trên đất thối một ngụm nước bọn, căm giận mắng lên một câu. Mắng sắt vách, tiểu tử rất hành mà, dám trêu chọc cháu của ta Thuận, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Hắn chính suy nghĩ nên làm gì trả thù Lý Thần thì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một người quen cũ, chính ở mặt trước giao lộ bồi hồi. Này không phải chung quanh đây mấy con phố, to lớn nhất địa đầu xà Triệu Nhị Cầu sao? Có người nói này Triệu Nhị Cầu vũ dũng hơn người, năm ngoái phòng bóng bàn, hắn cùng một cái khác hắc đội nổi lên xung đột. Ở quả bất địch chúng tình huống, một người cầm trong tay dao phay, đuổi theo mười mấy người chém, hung danh hiển hách. Cũng chính là trận chiến đó, đặt vững hắn hiện tại giang hồ địa vị. Nghĩ tới những thứ này, một tàn nhẫn độc kế dâng lên Tôn Tử Thuận trong đầu. Hừ, tiểu tử ngươi cho xem, dám cùng cháu của ta Thuận cướp nữ nhân, ta để ngươi liền chết như thế nào, cũng không biết. Âm thầm quyết định chủ ý sau khi, hắn liền đi bên cạnh tiểu trong siêu thị, mua 2 trong hộp hoa khói hương, hùng hục chạy tới. Cậu ca, cậu ca, ngài hút thuốc. Triệu Nhị Cầu tiếp nhận Tôn Tử Thuận đưa tới khói hương, dùng sức thổi một cái vòng khói, nói, Tôn Tử Thuận, ngươi như thế vội vã tìm ta, có chuyện gì? Tôn Tử Thuận như là tôn tử như thế định nọt nói rằng, cậu ca, thứ không dám giấu giếm, đệ đệ vẫn đúng là có một việc, muốn xin ngài giúp bận điệu. Chỉ cần ngươi hỗ trợ quyết định chuyện nhỏ này, đêm nay đi Đại Bảo Kiếm, tất cả tiêu tốn đều toán trên đầu ta. Vừa nghe đến Đại Bảo Kiếm ba chữ, Triệu Nhị Cầu cùng hắn dưới tay vài tên lâu la đều hưng phấn hai mắt trực thả ánh sáng xanh lục. Triệu Nhị Cầu từ trong lỗ mũi phun ra một vệ tiết bụi, hỏi, chuyện gì? Tôn Tử Thuận nói, cũng không phải đại sự gì, chính là một nam sinh, ỷ vào chính mình sẽ điểm công phu, đoạt người đàn bà của ta, hơn nữa còn phi thường hành, đệ đệ ta chính là muốn mời cậu ca ngài ra tay, cẩn thận mà giáo huấn hắn một trận. Đối với chuyện như vậy, Triệu Nhị Cầu từ lâu từ không nhìn quen. Kinh hắn xử lý qua, không có 100, cũng có 80. Hắn suy nghĩ một chút, cố hết sức nói, vậy cũng tốt, xem ở ngươi như thế hiếu thuận phần trên, ca ca ta liền giúp ngươi thò đầu ra. Tôn Tử Thuận thấy Triệu Nhị Cầu đồng ý, mừng rỡ dị thường, lại cung cung kính kính phát ra một vòng yên. Vừa tới Hỏa Hoa Thành, Tôn Tử Thuận liền nắm lên một chai bia, mạnh mẽ ngã xuống đất, dẫn tới người chung quanh đều liếc mắt vây xem. Lập tức, liền thấy hắn dùng tay chỉ vào chính đang xuyến nổi lẩu Lý Thần, vênh váo tự đắc hô: "Cậu ca, chính là tiểu tử, cướp người đàn bà của ta." Triệu Nhị Cầu theo Tôn Tử Thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Lý Thần chính nhai rau xanh, chúng hắn nết miệng nở nụ cười. Nhất thời, cả người hắn hay cùng ban ngày, nhìn thấy quỷ như thế, sợ đến run lẩy bẩy. Tôn Tử Thuận thấy Triệu Nhị Cầu không có động tĩnh, liền lại bước lên cổ họng hô một câu: "Cậu ca, chính là hắn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta phế bỏ hắn, ngày hôm nay đi Đế Hảo Cờ Tờ Bờ, bên trong công chúa, tùy ngươi chọn tuyển." "Đừng." Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Triệu Nhị Cầu liền to mồm quát tới. Tôn Tử Thuận bị giật cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, một lảo đảo tầng tầng ngã xuống đất. Hắn bưng rát mặt, mở bức hô: "Cậu ca, ngươi đánh ta làm gì? Đánh sai người chứ?" "Tào rơi ạ, đánh chính là ngươi. Thần ca nữ nhân, ngươi cũng dám đánh chủ ý, chán sống rồi đúng không?" Nói xong, hắn lại như là tôn tử như thế, mang theo đầy mặt định nọt ý cười, nói với Lý Thần: "Thần ca, rất xin lỗi, quấy rối ngài ăn cơm. Ta bây giờ lập tức liền lăn, lập tức liền cút." Lý Thần thái độ đối với hắn vẫn tính là thỏa mãn, gật gật đầu, nói: "Tốt lắm, ngươi cút đi. Nhớ kỹ, muốn lấy rất êm dịu phương thức cút. Êm dịu phương thức lăn." Triệu Nhị Cầu một trận mộng bước sau, liền đem đầu thân thể tất cả đều cuộn thành một đoàn, bắt đầu cửa trước ở ngoài lăn đi. Cái khác mấy cái lâu la, thấy lao đại mình đều lăn, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều chiếu hồ lô hòa biểu, một tiếp theo một, hướng phía cửa lăn đi. Trong cửa hàng không ít khách hàng, đều biết Triệu Nhị Cầu, biết hắn là này mấy con phố địa đầu xà, bình thường mang theo mười mấy cái huynh đệ rêu rao khắp nơi, uy phong thần. Có thể hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên so với Quy Tôn Tử còn muốn đúng, thực sự là làm người mở rộng tầm mắt. Bọn họ nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, cũng đều tràn ngập kính nể, ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, khả năng này là một cái nào đó giang hồ đại lao công tử. Một ít mê gái nữ sinh, thấy Lý Thần như vậy uy phong, dài đến còn phi thường đẹp trai, liền bắt đầu tâm hoa dập dần lên. Có điều, khi các nàng nhìn thấy cùng Lý Thần ngồi cùng bàn ăn cơm Diệp Sơ Tuyết cùng Linh Tiến như thì, liền lại bắt đầu tự ti mặc cảm. Lý Thần hoàn toàn không để ý chu vi ánh mắt khác thường, hắn đem trong miệng tức nát rau xanh, trực tiếp liền thổ đến Tôn Tử Thuận trên mặt. Tôn Tử Thuận sợ đến cả người run cầm cập, cũng không dám đi lau mặt trên nát rau xanh. Hắn tuy rằng còn không biết thân phận của Lý Thần, có thể vừa đối mặt, liền có thể đem Triệu Nhị Cầu đều cho sợ đến tè ra quần chủ, lại há lại là kẻ đầu đường xó chợ. Lý Thần nhíu mày, lạnh lùng cười nói, trí nhớ của ngươi thật giống không tốt lắm nha. Tôn Tử Thuận nơm nớp lo sợ, u a u ớ nửa ngày mới từ trong miệng bỏ ra một câu:
ta sai rồi, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lập tức liền lăn, lập tức liền cút.
Nói xong, hắn học vừa nãy Triệu Nhị Cầu giáng dấp, chuẩn bị đem chính mình đoàn thành viên cửa trước ở ngoài lăn đi. Lý Thần tiện tay vứt ra một chiếc đũa, đâm vào Tôn Tử Thuận trước mặt, lạnh giọng quát lên: chậm đã, ta để ngươi lăn sao? Tôn Tử Thuận sợ đến cũng không dám thở mạnh một hồi, giống như cầy sấy nhìn Lý Thần. Lý Thần vẻ mặt băng lãnh như xương, hắn không dám nói lời nào, cũng chỉ tiện đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết. Sơ Tuyết, xem ở đã từng cũng là một trường học phần trên, ngươi liền thay ta văn mải, sau đó ta cũng không dám nữa quấy rầy ngươi. Diệp Sơ Tuyết nhìn Tôn Tử Thuận hiện tại dáng dấp thực tại có chút đáng thương, liền nói với Lý Thần: chuyện này cứ định như vậy đi, ta đói bụng. Lý Thần mỉm cười nở nụ cười: tốt lắm, nghe ra Tiểu Tuyết Nhi, ai là nhà ngươi, chán ghét nhi. Diệp Sơ Tuyết bỏ mặt, gắt giọng: khắc khắc, khắc khắc. Độc thân cậu cũng là động vật, không yêu, xin mời chớ làm tổn thương, cảm tạ. Linh Thiến Nhi bĩu môi, chua xót nói. Diệp Sơ Tuyết thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút, mau mau đổi chủ đề, dùng chiếc đũa đánh sứ trắng bộ đồ ăn, linh đương vang vọng. Đói bụng, ta muốn ăn thịt thịt, ăn thịt thịt. Nhìn ngây thơ đáng yêu Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần không nhịn được cười, quay về Tôn Tử Thuận phất phất tay, nói: được rồi, ngươi cút nhanh lên đi. Thái Dương có bao xa, liền cút cho ta bao xa. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói: cái kia, tình bạn nhắc nhở một hồi, Thái Dương khoảng cách địa cầu là 1.496 ước ngàn mét. A. Tôn Tử Thuận tại chỗ kinh ngạc thốt lên, một lảo đảo, trực tiếp liền lấy rất đẹp tư thế, tàn nhẫn mà té ra ngoài, dẫn tới mọi người phình bụng cười to.